Chương 103, ta chỉ muốn cho ngươi một cái đại đồng truy đem Diệp Bắc từ Trương Tam Phong đạo nhân nơi đó được đến một cây trạc cây xem như trị liệu phí tổn, không biết cái này Thụy Y trong lòng ấn tâm tư gì. Phải biết, căn này trạc cây tuyệt không phải là phàm vật, nó đã từng trợ giúp qua Diệp Bắc trạng phá quang tử đoàn tàu 2000 lục trọng giáp, đã từng vì Diệp Bắc bẻ gây lư nguyên rèn đúc 16 tiên kiếm trong đó một thanh. Căn này trạc cây, nó biểu hiện ra ngoài đủ loại khác tướng, không thể nói nó không phải châu báu, mỗi một lần xuất thủ đều là thể hiện nó bất phàm. Đông Quang Viện là quang tử thời đại khoa học kỹ thuật trọng điểm, nó trị liệu phí tổn sẽ rất cao. Tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này, nhưng lại cao hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng cao đến nhượng Diệp Bắc xuất ra như vậy một kiện châu báu đến thanh toán phí tổn. Thụy Y Y nói trị liệu phí tổn cần Diệp Bắc trạc cây đền, tất nhiên nói rồi lời nói dối, nàng không phải là nghĩ muốn Diệp Bắc trị liệu phí tổn khoản tiền kia, mà là muốn cầm đi trạc cây, có cách dùng khác, loại này sự tình rất tốt muốn, chỉ cần hơi động một cái đầu góc liền có thể nghĩ đến. Có thể Diệp Bắc nhân vật như vậy, dù cho biết rõ dạng này sự tình, nhưng hắn lại nơi nào sẽ đi để ý loại này đồ vật. Tam Phong đạo nhân trạc cây rất mạnh. Đúng, ta Diệp Bắc biết rõ. Ngươi lấy đi chạc cây muốn đi làm một chút sự tình, vấn đề này khả năng cùng ta Diệp Bắc có hại, cũng khả năng cùng ta Diệp Bắc hữu ích, ta Diệp Bắc cũng biết rõ. Nhưng vậy thì tính sao? Ta thiếu ngươi nhân tình, ngươi muốn cầm thù lao, muốn cái này cùng Tam Phong đạo nhân chạc cây, vậy ta Diệp Bắc liền cho ngươi ngươi muốn đổ vận. Đã ngươi Thủy Y Y cũng nói rõ chạc cây, Diệp Bắc dứt khoát liền từ trong ngực lấy ra chạc cây, ném ra ngoài, chạc cây khô héo, chỉ có chạc cây đầu xanh biếc, rơi xuống ở trong tay Thủy Y Y rõ ràng là một cái hình chiếu, lại cùng chân nhân không khác, quang tử thời đại khoa học kỹ thuật, thật là có độc đáo địa phương. Thụy Y Y bạch sắc tơ chất bao tay, cầm tới chặt cây, có một chút nhỏ bé văn tự lộ ra đến, nếu như cẩn thận nhìn, là đạo gia kinh văn. Dạng này được chưa? Diệp Bắc nói ra, rõ ràng trong mắt ngân bạch sắc cũng đã rút đi, thế nhưng là thái thượng vòng tình cử chỉ điên rồ còn lưu ở trong lòng, ngựa khí lạnh lùng, thái độ quyết tuyệt. Đông Quang Viện đại tiểu thư Thụy Y có chút giận, cũng không biết nàng vì cái gì sẽ nổi nóng, bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Diệp Bắc biết rõ căn này chặt cây bất phàm, lại thống khoái mà đem chặt cây giao ra đến, đây là vì cái gì? Chỉ là vì thanh toán bản thân chữa bệnh phí tổn. Đây chỉ là lừa gạt một chút tiểu hài tử đồ vật. Thụy Y Y đại tiểu thư có biết rõ Diệp Bắc trong lòng suy nghĩ cái gì? Hắn đây là đang vì Trần Tô Tô thưởng trả nhân tình. Chỉ vì Trần Tô Tô liền đem như thế trọng yếu đồ vật giao cho bản thân. Chuyện này mới là Thụy Y Y đại tiểu thư chân chính cảm thấy tức giận địa phương. Dựa vào cái gì ngươi trong đầu liền chỉ muốn Tô Tô, liền bởi vì trước hết nhất gặp nàng sao? Thụy Y Y là quang tử thời đại thế lực được đại tiểu thư, trước mặt người khác một mực bảo trì thuộc nữ bộ dáng, có thể nàng cũng sẽ nổi nóng, nhất là loại thời điểm này. Dù cho lại thuộc nữ, sẽ làm bản thân ưa thích đồ vật có tham muốn giữ lấy, nhưng là nàng vẫn là cố gắng duy trì bản thân hình tượng. Thụy Y cười nói ra, ngươi biết rõ căn này chạc cây có trọng yếu sao? Cứ như vậy dễ dàng nhượng ở trên tay của ta. Diệp Bắc nhàn nhạt nói ra, biết rõ, là ta từ Trương Tam Phong đạo nhân nơi đó được đến, rất nhiều địa phương đều dựa vào nó, ta muốn nó đại khái là trọng yếu nhất sự tình. Thụy Y mang theo bạch sắc tơ chất bao tay tay nhỏ nhéo nhéo gấp, nàng vẫn là bảo trì lấy mỉm cười, ta nếu là dùng căn này chạc cây lực lượng, đối phó ngươi thế nhưng là rất nhẹ nhàng sự tình, ngươi có biết rõ? Diệp Bắc do dự một cái, nói ra, căn này chạc cây hẳn là còn không có cường đại đến loại này cấp độ. Diệp Bắc mặc dù đối bản thân tự tin, bất quá hắn cũng không có cuồng vọng đến cho rằng bản thân có thể đối phó Tam Phong đạo nhân chạc cây, nhưng là trước mắt, Thủy Y chỉ là một cái hình chiếu, hắn không tin một cái hình chiếu có thể nương tựa theo Tam Phong đạo nhân chạc cây đối bản thân sinh ra uy hiếp. Thủy Y mỉm cười bên trong mang theo vừa phải nhẹ nhàng, cái này chạc cây ta có thể so sánh ngươi nghiên cứu muốn thấu triệt. Mang theo chết vô ích tơ chất bao tay tay nhỏ, khẽ nâng lên chạc cây, giống như là xếp đặt chiều thủy nhất dạng, hướng về phía trước nhẹ nhàng bung lên. Diệp Bắc thân thể chỉ cảm thấy nặng như ngàn cân, dưới lòng bàn chân tựa hồ mọc rễ, không thể động đậy, hô hấp càng khó khăn, giống như là bị trên mặt đất căn cho hút đi nguyên khí, người đều muốn trở thành một bộ thây khô. Vô căn thụ, kết quả là lại là trước có căn mới có thể vô văn. Đây là vô căn thụ thần thông một trong, thế mà bị phát huy ra. Diệp Bắc trùng điệp nhìn chạc cây một cái, không có nghĩ tới cái này chạc cây còn có như vậy thần thông. Thụy Y thì thu chạc cây bên trong thần thông, Diệp Bắc mới cảm thấy toàn thân buông lỏng, dĩ nhiên không thể nghĩ đến, cái này vô căn thụ kém một chút liền để bản thân đổ mạng. Thụy Y Y một bộ vừa mới sự tình đều là ngoài ý muốn bộ dáng, trên mặt mang lên lo lắng, quan tâm nói ra, ngươi không có sự tình à? Diệp Bắc trùng điệp thở một hơi, điều tức tốt thể nội khí, mới thanh âm khô héo nói một tiếng, không có việc gì. Cái này chạc cây chính là đương thời cường giả tối đỉnh Tam Phong đạo nhân thần vật, ngươi trước đó như thế thô giáp sử dụng, cũng không thể phát huy nó toàn bộ lực lượng. Chỉ có biết được Tam Phong đạo nhân vô căn thụ kinh văn, mới có thể thôi động trong đó rất nhiều thần thông. Mà bất kể là trong đó loại nào thần thông, đều đầy đủ đánh bại bất luận cái gì thiên tài thần nhân. Diệp Bắc trầm mặc một cái, sau đó nói ra, sao lại muốn nói cho ta những cái này? Hẳn không có ngươi làm như vậy thương nhân mới đúng chứ? Tức giận, càng thêm tức giận. Thụy Y cố nén trong lòng lửa giận, rõ ràng dạy dỗ Diệp Bắc, có thể nhìn xem Diệp Bắc không nóng không lạnh bộ dáng, ngược lại càng thêm tức giận lên. Nàng nói cho bản thân mình là thuộc nữ, nói ra, ta chỉ là muốn cùng ngươi giảng một chút, không muốn để cho ngươi làm một cái oan đại đầu. Tốt, ta phải đi. Diệp Bắc nói ra, nếu như cái này căn chạc cây thật vượt ra khỏi ta cần thanh toán phí tổn mà nói, ta về sau gặp được phiền phức, sẽ đến Đông Quang Viện xin giúp đỡ. Thụy Y nói ra, nếu như tự nhiên sẽ dành cho ngươi nhất định phải bồi thường. A Sáng ở ngoài cửa xin đợi lâu ngày, đợi đến Thụy Y đi cùng Diệp Bắc nói chuyện kết thúc, liền tới Linh Diệp Bắc, Đông Quang Viện cao tầng, nếu là không có A Sáng dạng này có quyền hạn người cùng đi tiến vào, sẽ bị trong lầu pháo điện tử cùng pháo laser thiết đặt làm cái sảng. Thụy Y hướng về A Sáng gật gật đầu, ra hiệu mình và Diệp Bắc nói chuyện phiếm kết thúc. A Sáng mới nhận được mệnh lệnh đồng dạng, dẫn Diệp Bắc ra ngoài. Hai người ra phía sau cửa, A Sáng thuận tay đem cửa phòng tắt. Thụy Y ở trong phòng hình chiếu cũng lập tức giảm đi, chậm rãi liền mất đi bóng dáng. Diệp Bắc cùng A Sáng hai người lần nữa tiến nhập thang lầu. A Sáng hỏi, Diệp Bắc thiếu gia, đối với chúng ta nhà Thụy Y tiểu thư có cái gì cảm tưởng? Diệp Bắc nói ra, rất thùy mị một cái đại tiểu thư, bất quá có chút kỳ quái là, không biết vì cái gì, nàng giống như có chút không chào đón ta. Không chào đón ngài? A Sáng bất động thanh sắc hỏi, ngài và nàng phát sinh sự tình gì sao? Diệp Bắc nói ra, nàng nói muốn ta đem Tam Phong đạo nhân chặt cây coi như ta trị liệu phí tổn, ta liền gọi đi ra. A Sáng nói ra, vậy ta đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Bắc hỏi. A Sáng nói ra, đại khái là ăn dấm a. Diệp Bắc nói ra, nàng ưa thích Tam Phong đạo nhân. A Sáng, kém không xa, nhưng không phải. A Sáng nội tâm, ta chỉ muốn cho ngươi một cái chảy gỗ. Chương 104, đáp án, đệ nhất quyển kết thúc, dưới thang máy rơi, từ Đông Quang viện cao tầng đến Đông Quang trong biệt tầng, có thể trong thang máy không có thanh âm truyền ra. Bởi vì Diệp Bắc cùng A Sáng rất sớm liền không lời nào để nói. Một người chán ghét cùng chảy gỗ nói chuyện, mặc dù liên quan tới người nào đó sự tình muốn hỏi thăm, nhưng là nội tâm chán ghét chảy gỗ, cũng liền không còn nói, hắn tự nhiên còn có những phương pháp khác biết rõ ràng bản thân vấn đề. Một người khác thì là hoàn toàn không có cần đáp lời ý tứ, hắn bất luận là đối với người nào đều không có cái gì đặc biệt muốn biết rõ đồ vật, không quan tâm kẻ khác cũng không cần kẻ khác quan tâm. Đợi đến thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, ở A Sáng cực cao Đông Quang viện hệ thống quyền hạn che chở cho, hai người yên lặng không nói gì bên trong đi tới trước đó vị trí địa phương. Thái Nhất không có trong phòng, hắn đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy hai người đến, có chút kinh ngạc, thanh âm có chút cố ý đề cao, Diệp Minh cùng Thụy Y Y liền nhanh như vậy trò chuyện được không? Ta còn tưởng rằng cần thật lâu thời gian nói chuyện phía đây. Diệp Bắc cổ quái nhìn Thái Nhất một cái, tựa hồ cảm thấy Thái Nhất cử chỉ có chút kỳ quái, bất luận là đứng ở cửa ra vào vẫn là đề cao bản thân thanh âm nói chuyện, đều rất kỳ quái, hắn thuận miệng nói ra, nói chuyện phiếm cần thật lâu sao? Chỉ là tùy tiện nói một chút sự tình mà thôi. Nghiêm túc hỏi ý, đổi lấy chỉ là Diệp Bắc thuận miệng nói, còn có một cái cho người cảm thấy không thoải mái đáp ứng. Thái Nhất thần sắc lâm nhiên, lúc đầu trong mắt cái kia kinh ngạc chuyển biến thành kiên kỵ sâu đậm, trong lòng tự đủ âm thầm trách cứ bản thân hồ đồ, coi là nhìn thấy Diệp Bắc vì Trần Tô Tô như thế tận tâm tận lực, không ma mà là người, thiếu chút nữa thì thật sự cho rằng Diệp Bắc là một cái có hiền lành tâm ra băng, lại quên đi Diệp Bắc gia hỏa này một cái khác thân phận, hắn chính là nhất giới tiêu hùng. Cái này gia hỏa, có thường nhân khó có thể thuyết phục dã tâm cùng thủ đoạn. Bản thân coi là Diệp Bắc có thể cùng Đông Quang viện Thụy Y để tâm sự, đã gần đến 10 phần xem trọng Diệp Bắc, xem như đem Thụy Y cùng Diệp Bắc nhìn thành là cùng cấp bậc cấp tồn tại, phải biết Thụy Y thân phận thế nhưng là. Nhưng mà bản thân nói ra vừa mới lời sau, đem Diệp Bắc cùng Thụy Y Y đặt ở cùng cấp, Diệp Bắc lại mở miệng nói chỉ là tùy tiện tâm sự, căn bản không nói lần nói chuyện này để vào mắt. Ở trong đó ý vị, sợ là ở cảnh cáo bản thân, đang cảnh cáo đừng tưởng rằng giúp hắn Diệp Bắc một lần, liền có thể ở trước mặt hắn phách lối. Cái này nam nhân, Thái Nhất trong mắt lộ ra tinh quang, bản thân quả nhiên còn muốn đem cái này nam nhân gắt gao tiếp cận, không thể mưu toan bước vào hắn lĩnh vực, nếu như bằng không thì, bản thân thư giãn, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Hàn huyên một chút cái gì đâu? Thái Nhất triển lộ bản thân manh mướt, cưỡng ép muốn hiểu rõ Diệp Bắc cùng Thụy Y để nói chuyện, muốn tìm tòi nghiên cứu mình ở Diệp Bắc trong lòng ranh giới cuối cùng, mưu toan cùng Diệp Bắc tranh một chút thư hùng. Diệp Bắc nhàn nhạt nói ra, cùng ngươi có quan hệ gì? Thái Nhất nhất thời nghẹn lời, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Bắc sẽ như thế không để mặt mũi, dù cho bản thân khả năng so ra kém hắn kiêu hùng Diệp Bắc, nhưng là bản thân tốt xấu cũng tương trợ Diệp Bắc một lần, coi chính mình lần thăm dò thử này, coi như là cái gì đều thăm dò không ra, cũng không đến mức rơi xuống xấu hổ hoàn cảnh, nhưng là cái này Diệp Bắc. Thái Nhất lại một lần gắt gao tiếp cận Diệp Bắc, hắn đã biết một kiện sự tình. Diệp Bắc cái này nam nhân, quả nhiên không thể lấy người bình thường tư tưởng đến dự đoán hắn. Cái này nam nhân, cho tới bây giờ không cho bản thân địch nhân lưu mảy may cơ hội, hắn muốn đem bản thân gắt gao đặt tại lòng đất, hắn trong lòng quả nhiên là có thu phục bản thân ý nghĩ, bằng không thì không có dạng này thái độ, quá mức cường ngạnh. Thái Nhất đem sau lưng môn mở ra, không còn nhắc lên vừa mới lời đề, hắn biết rõ bản thân lần này tranh phong thua, không thể lại để cho Diệp Bắc thừa thắng truy kích, hắn rời đi chủ đề, Tô Tô liền ở bên trong nghỉ ngơi, nàng khả năng ở. Chờ ngươi. Diệp Bắc nhẹ nhàng ân một tiếng, coi như là cho Thái Nhất phản ứng, đi vào. Diệp Bắc rời đi một khắc kia, Thái Nhất không khỏi siết chặt nắm đấm, một quyền bền chắc nện ở trên vách tường, cùng Diệp Bắc tranh phong thất bại, hắn là nghĩ phát tiết một phen, cái này tiêu hùng, cho hắn quá nhiều áp lực. A Sáng rất ít trông thấy Thái Nhất thất thố, hắn hỏi một câu, Thái Nhất, ngươi làm sao? Không có việc gì. Thái Nhất đem trong lồng ngực một hơi nới lỏng, không nguyện ý nhượng kẻ khác trông thấy trò hề, siết chặt nắm đấm cũng dần dần bùng ra, để ngươi chê cười, chỉ là cảm thấy chênh lệch, có chút không cam tâm mà thôi. Chênh lệch. A Sáng không khỏi nghĩ tới cái kia đồ đần một dạng gia hỏa, trong lòng đem Thái Nhất nói sự tình nghĩ sai. Coi là Thái Nhất nói chênh lệch là Diệp Bắc cùng trước kia chênh lệch, ứng một tiếng, không sai, là có chênh lệch, dù sao không phải trước kia. Thái Nhất lắc lắc đầu, lại đem A Sáng nói chênh lệch nghĩ sai, hắn coi là A Sáng nói chênh lệch là trước kia hắn và hiện tại hắn chênh lệch. Đây cũng là lời nói thật, hắn trước kia trái tim thiếu một góc, không cách nào tu hành, cơ hồ xem như một cái phế nhân, A Sáng nói như vậy, nhượng hắn coi là A Sáng ở an ủi bản thân, nói bản thân trước kia không cách nào tu hành, tạo thành bây giờ cùng Diệp Bắc chênh lệch. Không khỏi càng thêm cảm thán, quả nhiên, thật sự là tiêu hùng. A Sáng coi là Thái Nhất nói Tiêu Hùng là Thái Nhất bản thân trong lòng con đường, cũng niệm một câu, dù sao là Tiêu Hùng. Hai người hoàn thành vượt phục nói chuyện phiếm, một người càng thêm xác định Diệp Bắc chính là Tiêu Hùng, một người thì là càng thêm xác định hiện tại Diệp Bắc chính là chảy gỗ. A Sáng trên tay khoa học kỹ thuật vòng tay đột nhiên phát sáng lên, phía trên cho thấy một cái kỳ quái ký hiệu, A Sáng sắc mặt có chút kỳ quái, vừa mới có người tới qua sao? Thái Nhất ngược lại là thản nhiên hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Hai người nói chuyện, hoàn toàn là không minh bạch, từ đầu tới đuôi cũng không có vài câu là ở một cái trên quỹ đạo, duy chỉ có cuối cùng hai câu nói, nói đến điểm quan trọng, gian phòng kia, vừa mới là có người tới qua. Về phần ai tới, hắn làm cái gì? Người nào đều không biết. Trong phòng, Trần Tô Tô ngồi ở chữa bệnh bên giường sừng, nàng ngẩng đầu nhìn xem trần nhà, tựa hồ nhàm chán, có thể cẩn thận xem xét, sẽ phát hiện nàng ánh mắt cũng không trống rỗng, cũng không có mê mang, cái này nói rõ nàng không phải nhàm chán vì đổi thời gian đi xem trời trần nhà, mà ở lại nhìn lấy trần nhà suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ sự tình mê mẩn, cho nên ngây dại. Nâng cầm lên, nho nhỏ môi anh đào có chút bình lên, có chút đáng yêu, cũng có chút hoạt bát, có thể cũng có một chút lạnh lùng. Diệp Bác cửa vào nhìn thấy Trần Tô Tô, kêu một tiếng, Trần Tô Tô. Làm gì? Trần Tô Tô lấy lại tinh thần, níu lại bản thân cái mũi nhỏ nói ra, ta đang suy nghĩ sự tình đây. Thái độ này, tựa hồ tương đối vi diệu, tựa hồ muốn tới gần Diệp Bác, nhưng lại cảm giác đang cùng Diệp Bác duy trì cự ly, loại kia gắn bó cảm giác, nghĩ là muốn đẩy ra, lại như là muốn tới gần. Loại cảm giác này, có Trần Tô Tô nhất quán ngang ngược, lại cho người cảm thấy kỳ quái, bởi vì Trần Tô Tô vừa mới trải qua lữ nguyên sự tình, kém chút bỏ mình, không nên có thể như vậy đối Diệp Bác, hẳn là sẽ càng thêm không muốn xa rời Diệp Bác mới đúng. Quên nói chuyện đến Diệp Bác bên này. Diệp Bác cái này ra hỏa, lại xong một lần không có lại nói mà nói. Nói thật, hắn như thế tìm đến Trần Tô Tô, chính hắn cũng không có lý do gì, hắn và Trần Tô Tô cũng chỉ là nhận biết bất quá mấy ngày người xa lạ, mặc dù không sai biệt lắm biết rõ bản thân trước kia cùng Trần Tô Tô có gặp nhau, nhưng là cái này cũng không thể trở thành hiện tại quan tâm kẻ khác nguyên nhân. Diệp Bác nghĩ một lát, sẽ không liêu mội hắn lại một cách tự nhiên nói ra, cùng nhau về Côn Lôn cảnh à, ta một lần nữa trở thành thượng thần học sinh. Ngồi ở trên đài Trần Tô Tô trong lòng tất nhiên là khó chịu, nàng trong lòng rất rõ ràng, Diệp Bác chính là chính mình mới trở về thượng thần học viện, là một cái hoàn toàn xa lạ mình làm rất lớn cố gắng. Có thể bản thân hiện tại làm sự tình là ở tổn thương Diệp Bắc Âm. Rõ ràng trong lòng không muốn như vậy, có thể làm ra đến sự tình lại là cùng trong lòng hoàn toàn tương phản. Nàng lung lay chân, có chút không thèm để ý nói ra, ngươi không phải còn có cái kia con mèo. Con mèo kia mà nói, ngươi có thể đi nhìn xem, Thái Nhất nói nó liền đặt ở 50 ban, chấp pháp đội người không để ý nó, Lữ Nguyên đánh bại tất cả đến cướp đoạt người khác, cho nên thượng thần học viện học sinh cũng không có người đánh hắn chú ý. Lại là kéo xa hai người cự ly cách làm, Trần Tô Tô an bài Diệp Bắc đi làm khác sự tình, về phần vì cái gì chỉ sợ chỉ có Trần Tô Tô trong lòng biết rõ. Diệp Bác sờ lên đầu, cũng đúng, 50 đám người giúp ta tìm mèo, cũng nên đi giao nó cho thượng thần học viện. Ân, ngươi đi đi. Trần Tô Tô lại ngẩng đầu nhìn xem trần nhà, trong lòng không biết nghĩ đến một chút cái gì, rõ ràng từ trong tử vong trở về thời điểm là như vậy bất lực, chỉ muốn đợi ở bên người Diệp Bác, giờ phút này nhưng lại như thế không thèm để ý, hy vọng Diệp Bác rời đi nàng. Diệp Bác không hiểu những cái này, hắn vốn là vô tình cảm giác, Trần Tô Tô đối hắn có lấy sốt ruột hy vọng lúc, hắn tuần hoàn theo bản năng tới gần Trần Tô Tô. Có thể Trần Tô Tô như có như không kéo xa khoảng cách này, Diệp Bác không cách nào đánh giá ra nên làm cái gì, không cách nào chủ động đi tới gần Trần Tô Tô. Hắn chỉ là dựa theo trước mắt tình huống, rời đi, sau đó điều chỉnh mình vị trí, còn có tình cảm. Phần tình cảm này không liên quan đến tình yêu, chỉ là sinh ra ở trong thái thượng vô tình từng kia vi diệu biến hóa, có tính không được tình cảm đều là hai chuyện. Chỉ là cho người biết là, hai người này cự ly không có phát sinh biến hóa, lúc đầu muốn liền như vậy đến gần, có thể không biết vì cái gì, đột nhiên cách khá xa. Diệp Bác từ trong phòng đi ra, A Sáng đã sớm rời đi. Thái Nhất vẫn còn là lưu ở nơi này. Thái Nhất hỏi một câu, làm sao muốn rời đi? Thái Nhất hỏi câu này, không biết cái gì ý đồ, nhưng chung quy là hỏi đi ra. Diệp Bác chỉ là gật đầu, nên đi xử lý một cái 50 ban mèo sự tình, lúc đầu chỉ cần mèo kia không phải là bị Lữ Nguyên tìm tới là được rồi, nhưng là tất nhiên đến bản thân trên tay, cũng phải xử lý. Thái Nhất nghĩ nghĩ nguyên do trong đó, đại khái cũng có thể biết rõ Diệp Bác nói tới phải xử lý sự tình, lúc này hắn không nghĩ lệnh ra, Diệp Bác phải xử lý sự tình, nói chính là tự mình xử lý, trên thực tế là vì 50 ban xử lý. Nếu là không có cá nhân đem mèo này sự tình tiếp nhận, coi như là 50 ban cũng sẽ bị một ít người để mắt tới. Đương nhiên, trong đó Diệp Bắc lần này xem như, khẳng định còn có Tiêu Hùng ý nghĩ, Diệp Bắc muốn thu phục 50 ban tất cả mọi người. Ngắm lại 50 ban bên trong người mới, Từ Hoàng, Tam Hùng, những người này đều là một chút nhân vật hung ác, người bình thường nói muốn thu phục bọn họ, quả thực là si tâm vọng tưởng, cũng liền chỉ có Diệp Bắc dạng này Tiêu Hùng nhân vật, mới có thể có một tia khả năng. Thái Nhất cũng không giật mình, bởi vì Diệp Bắc liền là một cái như vậy Tiêu Hùng. Hắn lần nữa hỏi một câu, xác định muốn ra ngoài xử lý khác sự tình sao? Không. Bồi tiếp Tô Tô chờ lâu một hồi sao? Lời nói bên trong có chuyện, nhưng lại không nói đi ra. Diệp Bắc vẫn là cái kia Diệp Bắc, biết rõ trong đó phải có sự tình, nhưng là không muốn đi quản, giống như là lần trước Thủy Y Y muốn Diệp Bắc chặt cây, Diệp Bắc biết có ẩn tình, nhưng là không có để ý bất cứ chuyện gì. Lý Trường Thanh cùng giờ dạ cũ là cũng đang 50 ban A, ta đi gặp bọn họ. Diệp Bắc vô vô Thái Nhất bả vai nói ra. Diệp Bắc ra Đông Quan huyện, đi được thang lầu. Hắn một người đi đến 50 ban, lần này trở về 50 ban, Diệp Bắc là đi tới, không có vận dụng thần thông, cũng không có vận dụng tiên pháp, thần hồn vẫn là thần hồn, không có hóa thành tinh quang, trong lúc rảnh rỗi chỉ lo đi tới. Chờ Diệp Bắc đến 50 bàn, ở trong đó người đều ở, Tam Hung lại nói tiếp hung mà nói, những người khác dàn xếp, từ Hoàng Lôi kéo người, Lý Trường Thành sau lưng đi theo con một sách, bên người là Dở Dạ Cú Lạ, đang cùng Tam Hung kêu gào. Bọn họ trông thấy cửa ra vào Diệp Bắc, trong lúc nhất thời dừng lại cái lột, trên mặt tan đuổi, cười hướng Diệp Bắc kêu một câu, Diệp Minh, ngươi đã đến. Diệp Bắc là người, cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng tựa hồ có chút cảm động, sau đó hắn cũng cười, nói ra, đúng rồi à, ta tới. Đơn giản chào hỏi, lại đại biểu cho hai phe càng thuần chí tình cảm, học sinh thời đại không giảng cứu lợi ích tình cảm. Cũng khó được Diệp Bắc cười, mặc dù vẫn có chút cứng ngắc, nhưng tối thiểu cái này cười không phải giả, đây là thật phát ra từ nội tâm cười, giống như là Diệp Bắc đột nhiên học xong cười mở dạng, cái kia một tiếng cười, đồng dạng thuần túy, tuyệt không phải qua loa cùng ngụy trang ra. Đây là ký thác ở trong thái thượng vong tình Diệp Bắc lúc đầu không có tình cảm, nhưng là lần này, có một tia về tới Diệp Bắc trên người. Ngay tại lúc đó, đông quang trong viện, một mực ngồi ở trị liệu trên đài, xem trời trần nhà Trần Tô Tô không còn xem trời trần nhà. Gian phòng xó xỉnh bên trong, một người đẩy xe lăn đi ra. Ta suy nghĩ minh bạch, Trần Tô Tô dạng này nói ra. Nàng không có nhìn xem vòng ghế dựa người kia, chỉ là nhìn xem trước mắt sự vật, phối hợp nói xong, là ta hại Đồng Vũ, là ta sai lầm tất cả, ta hẳn là chịu tội. Vòng ghế dựa người kia hừ lạnh một tiếng. Trần Tô Tô tiếp lấy phối hợp nói xong, lúc đầu nghĩ đến một mực truy đuổi bộ pháp hắn, lại không nghĩ tới ta hay là ta, tay chân bộ bề, cũng làm người ta không thích. Muốn nói đồ vật cũng một mực giấu ở trong lòng, đúng A Diệp tổng không chịu nói thật tâm mà nói. Thanh âm bên trong mang theo chán ghét, bộ dạng này ta cũng đã rất tồi tệ. Từ trị liệu đài hạ xuống, Trần Tô Tô một bước đi đến người kia đối diện, nếu là đã biết chân tướng sau, còn cùng không biết chân tướng một dạng đi sống sót, ta tuyệt sẽ không cho phép dạng này bản thân sống sót. Đồng Vũ rời đi Diệp Bắc, là bởi vì ta không thể chiếm nàng tiện nghi, ta cũng phải cùng A Diệp bảo trì cự ly. Sau đó, ta hại nàng bị ép trở thành quang tử kế hoạch người bị hại, ta nên tiến về Thiên Phủ quốc độ, lấy ta bản thân lực lượng, cứu ra Đồng Vũ. Suy tiếng cười, ngươi lực lượng, ngươi có cái gì lực lượng? Ngươi nếu là thật muốn làm một chút gì, liền trở thành trong tay ta quân cờ, bằng không thì dựa vào ngươi lực lượng, cái gì cũng làm không được. Kim sắc khí ở Trần Tô Tô trong tim bộc phát ra, đó là Nam Đồng Vũ Nhân Hoàng chi khí, còn có Trần Tô Tô Thiên Linh phía trên ma thai, cái kia ma thai lấy được như thế cường thịnh khí đến trèo trống, không biết tăng cường bao nhiêu, nó trước đó giống như là một tôn ma thai, thế nhưng là lúc này lại giống như là một vị thần thai. Trần Tô Tô con ngươi đều nhuộm thành kim sắc, ta sẽ không nghe theo ngươi mệnh lệnh, ta sẽ dựa theo tự mình nghĩ đến cứu Đồng Vũ. Ta cũng là thập nhị tạo hóa, ta cũng có rất nhiều bằng hữu, ta có thể dùng bản thân lực lượng tiến về Thiên Phủ quốc độ. Chương 1, năm đó Hạ Thiên, Vệ đang gọi trong phòng vòng ghế dựa người sắc mặt tái nhợt, hắn một mực quen thuộc trưởng không tất cả sự tình, hắn lần này tới gặp Trần Tô Tô mục đích rất rõ ràng, liền là muốn Trần Tô Tô nghe lệnh bởi bản thân. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Tô Tô cô gái này, mặc dù ở trước mặt Diệp Bắc như thế mềm yếu, có thể ở người khác trước mặt lại cứng rắn như thế, nàng chỉ dựa theo bản thân ý chí làm việc. Tất cả bố cục lại một lần bị đánh loạn, ngồi ở vòng ghế dựa nhân vọng lấy Trần Tô Tô kim sắc tức giận, hung dữ nói ra, không nên quên đây là ai cho ngươi. Hắn đẩy xe lăn rời đi, mà Trần Tô Tô không có quay đầu, nàng cũng bước lên bản thân con đường, dựa vào bản thân lực lượng cứu ra Nam Đồng Vũ con đường. Cả phòng lại không một người, Trần Tô Tô thật rời đi Diệp Bắc, thậm chí chưa hề nói một tiếng gặp lại. Có lẽ là lòng có cảm giác, ở 50 trong ban Diệp Bắc, hướng về vị trí kia nhìn xem xét, chỉ trông thấy cách trở ánh mắt vết tường. Bên hai thì là chuyển đến Tam Hung cùng Lý Trường Thanh cãi lộn. Tam Hung từ trước đến nay tam quan bất chính, làm sự tình từ trước đến nay chỉ là lợi mình, cho rằng lực lượng liền là tất cả. Bọn họ hướng về phía Lý Trường Thanh nói ra, chấp pháp đội người đến thời điểm, bọn họ làm phiền tí tử mặt mũi, không dám mang đi mèo, chúng ta liền nên ngay trước bọn họ mặt đem mèo giao cho kẻ khác, bằng không thì chờ chúng ta đem mèo giao cho thượng thần viện trưởng trên tay, liền là rước họa vào thân, bất kể là hướng 12 địa chi hợi chứ yêu cầu địa chi vị trí, hay là đi hướng Thiên Phủ quốc độ cơ hội, ngươi nhìn xem có hay không mệnh cầm. Lý Trường Thanh nghe xong Tam Hung lý do thoái thác, liền lạnh lùng nở nụ cười, quân tử xử thế, há có cố ý đem họa thủy đông dẫn đạo lý. Chúng ta đi yêu cầu hợi chứ địa chi vị sẽ chết, kẻ khác liền sẽ không sao. Ngươi dạng này làm, cùng dùng đao giết chết kẻ khác thời điểm, nói là đao giết người, mà không phải ta đã giết người có cái gì phân biệt? Có cái gì khác nhau? Tam Hung kinh thường, đương nhiên là có khác nhau, chết là đao, không phải chúng ta. Kẻ khác chết sống quản ta có liên can gì? Lý Trường Thanh khinh thường nói ra, quản ta có liên can gì? Ngươi có ra mặt nói ra loại lời này, đơn giản có nhục nhã nhặn. Tam Hung liền muốn tiếp lấy cùng Lý Trường Thanh cãi lộn, ba người ba tấm miệng, một cái lý niệm, Lý Trường Thanh cổ kéo tới rất dài, đầy bụng tinh luân, hăng hái, hai bên mắng cùng một chỗ, lại là không phân trên dưới. Bên cạnh, 50 ban tử hoàng, một người lôi kéo Tam Hung, để tránh bọn họ mắng lấy độc thủ, giờ dạ cụ là ổn định Lý Trường Thanh, sợ con hàng này đi lên cùng kẻ khác liều mạng. Tốt xấu là có hai người kia hộ giá 50 ban, 50 ban mới không có phát sinh chuyện lớn. Lý Trường Thanh cùng Tam Hung gặp không đánh được, cũng không có biện pháp phân ra thắng bại, quay đầu hỏi vừa mới đến Diệp Bắc, ngươi đến nói một chút, mèo này đến cùng làm sao bây giờ? Mấy người nói con mèo kia, ngay ở 50 ban thứ 2 đến ngược hàng gần cửa sổ vị trí kia, Diệp Bắc không có nhớ lầm mà nói, liền là hắn Diệp mỗ người vị trí. Mèo kia đem cái mông đặt ở Diệp Bắc trên bàn, chân trước chống đỡ đứng dậy tiểu tử, một cái chân sau nâng lên, hắc hắc trên dưới đạp loạn, dễ chịu gãi bản thân mặt mèo, mắt nhỏ híp lại. Mèo lỗ mũi hai túm tông bộ lông màu vàng càng dễ thấy, tăng thêm bộ này tư thế, toàn bộ mèo là lộ ra một bộ điếu dạng, rất có một bộ luận thiên hạ người nào chủ thần phục, vì ta thúy hoa tư thế. Giờ phút này, nụ cười nhàn nhạt dần dần ngưng kết ở Diệp Bắc mặt ra bên trên, lúc đầu Diệp Bắc liền cười đến cũng rất cứng ngắc, giờ phút này ngưng kết, càng là lộ ra sâm nhiên đáng sợ. Diệp Bắc trong lòng cười lạnh, ngược lại là cưỡng ép thu trên mặt bất mãn, chỉ là cười híp mắt hỏi, là ai đem mèo thả ta trên mặt bàn? Lý Trường Thanh lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, vỗ vỗ bản thân người đọc sách nhỏ tay áo, còn tưởng rằng bản thân làm tốt lắm. Hắn ho nhẹ một tiếng khiêu khích kẻ khác chú ý nói ra, tự nhiên là ta ạ, Diệp huynh. Ta đoán ngươi nhất định là giống như ta kiên trì đạo nghĩa, không nguyện ý đem tai họa vu oan cho kẻ khác, sẽ đem mèo lưu lại, cho nên ta liền đề nghị đem mèo trước thả đến ngươi chát vị thượng. A. Diệp Bắc bất động thanh sắc tới gần Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh còn tưởng rằng Diệp Bắc muốn đứng ở phía bên mình, mau đem giờ dạ cụ lạ cùng bản thân theo đôi đẩy ra, một bộ đại nghĩa bộ dáng, nên đón Diệp Bắc đi tới. Ai muốn? Diệp Bắc đứng dậy liền là một cái 720 độ quay người, cộng thêm lạc tất đạt định lý hoa tâm cước thẳng tắp đá vào Lý Trường Thanh trên cái mông. Diệp Bắc đem Lý Trường Thanh đạp bay đồng thời, trong miệng mắng, lần trước yên ổn sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ xét đây. Ngươi trả lại hắn sao dám nhắc tới ta lấy chủ ý? Ngươi có phải hay không xem thường ta Diệp mỗi người? Ngươi có phải hay không xem thường cá gớm mới? Ta hôm nay đem lời để đó, ngươi muốn là không nói minh bạch chuyện gì xảy ra, ta liền chết cho ngươi xem. Lời này, có phải hay không giống như đã từng quen biết? Có phải hay không giống cái nào đó người đọc sách nói chuyện qua? Diệp Bắc đây là gậy ông đập lưng ông. Lại giả thuyết Diệp Bắc một cái hoa tâm cước, ra chân tốc độ lạ thường nhanh, góc độ lạ thường xảo trá, so trước kia Diệp Bắc tối pháp hiển nhiên cao siêu quá nhiều, hiển nhiên Diệp Bắc thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa, so trước kia cường đại. Bất quá ở cường đại đám người trong lòng cảm thấy không quan trọng, có mạnh hơn có thể có tử hoàng mạnh sao? Diệp Bắc trên người biến hóa, không có gây nên đám người chú ý, ngược lại là Diệp Bắc làm đá Lý Trường Thanh một cước, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bọn họ tuyệt đối là nghĩ không ra Diệp Bắc dám như thế đá Lý Trường Thanh, cái này bướng bỉnh con né. Con hàng này nếu là không thể đem hắn nói chịu phục, chỉ là đánh hắn, sợ là lại muốn lấy cái chết bức bách. Cái kia Lý Trường Thanh bị Diệp Bắc một góc đá bảo, bưng bít lấy cái mông, lại là một bộ bị tức tiểu tức phụ bộ dáng, cư nhiên là không có dám cùng Diệp Bắc cãi lại. Diệp Bắc cười lạnh một tiếng, mèo này thích ai muốn ai muốn. Dù sao chúng ta 50 ban không muốn, ta xem sẽ đưa cho cái kia gọi cái gì nặng thai ma thuật sư, hắn không phải là bị Lữ Nguyên đánh thảm nhất sao? Tam Hung cũng là kêu lên, không sai, liền cho hắn, thượng thần nhất ban không có Lữ Nguyên ở, những người khác cũng trông mà thèm con mèo này, vẫn là giao ra tốt. Ngươi thấy thế nào a, Trường Thanh? Diệp Bắc lãnh đạm đến cực điểm hỏi. Lý Trường Thanh chịu thua nói ra, liền theo Diệp Minh ý nghĩ. Diệp Bắc lập tức thoải mái cười to, đồng thời đỡ dậy Lý Trường Thanh, không hiểu nói ra, Trường Thanh làm sao ngồi ở trên mặt đất, hẳn là vừa mới có người mạo phạm Trường Thanh, đem Trường Thanh đạp đến trên mặt đất. Là ai? Đứng ra, nhìn ta không đánh hắn. 50 ban đám người. Lý Trường Thanh cái này cứng đầu xem như bị Diệp Bắc càng là vô sỉ thuyết phục, nói một tiếng hơi sợ không dám nhiều nói chuyện. Nhưng là 50 ban mặt khác một đầu, đến một vị 50 ban chân chính trên ý nghĩa cử đầu. Bất luận là tu vi vẫn thân phận, hắn đầu kia đi tới. Cái này cự đầu chính là Hồng Lão Tiên Sư, hắn không mặc vào áo, chỉ mặc một đầu rộng rãi quần có hoa, phần bụng cơ bụng sáu múi, thân thể không có một tia dư thừa mỡ, hắn sắc mặt trầm trọng đi vào 50 trong ban. Đám người trong lòng trầm xuống, trong lòng mới nhớ tới một kiện sự tình, Diệp Bắc trở về, coi như là thượng thần học viện văn bản tài liệu nhóm xuống, nếu như không có Hồng Lão Tiên Sư đồng ý, vậy cũng chỉ là giống thuyết. Hồng Lão Tiên Sư đối Diệp Bắc đặt câu hỏi, thanh âm rất nặng, quyết định trở về. Diệp Bắc tự nhiên trả lời, quyết định trở về. Hồng Lão Tiên Sư tiếp lấy hỏi, vì cái gì trở về? Diệp Bắc quyết nói ra, vì nữ nhân. Mọi người vừa nghe, kém chút là dọa đến té xỉu đi qua, vội vàng đi kéo Diệp Bắc. Ai có thể nghĩ tới cái này gia hỏa có thể nói ra loại này mê sảng? Ngày thường không phải cũng rất biết hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Lão Tiên Sư sao? Làm sao lúc này đầu óc không được? Hồng Lão Tiên Sư toàn thân kim sắc tức giận đột nhiên phun trào, theo thân thể vận hành bên ngoài cơ thể đại chu thiên, tinh thần ngưng tụ, tựa như thân thể là một mảnh vũ trụ. Đám người kinh hãi, lòng như cho nguội. Song Hồng Lão Tiên Sư nổi giận, hống, phát ra dã thú thụ thương một dạng gầm rú. Hồng Lão Tiên Sư quần cộc hoa lớn một chia làm 99 đầu vải rách phía dưới, một đầu ánh vàng rực rỡ báo vằn đồ lót lại một lần triển lộ ra giữ tận diện mạo. Đám người nội tâm kêu to, song Hồng Lão Tiên Sư sợ là phát cáo cực hạn, bằng không thì tuyệt sẽ không bể mất bản thân quần cộc hoa lớn, liền bản thân báo vằn đồ lót đều lộ ra đến. Vải rách tung bay, quay quanh ở Hồng Lão Tiên Sư trung quanh, Hồng Lão Tiên Sư dùng trầm trọng thanh âm nói ra, hoan nên trở về, thối tiểu tử. Đám người nghiêng đầu, a, tình huống như thế nào? Chương 2, hết ngồi đại giếng, có thể thấy được báo vằn đồ lót Diệp Bắc đem tình hình thực tế lộ ra. Vì giấu giếm Trần Tô Tô sự tình, càng là thêm dầu thêm mỡ một phen, nói là vì nữ nhân mới trở về thượng thần học viện, lúc đầu đều làm xong bị đánh chuẩn bị, bị Hồng Lao Tiên Sư đánh ra lòng đỏ trứng, sau đó nước mắt tiếng tụ phía dưới cùng Hồng Lao Tiên Sư cầu tình, đánh một trận đồng tình bài, lừa gạt Hồng Lao Tiên Sư tình cảm, nhường Hồng Lao Tiên Sư thả bản thân trở về. Đương nhiên, cái này cách làm cùng Diệp Bắc bình thường cách làm đại tướng đình kính, trước kia Diệp Bắc là bắt được một cái tiên sư lừa gạt một cái tiên sư. Diệp Bắc lúc đầu dự định nói là nói dối lừa gạt Hồng Lao Tiên Sư thả bản thân trở về, nhưng là nghĩ suy nghĩ một chút trước đó sự tình, Hồng Lao Tiên Sư là một cái trong mắt dung không được hạt cắt cứng rắn tính tình, tăng thêm Hồng Lao Tiên Sư nửa bước đại thành cao cường tu vi, Diệp Bắc cảm thấy bản thân điểm này gạt người thủ đoạn có. Thể hay không lừa gạt đến Hồng Lao Tiên Sư đều là một cái ẩn số, lại càng không cần phải nói bị nhìn thấu sau kết quả, tuyệt đối sẽ thế thảm. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Bắc mới nói thật, nếu là nói lời bịa đặt, tức giận tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, Hồng Lao Tiên Sư khả năng phát giác. Diệp Bắc ngoan nhẫn tâm, quyết định dùng bản thân càng chân thực mặt mũi đối mặt Hồng Lao Tiên sư, muốn lấy cứng rắn tính tình phù hợp Hồng Lao Tiên sư cứng rắn tính tình, cũng là binh hành hiểm chiêu. Không nghĩ tới là Hồng Lao Tiên sư cái này có chút bảo thủ ra hỏa, thế mà nhận đồng Diệp Bắc cái kia hoang đường lý do, muốn để Diệp Bắc trở về. Diệp Bắc thành công lấy được Hồng Lao Tiên sư đáp ứng, trong lòng lại như thế hỏi một câu, đây là một cái tình huống như thế nào? 50 ban đám người tăng thêm Diệp Bắc đều là một mặt ngốc trệ, Hồng Lao Tiên sư không phải người ngu, mặc dù nhìn qua rất giống tứ chi phát triển đầu não đơn giản ra hỏa, nhưng hắn giờ phút này cũng có thể đại khái nhìn ra đám người mê hoặc không giải. Hắn dùng một loại nhàn nhạt giọng điệu nói ra, 50 ban phát sinh nhiều như vậy sự tình, các ngươi coi là học giáo lao ra hỏa đều không biết sao? Đám người nghe Hồng Lao Tiên sư vừa nói như thế, giật mình trong lòng, tựa hồ đã biết một chút gì, có thể mấu chốt nhất địa phương vẫn là không nghĩ ra. Hồng Lao Tiên sư tiếp lấy nói ra, ta Hồng Thất làm vài chục năm tiên sư, thân làm tiên sư, ta lại cho tới bây giờ kỳ vọng bản thân học sinh ở tương lai có thể có cái gì hôm nay động địa tu vi, ta xem như tiên sư, chỉ hy vọng các ngươi có thể cầm hảo hảo cùng một chỗ, hai bên nâng đỡ xuống dưới. Hồng Lao Tiên sư nhìn xem Diệp Bắc, mắt hắn châu Âu vàng, tinh thần đầu lại thoạt nhìn rất tốt, nhìn xem Diệp Bắc hiếm thấy phải có lấy tán thưởng, 50 ban có khó khăn, ngươi có thể không so đo ta trước đó đem ngươi từ Thượng Thần học viện đuổi học, đến tương trợ 50 đám người, ngươi liền do đầy đủ tư cách trở thành 50 ban học sinh. Nghe Hồng Lao Tiên sư mấy câu nói, đám người mới rực rỡ hiểu ra, hiểu vì cái gì Diệp Bắc nói ra như vậy hoang đường lý do, Hồng Lao Tiên sư cũng sẽ cho phép Diệp Bắc trở về. Có thể đồng thời, bọn họ trong lòng lại không biết vì cái gì có chút lành ý những thời giờ này, bản thân này một đám người làm việc, Hồng Lao Tiên sư thế mà toàn bộ đã biết, hơn nữa biết rõ những chuyện này, còn có Hồng Lao Tiên sư trong miệng nói Thượng Thần học viện cao tầng, bọn họ cũng biết rõ 50 trong bàn phát sinh cái gì. Rõ ràng biết rõ tất cả sự tình, lại cái gì cũng không ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn xem thất thố phát triển, nhìn xem Trần Tô Tô kém chút bỏ mình, nhìn xem Lữ Nguyên không biết tung tích, nhìn xem chấp pháp đội cuối cùng đến kết thúc. Điều này không khỏi làm cho lòng người lạnh, cái này vẫn là thân làm tiên sư học viện cao tầng sao? Hồng Lao Tiên sư thần thái thu liễm, không còn nói càng nhiều sự tình, hắn nói ra, ta lời liền đến nơi này, trong đó đồ vật rất nhiều, các ngươi muốn bản thân đi suy nghĩ, hơn nữa sau đó sự tình, các ngươi cũng phải bản thân đi làm. Hồng Lao Tiên sư nhìn xem cái kia tên là Thúy Hoa Mèo, chỉ ra đám người muốn quyết định sự tình, nó đi ở, các ngươi tới quyết định. Hồng Lao Tiên sư mấy câu nói, phát người suy nghĩ sâu xa. Vị này Lao Tiên sư cái này vì cái gì sẽ đến 50 ban nguyên nhân có hai, một là cho thấy thái độ mình, đồng ý nhường Diệp bắt trở về 50 ban, cho đám người thành thời, hai thì là ở báo cho bản thân học sinh, ở Thượng Thần học viện nơi nào đó, có đoàn người một mực ở chỗ cao nhìn xem bọn hắn, bọn họ muốn cẩn thận. Theo lý tới nói, Hồng Lao Tiên sư không nên nói lời này, hắn tự thân lợi ích hẳn là cùng đám này nhìn chằm chằm 50 ban học sinh người lợi ích cùng một nhịp thở, dù sao hắn là tu vi cao cường tu sĩ, cũng là Thượng Thần cao tầng nhân viên. Nhưng hắn lại không để ý tới bản thân lợi ích tổn thất, muốn đem lời nói rõ, nhường 50 đám người hiểu trong đó đạo lý, đây chính là ảo diệu trong đó. 50 ban học sinh lâm nhiên, bọn họ tiến vào Thượng Thần học viện, ngoại trừ Lý Trường Thanh là nhờ quan hệ tiến đến, những người khác đều là có không sai thiên phú và thực lực, mới bị sau lưng thế lực đề cử tiến vào Thượng Thần học viện, bọn họ tự nhiên có thể minh bạch Hồng Lao Tiên sư làm như vậy phía sau hàm nghĩa. Nhưng là coi như là biết rõ, bọn họ cũng không có năng lực đi cảm kích Hồng Lao Tiên sư, bọn họ cùng Hồng Lao Tiên sư đẳng cấp cha quá xa, chỉ có thể là hướng Hồng Lao Tiên sư chắp tay, cùng nhau nói ra, đa tạ Hồng Lao Tiên sư. Hồng Lao Tiên sư cũng không để ý bản thân học sinh đối bản thân cảm tạ, hắn thân làm tiên sư, không phải vì cầu học sinh cảm tạ mới nói vài lời, hắn chỉ là hy vọng bản thân học sinh có thể hào hào. Trên người hắn ăn mặc còn sót lại một đầu báo vằn đố lót, diện mạo bất phàm ly khai cái này mà. Đám người không dám ngẩng đầu, chỉ là đưa Hồng Lao Tiên sư rời đi. Không đi xa, Hồng Lao Tiên sư mẹ một tiếng nôn đi ra, cái này nôn mửa kỉnh còn không nhỏ, đem một mảnh địa phương đều cho làm dơ, bất quá cũng may Hồng Lao Tiên sư thân thủ coi như nhanh nhẹn, vừa eo thon uốn éo, bảo vệ bản thân báo vằn đố lót phong tao, sắc mặt thống hận. Nhạc Dương lầu bên ngoài, một người mặc bạch sắc sau lưng, màu xám rộng dài rộng quần cục lão đại gia, đang đưa quạt hư bổ, giống như là đi dạo một dạng đi qua Nhạc Dương lầu phía trước. Hắn trong miệng nói ra, thiếu niên a, liền nên cho nhân gia nhiều một chút cơ hội. Thanh âm như thủy ngân chảy, thẩm thấu vào Nhạc Dương lầu, Hồng Lao Tiên sư lại một lần nôn mửa liên tu, lần này Hồng Lao Tiên sư nôn mửa tình thế, làm sao cũng không ngừng được, cái kia khí thế, có thể dùng hùng vĩ hai chữ đến hình dung. Cuối cùng, Hồng Lao Tiên sư liều mạng ra mới bảo vệ đầu kia ánh vàng rực rỡ báo vằn đố lót, bị bài tiết vật điểm ố Hồng Lao Tiên sư rời đi đám người ánh mắt, 50 trong bàn đám người đầu tiên trầm mặc một cái, từ Hoàng Vô Tư một loại nói ra, tất cả mọi người hướng chỗ tốt nghĩ đi. Bất luận phải chăng có người nhìn chằm chằm chúng ta đi tới 50 ban, đã sớm nên có dạng này giác ngộ. Không phải có dạng này một cái thuyết pháp sao? 50 ban đã là bất tưởng, cũng là cải biến. Tối thiểu hiện tại chúng ta vẫn là hảo hảo, không phải sao? Tam hung gắt một cái, mặt lộ hung tướng, bất quá là nhiều tu luyện mấy năm lao đồ vật, cũng dám thăm dò chúng ta, đáng chết. Sau đó ba người nhìn xem mèo này tuyệt đối không thể lưu ở chúng ta trên tay. Nhất định phải đem nó ném cho kẻ khác. Sao lại muốn ném cho kẻ khác? Một cái thanh thúy thanh âm truyền tới, nói chuyện là lúc trước đem Trần Tô Tô từ Côn Lôn cảnh mời đến ăn hàng, nàng từ Diệp Bắc trên mặt bàn ôm qua Thúy Hoa, đuốt ve Thúy Hoa nói ra, nếu là tất cả mọi người không muốn mà nói, đem mèo này nhường giao cho ta tới xử lý thế nào? Chứ ba, đối với có thanh mai trúc mã người, bản tác người liền là thái độ này. 50 ban đám người nhìn về phía An Khang, ánh mắt có chút quái dị, tựa hồ không minh bạch An Khang cái này tiểu cô nương sao lại muốn tiếp nhận lớn như vậy một cái phiền phức. Mặc dù mấy ngày nay ở chung xuống tới, bọn họ biết do An Khang sau lưng thế lực phi phàm, không chỉ là trong gia tộc tiền bối thực lực cường đại, trên thế gian có quyền nói chuyện, tộc trung niên khinh một đời, cũng chính là An Khang rất nhiều ca ca tỷ tỷ đều ở tu hành con đường phía trên triển lộ tài hoa, hiện lộ rõ ràng một cái gia tộc tiềm lực, thậm chí bọn họ nhất tộc ở thượng thần trong học viện đều tồn tại không sai nhân mạch quan hệ. An Khang cố nhiên có bố liếng, thế nhưng là nơi này là thượng thần học viện, thượng thần trong học viện mặt sự tình, một khi nhắc lên thượng thần 12 địa chi, liền khó mà nói, rất nhiều đồ vật có thể sẽ không làm được. 12 địa chi vị, ở thượng thần học viện bên trong quá mức là thủ, bọn họ nắm giữ thượng thần trong học viện chấp pháp đội, tương đương với nắm giữ thượng thần đại bộ phận võ lực, chấp pháp đội bên trong thập vương càng là nổi danh cường giả, hơn nữa, 12 địa chi quyền lợi cũng không phải tầm thường, có thể quyết định thượng thần trong học viện đại bộ phận sự tình, thậm chí chỉ cần trong đó 8 người đồng ý, có thể bị bỏ thượng thần viện trưởng, cái này càng là chứng minh bọn họ địa vị cao thượng. An Khang nói muốn đem Thúy Hoa giữ ở bên người, coi như bạn chơi, không có cùng người là địch ý tứ. Nhưng trên thực tế, bất luận nàng có nguyện ý hay không, có hay không tham lam 12 địa chi vị dạ tâm, bởi vì trước đó tí thử thả ra mà nói, sẽ đem hợi chư địa chi vị giao cho Từ Lữ Nguyên trên tay đoạt lại Thúy Hoa người, An Khang một cách tự nhiên sẽ bị hợi chư cái kia một phái người coi là địch nhân. Cùng một chỗ nhánh vị là địch, cái này ở thượng thần không phải việc nhỏ tình. Không những như thế, giúp đỡ thần viện giải tìm tới Thúy Hoa, đem có thể lấy được đi đến thiên phủ quốc độ danh ngạch, cái này danh ngạch thế nhưng là muốn từ học viện thi đấu bên trong danh ngạch rút ra, có một nhóm người sẽ không nguyện ý nhìn thấy cái này kết quả, nhường An Khang lấy đi mèo này. Tư Hoàng Trần chờ một chút, hắn tuy nói đầu óc thẳng, nhưng tốt xấu cũng có chút hai quy, nói ra, An Khang, đem con mèo này mang đi không phải việc nhỏ, ngươi xác định ngươi có thể xử lý chuyện này sao? Nếu là không được, chúng ta vẫn là giao cho kẻ khác, hoặc là do chúng ta toàn bộ 50 ban tiếp xuống, bằng không thì. An Khang bộ dáng có lửa gạt tính, ăn mặc giản dị áo vải bấy, sau lưng kim bím, đại đại con mắt chớp, giống như là một cái nhà bên tiểu muội muội, nàng làm bộ người vật vô hại bộ dáng, có quan hệ gì? Ta cảm thấy mèo này rất đáng yêu, ta liền không giao cho thượng thần viện trưởng, cũng không muốn chỗ tốt gì, nuôi ở bên cạnh mình không được sao? An Khang nói xong, nàng ôm lấy mèo, đem mèo nâng cao cao, vượt qua bản thân thân thể. Nhìn chằm chằm mèo một đôi trong mắt màu xanh lam nhìn một chút, cười cười nói ra, cái này màu mắt ta ưa thích đây. Thúy Hoa bị An Khang nâng cao cao, cái này tính tình bại hoại ra hỏa, thế mà lạ thường không có nháo, chỉ là đồng tử phía ngoài nhất xuất hiện một chút không sạch sẽ lam sắc, nó giống như là phổ thông mèo mở dạng, bốn cái chân treo xuống tới đến, lặng lặng nhìn xem ôm lấy bản thân An Khang, đầu hướng về phía trước ngẩng lên, tựa hồ là muốn định nọ An Khang. Tam hung cái thứ nhất liền không đồng ý chuyện này, vấn đề này không được. Ngươi coi ngươi là cái gì nhân vật, có thể đem mèo này sự tình bảy cân bằng nếu là ra sự tình, còn không phải chúng ta cũng phải bị tội. Tam hung nói xong, lộ ra hung tướng, đưa tay liền muốn từ An Khang trên tay đem mèo đọc tới, ba người cho tới bây giờ đều là tam vị nhất hệ, đưa tay đều là một cái thời gian rỗi ra đến. An Khang không trốn không đi, sờ lên bản thân bím, cũng không sợ tam hung mấy người hung ác, ngược lại hỏi tam hung các ngươi có phải hay không coi chừng tiểu An Khang à? Nếu là lo lắng liền công khai nói ra, An Khang sẽ tạ ơn các ngươi. Đánh rắm. Tam hung đỏ mặt mắng to. Chúng ta sao lại quan tâm người chết sống? Người muốn chết liền chết xa một chút, không muốn liên lụy chúng ta. An Khang đem Thúy Hoa ôm vào trong ngực, sờ sờ Thúy Hoa đầu mèo, hì hì cười nói, Tam Hung ca ca khi còn bé không phải một mực giúp đỡ An Khang sao? Làm sao sẽ không quan tâm An Khang? Tê tê. Đám người hít một hơi lãnh khí, ánh mắt bên trong mang theo xem thường, mặc dù cũng biết rõ ba người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, nhưng là không nghĩ tới bọn họ cùng An Khang còn có như thế một đoạn giao tình, đây không phải là thanh mai trúc mã nội dung cốt truyện sao? May mắn một đời, đơn giản đắc tâm, hạ lưu, vô sỉ, đáng chết. Tam Hung chống cự không nổi đám người ác độc ánh mắt, chỉ có thể là trong miệng tiếp lấy kêu gào, ngươi như là ra sự tình, không nên đem chúng ta liên lụy đi bảo. Sau đó đem bắt Thúy Hoa tay thu trở về. An Khang trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt, nàng nói ra, yên tâm, ta sẽ tìm tỷ tỷ, nhường tỷ tỷ trước giúp ta nuôi lấy mèo, đợi đến phong ba đi qua, ta lại theo hiệu trưởng gặp mặt, không nói thay thế hợi chư địa chi vị sự tình, chỉ nói tiến vào thiên phủ quốc độ danh ngạch, ta thực lực không cao, nếu có thể dạng này đi vào thiên phủ quốc độ, đối ta cũng là một kiện sự tình tốt. Tiến vào thượng thần thiên phủ quốc độ, vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như nói lớn chuyện ra, đó là một phần là cơ duyên, cũng là thực lực một loại chứng minh, có thể tiến vào tiền phụ quốc độ, có thể ở thế gian thế hệ trẻ dưng dành, nếu là ngươi còn không thuộc về bất luận cái gì thế lực, thế gian sẽ có rất nhiều đại thế lực đối với ngươi rỗi ra cành ô liu, hy vọng ngươi có thể gia nhập bọn họ. Nhưng là cơ duyên này nếu như nói nhỏ chuyện đi, liền bẹn bẹn một phần cơ duyên mà thôi, thiên phụ quốc độ là quang tử thời đại tiêu phí trọng yếu sẽ vở chế tạo mô phỏng thế giới, trong đó chia làm 99 tầng, mỗi qua một tầng liền có thể thu hoạch được thành tựu điểm, làm ngươi rời khỏi lúc, thành tựu điểm có thể dùng để đổi lấy bảo vật. Trong truyền thuyết, Côn Bằng đạo quân Nam Minh Lý Hỏa Cháo nói sắt liền là lại trong đó đổi lấy, có thể thấy được trong đó bảo vật phân lượng. Cũng có tin đồn, quang tử thời đại người tương lai, sóng hạ song hành đem siêu năng lực lưu lại trong đó, chỉ là cho tới bây giờ cũng không có người có thể biết rõ cái này có phải hay không thật, dù sao không có người có thể xông qua 99 tầng. Tiến vào tiên phủ quốc độ cơ duyên, bất kể thế nào nhìn, đều không phải sai rồi, có thể phần cơ duyên này, nếu như cùng thượng thần 12 địa chi bị so ra, là tiểu vu gặp đại vu. 12 địa chi, mặc kệ là cái nào mà bị, hàng năm đều có cơ hội đem bản thân thủ hạ chấp pháp đội viên đưa vào thiên phủ quốc độ, thu hoạch được cơ duyên và tiềm tu. Có thể cái này cơ hội đối với những người khác tới nói, lại mười phần khó được. người khác muốn thu hoạch được tiến vào thiên phủ quốc độ cơ hội, chỉ có ở trong thượng thần thử đại tái thời điểm, thu hoạch được đầy đủ tốt thứ tự, mới có từng kia cơ hội tiến nhập đến thiên phủ quốc cần đo. Cũng chính là bởi vì trong đó có nhiều như vậy chấp nhận, đám người mới không quá yên tâm đi Thúy Hoa giao cho An Khang, ở trong đó quan hệ lợi ích liên lụy quá nhiều. Dù cho An Khang nói nàng cũng không thèm để ý địa chi vị vị trí, nhưng là kẻ khác cũng sẽ không cho rằng như vậy. An Khang ở bọn hắn trong lòng là không hiểu thế sự hải tử, là nhà bên tiểu muội muội, cần bọn họ quan tâm cùng bảo vệ, có thể nàng ở trong mắt người khác, lại có thể là một cái tâm tư kín đáo đáng giận nữ tử, tham lam 12 địa chi vị trí. An Khang gặp đám người vẫn là không yên lòng, nàng nết lên miệng, có chút cho người cảm thấy tùy hứng, giống như là cái tuổi này nữ hải tử nên có bộ dáng. Nàng nói ra, vậy dạng này à, qua 2 ngày, ta nhường tỷ tỷ vì ta bày xuống yến hội, mời đông đảo học sinh tới, đem sự tình giảng minh bạch, nói như vậy, mọi người cảm thấy có thể chứ? Đám người nghe nói An Khang bày ra tỷ tỷ mình, nguyên một đám đại hỉ, nói ra, như thế rất tốt. Diệp Bác lại có chút kỳ quái, không biết An Khang tỷ tỷ là ai, có lớn như vậy mặt mũi, không khỏi hỏi một câu, An Khang tỷ tỷ là ai à? Có người hồi đáp, là An Nhiên. Chương 4, táo bạo lao ca một hàng chữ là dạng này, ta một cái nữ tử danh tự vì An Nhiên, lại tựa như có thể thật cho người An Nhiên xuống tới. Cái tên này có ma lực, nó chính là đạo minh thế hệ này xuất sắc nhất nữ tử danh tự, cho dù là đạo minh 12 tạo hóa Trần Tô Tô, hoặc là đạo minh nhân Hoàng Nam Đồng Vũ đều không thể cùng nàng sánh ngang. Nàng là nhân gian khôi bảo, chính là thế gian tuổi trẻ tu sĩ đều đi truy cầu tồn tại, lại đến nay cũng không người có thể lấy được nàng phương tâm, An Khang đưa nàng bày đi ra, thật là có thể giải quyết trước mắt tình huống. Nếu An Nhiên vì An Khang sự tình bày xuống yến hội, tứ phương thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất tu sĩ đều sẽ bị An Nhiên mời tới, sau đó không có chút nào nghi vấn cho An Nhiên mặt mũi. Chỉ cần An Khang phát ra cam đoan, bản thân tâm không ở 12 địa chi vị, tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm tất nhiên sẽ bỏ qua An Khang một ngựa. Mặc dù trong đó có chút so đo, An Nhiên trước đó vì Lữ Nguyên hướng Diệp Bắc cầu tình, vì chuyện này, 50 ban cùng nàng có ngăn cách, dù cho có An Khang tồn tại, bọn họ ở giữa không có khả năng lại có gặp nhau. Bất quá, dù cho không có cái gì giao tình, có thể bảo vệ An Khang, giải quyết 50 ban trước mắt phiền phức sự tình, 50 đám người cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí bởi vì An Nhiên xuất sắc, có chút định lực không đủ 50 ban học sinh còn sẽ ý nghĩ kỳ quái, hy vọng có thể cùng An Nhiên có một phần giao tình. Lý Trường Thanh cho chuyện này hạ kết luận, chúng ta cùng Lữ Ca bất hòa, dẫn đến chúng ta cùng An Nhiên quan hệ không được tốt lắm, nhưng là An Nhiên nàng rất thông minh, hiểu được duy trì bản thân khéo léo hình tượng, sẽ không làm khó kẻ khác, tăng thêm nàng cũng chiếu cô An Khang, ta xem vấn đề này làm được. Nói xong, Lý Trường Thanh cho Diệp Bắc làm cái nháy mắt, đây là sớm ám chỉ Diệp Bắc lần trước sự tình, lần trước Diệp Bắc vì An Nhiên giảng đạo tọa vong tâm kinh, An Nhiên nói qua muốn mời Diệp Bắc cùng một chỗ luận đạo, nếu là hai người có thể phát sinh thứ gì, chẳng phải là đắc ý Diệp Bắc ngược lại là không có Lý Trường Thanh dạng này mê viễn hư tâm. Hắn mặc dù có chút sát tâm, nhưng là tốt xấu phân rõ sự tình trật tự, cùng An Nhiên phát sinh một chút cái gì, tuyệt đối là không thể nào. Hơn nữa, Diệp Bắc kỳ thật để ý Lữ Nguyên hướng đi, cái này nam nhân, dù cho không có thuần dương tiên kiếm, cũng là vô địch tồn tại. Không tự chủ sờ lên bản thân trong lực, căn kia đầu cành hơi vàng chạc cây cũng đã không thấy. Diệp Bắc không khỏi càng thêm lo lắng, cái này chỉ sợ không tốt ta, lần trước chúng ta cùng Lữ Nguyên có như thế sự tình. 50 đám người nghe Diệp Bắc đem rõ lời muốn nói đi ra, nguyên một đám nhìn xem An Khang. Người nào biết rõ An Khang giống như là một cái không hiểu lòng người hài tử mở dạng. Nàng nói ra, yên tâm đi, mặc dù An Nhiên tỷ tỷ giống như ưa thích Lữ Ca, nhưng nàng thích nhất hay là ta, nàng khẳng định nguyện ý giúp ta. Ta còn có thể đem trong tộc mấy vị khác ca ca tỷ tỷ gọi tới. Đám người nghe nói An Khang còn có thể mời được đến gia tộc bên trong mấy vị khác tới, đây coi như là hoàn toàn yên lòng, trong lòng càng là thầm nói, may mắn An Khang cái này tiểu nha đầu tâm tư thuần khiết, bằng không thì ở trong đó sự tình, bọn họ 50 ban thật đúng là không tốt xử lý. An Khang gặp đám người lần nữa bị tự thuyết phục, vui mừng hớn hở ôm lấy trong tay Thúy Hoa, cười hì hì, nhìn xem Thúy Hoa con mắt màu xanh lam, chính nàng con mắt tựa như cũng có chút lam sắc đổ bật xung ra. Đồng thời nàng trong đấy lòng phát ra thanh âm, thực sự là một nhóm. Đáng yêu ca ca tỷ tỷ đây. Sau đó, An Khang trong tay Thúy Hoa, trong mắt màu xanh lam, càng thêm trong suốt thanh tịnh, nhưng cũng kỳ dị, tựa hồ trong mắt không có con ngươi, chỉ là một mảnh lam sắc. 50 ban quả thực là tràn đầy nhanh hoạt khí phân. Giới 50 ban có chút cự ly Hồng Lao tiên sư, bởi vì không biết bảo an đại gia lực lượng, vốn đang một mực ở bảo dáng nôn mửa ái. Liên hắn báo văn đồ lót đều nôn làm dơ. Có thể bây giờ, nôn mửa ngừng lại. Hồng Lao tiên sư cánh tay sát sạch sẽ bên miệng dơ bẩn, ánh mắt chợt mà trở nên ngoan lệ rất nhiều, trong lỗ tai nghe được một chút thường nhân nghe không được thanh âm, đó là bị người lấy bí pháp truyền âm truyền đến trong lỗ tai đổ vật. Hồng Lao tiên sư trên người kim sắc tức giận lại một lần xung ra, có thể lần này nô ra, không phải dâng lên, cũng không có ở bên ngoài cơ thể làm đại chu thiên tuần hoàn, mà là từng điểm một toát ra sau bắt đầu ngưng tụ, bao trùm ở Hồng Lao tiên sư làn da bên trên, giống như là một tầng kim sắc chiến giáp choàng tại Hồng Lao tiên sư bên ngoài cơ thể. Một lớp mỏng manh, lại khác không biết bao nhiêu thượng cổ thời đại nhân thần thông, khí này giáp lực phòng ngự có thể nói lên được là cử thế vô song. Đây mới là đại thành tu vi tu sĩ thực lực, A Hồng Lao tiên sư chỉ là đứng vững, lại một cách tự nhiên có một cỗ uy thế lên cao, hắn bước ra một bước, rõ ràng vô dụng cái gì lực đạo, có thể cảm giác cả lầu vũ đều đang chấn động. Hồng Lao tiên sư tùy ý đưa tay, kéo kéo một phát, cái này động tác giống là ở làm mở cửa, nhưng hắn trước mặt, càng muốn không có bất luận cái gì một cánh cửa. Nhưng vi phạm trận sự tình liền dạng này phát sinh, Hồng Lao tiên sư miễn cưỡng, vốn là không nên có cửa địa phương, nhưng ở Hồng Lao tiên sư sau lưng mở phía sau cửa, thật sự xuất hiện một phiến đại môn, hơn nữa bị Hồng Lao tiên sư lấy tay mở ra. Lại nhìn môn này, không phải thạch môn, cũng không phải cửa gỗ, mà là không gian đại môn. Tùy ý đưa tay, chạm vào mà ra. Như thế thực lực, như thế thần năng, Hồng Lao tiên sư lực lượng, tuyệt đối là thế gian đỉnh tiêm trình độ, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể tiến vào đương thời người mạnh nhất hàng ngũ. Không gian đại môn sau hư vô chi địa, có cùng loạn thời không phong bạo muốn bao phủ mà ra. Nhưng Hồng Lao tiên sư hoàn toàn không xem ở trong mắt, đạp chân đạp vào không gian đại môn, lại là đem tất cả thời không phong bạo toàn bộ đè ép trở về. Trong hư vô, Hồng Lao tiên sư kim sắc tức giận hóa thành khải giáp, cùng trong hư vô thời không phong bạo hạt chống lại, không ngừng mà va chạm còn có bạo tạc, muốn không phải là ở trong hư vô phát sinh, có thể trực tiếp xấu diệt toàn bộ thiên đô. Trong hư vô sinh ra vô tận trống rỗng, không gian bên trong đều ra đều ở sụp đổ, cảnh tượng này thật sự là kinh người, muốn không phải là trong hư không không người trông thấy, bằng không thì không biết có bao nhiêu ít người muốn ngoác mồm kinh ngạc. Trong hư không không biết đi về phía trước bao xa, Hồng Lao tiên sư không có chút nào không thích ứng, giống như là dạng này sự tình làm nhiều rồi mở dạng, cái này càng thêm chứng minh Hồng Lao tiên sư kinh khủng thực lực. Duy chỉ có xác nhận phương hướng thời điểm, Hồng Lao tiên sư hơi suy tư một cái, sau đó, tiện tay lại là vừa mở cửa. Trong hư không thời không phong bạo, giống như là hồng thủy mãnh thú một dạng, từ bị Hồng Lao tiên sư mở cửa bên trong đi ra. Đây chính là không được đại sự. Nếu như không xử lý tốt, một phương thành thị đều sẽ bị san bằng. Càng nghiêm trọng mà nói, có thể trực tiếp nổ ra mặt khác một mảnh Bắc Minh đại hải. Có thể trái lại Hồng Lao tiên sư, hắn đối mặt bị bản thân phóng xuất thời không phong bạo, không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ, tựa hồ là cố ý muốn để cái này thời không phong bạo xấu diệt trước mắt tất cả. Hồng Lao tiên sư trước mắt địa phương, là thiên đô nơi nào đó, càng nói cho đúng, là một kiện căn phòng. Một gian chỉ có không đến mấy chục mét vuông nhỏ phòng chữ, treo trên vách tường không ít mạng nện, người nào biết rõ có bao nhiêu lâu không có người đến quét dọn qua nơi này. Bên trong căn phòng nhỏ không có dư thừa đồ vật, chỉ có một chương một cái chân thấp dùng sách đệm lên cái bàn, mấy chương có lẽ có thể nói là đồ cổ bằng ghế, còn không phải đặt ở cùng một chỗ, mà là phân biệt đặt ở mấy cái xó xỉnh bên trong, còn có một chương hơi cấp cao lại phá lỗ hổng ghế sofa. Nơi này thật sự là quá mức bình phàm, cùng phàm nhân ở địa phương không sai biệt lắm, hoặc có lẽ là so phàm nhân ở địa phương còn muốn lộ ra cũ kỹ, dạng này địa phương, chỉ sợ không phải cần một giây, cũng sẽ bị thời không phong bạo xấu diệt. Nhưng trên thực tế, gian phòng bên trong một giây thời gian rất sớm liền tới, xấu diệt không có đến, thậm chí tới 2 giây, 3 giây, thẳng đến bĩnh viễn. Cái này bình phàm cũ kỹ gian phòng bên trong, không có hư hao địa phương. Trong phòng, mấy cái người ảnh chậm rãi phù hiện, ngồi ở đó mấy giải rác ở trong phòng đồ cổ trương trên ghế, ngồi ở đó trương phá lỗ hổng trên ghế salon. Mấy người hướng về Hồng Lao tiên sư đặt câu hỏi, làm sao nhiều như vậy năm, tính tình vẫn là cái kia táo bạo. Hồng Lao tiên sư nhìn xem cái nào mấy người, cười lạnh nói ra, nếu như các ngươi không có tiếp cận ta học sinh, ta tự nhiên sẽ không táo bạo. Chương 5, đây cũng là vạn ác bắt đầu. Hồng Lao tiên sư đối mặt cũ kỹ trong phòng mấy cái thần bí nhân vật, mảy may không thèm để ý, thậm chí còn có chút tức giận, hắn phát ra cảnh cáo, nhường những người này không muốn tiếp cận 50 ban học sinh, một trận này thời không phong bạo, liền là hắn thái độ. Trong phòng những người khác đối Hồng Lao tiên sư mà nói, chỉ là nhàn nhạt cười cười, không đem Hồng Lao tiên sư mà nói đặt ở trong lòng. Hồng Lao tiên sư từ trong hư vô dẫn xuất cuồng bạo thời không phong bạo, mấy người gặp, càng là sắc mặt đều chưa từng cải biến một cái. Mấy cái thần bí nhân vật, trong đó có một người, ngồi ở gian phòng mặt phía bắc lao trên ghế, nhưng hắn ngồi cùng Hà Thường người có chút khác nhau. Hắn không có đứng đắn ngồi ở trương này lao trên ghế, mà là ngồi ở lao ghế chỗ tựa lưng đỉnh, hắn ưỡn lưng rất thẳng, rõ ràng là ngồi, lại làm cho hắn so đứng đấy người đều muốn cao một chút. Hắn sát mặt lỗ mãng, ở trên chỗ ngồi đắp một cái chân bắt chéo, trong đó một chân huyền không, một cái khác đặt ở bình thường người ngồi băng ghế mặt mũi, bàn chân kia không thèm để ý chút nào đem kẻ khác về sau có thể muốn ngồi băng ghế mặt làm bẩn. Người này hai tay đặt ở trên đầu gối, đầu hơi giơ lên, biểu hiện trên mặt mang theo trêu tức. Trong hư vô xông ra đến thời không phong bạo, có thể phá vỡ xấu vạn vật đồ vật, có thể một tới gần người này thân ảnh liền bắt đầu mơ hồ, tựa hồ chưa từng tồn tại ở thời gian này vĩ độ, mặc cho thời không phong bạo ở bên người bao phủ, lại sự tình gì cũng không có, biểu hiện trên mặt liền càng ngày càng trêu tức lên, dẫm lên băng ghế mặt bàn chân kia run lên. Thần bí nhân vật bên trong một người khác, ngồi ở lủng một lỗ trên ghế salon, trên tay hắn mang rất nhiều gạch đá giới chỉ, ăn mặc câu phục, trong tay chống một đầu hắc sắc quả trượng, thân thể thon dài, đoan chính ngồi ở trên ghế salon. Thời không phong bạo đến bên cạnh hắn, giống là trở thành ngoan ngoãn con mèo, thậm chí ngay cả thanh âm đều không dám phát ra, móc lấy con liền chạy đi. Mặt khác mấy người, tuy nói cũng có thân ảnh tồn tại, nhưng cái kia cũng không phải bọn họ chân thân, chỉ là 10 phần mờ nhạt hình chiếu, những người này càng thêm sẽ không để ý cái này kinh khủng thời không phong bạo. Hồng Lao tiên sư sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Thời không phong bạo không có bị phá hủy, nhưng là bị mấy người đùa giỡn ở trong bàn tay, cái này có thể nói so Hồng Lao tiên sư dẫn tới thời không phong bạo càng khủng bố hơn. Thời gian qua không lâu, cửa gian phòng lại bị mở ra, một người mặc lam sắc đạo bào đạo cô, cầm chổi lông gà đạo cô đi vào căn này cũ kỹ trong phòng. Trong phòng khí tức bầu không khí tựa như lập tức liền cải biến, bởi vì cái này mới vừa vào cửa đạo cô. Đám người gặp nàng, bất luận là ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuần ngồi ở cũ kỹ ghế đầu lỗ mãng nam nhân, vẫn là ngồi ở phá trên ghế salon cũ quý tộc, hoặc là không có trình diện chỉ là hình chiếu đến hư ảnh mặt khác mấy người, toàn bộ chỉnh trọng lên, hoặc là đứng đứng dậy tiểu tử, hoặc là hướng về phía người tới gật đầu ra hiệu. Đạo cô cũng hướng đám người nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Đạo cô gặp trong phòng có thời không phong bạo, bị đám người thi triển thủ đoạn vây khốn trong phòng, mặc dù không có tạo thành cái gì tai họa, nhưng mặt lộ không thích, trong tay cầm chổi lông gà cơ bung lên. Trong lúc nhất thời, có thất thải huyền quang ở cái kia chổi lông gà bên trong bay ra, mọi người tới không kịp thấy rõ cái kia thất thải huyền quang là cái nào mấy loại huyền quang, bên tai đầu tiên là vang lên một trận thần linh tụng kinh thanh âm. Xưa kia đối bắt đầu thanh thiên, bích lạc không ca. Chúng thật tùy tùng tòa, nguyên thủy thiên tôn, treo tòa không lơ lửng ở ngũ sắc sư tử phía trên. Thanh âm này không lớn, lại cho người đình thai nhức óc, toàn thân đều muốn run rẩy lên. Thời không phong bạo ở nơi này kinh văn phía dưới, giống như là kiến hôi gặp được cự tượng, bị hoàn toàn nghiền ép, căn bản không ở một cái tầng thứ, lập tức từ thiên địa này hoàn toàn tiêu tán. Đạo cô nắm lấy chổi lồng gà phân đuôi, chắp tay cái kia ở sau lưng, ánh mắt đạm nhiên, hướng về phía Hồng Lão Tiên sư nói ra: Hồng Tiên sư, gian phòng kia rất giả, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Hồng Lão Tiên sư là một cái bạo tính tình, nghĩ đến không đem kẻ khác ý kiến xem ở trong mắt, lại là lấy bao che khuyết điểm nổi danh. Lần này hắn vì cái gì sẽ làm ra dẫn tới thời không phong bạo sự tình, liền là bởi vì hắn học sinh bị đám người để mắt tới, tâm hắn sinh bất mãn, muốn nháo một trận, cho đám người tạo áp lực, cũng cho thấy thái độ mình, căn bản không tồn tại thỏa hiệp chỗ trống. Thế nhưng là cái này đạo cô vừa mở miệng, muốn Hồng Lão Tiên sư dừng lại, Hồng Lão Tiên sư đem đầu một thấp, lại là có một giọt mồ hôi ở cái trán. Hắn hoàn toàn không có tính tình, vội vàng đáp ứng, tiểu thất biết được. Đạo cô hướng về phía Hồng Lão Tiên sư nhẹ gật đầu, xem như buông tha Hồng Lão Tiên sư. Lỗ Mãng nam tử từ bản thân trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó từ phía trên nhảy xuống tới, hướng về phía đạo cô hỏi: Tiền bối, lần này thông lệ hội nghị, làm sao đem ngài đưa tới? Là có chuyện gì muốn phân phó chúng ta sao? Đạo cô nhìn Lỗ Mãng nam tử một cái, nói ra, cũng không có sự tình gì, chỉ là Tô Tô cái này nha đầu, ta ưa thích các ngươi. Hẳn là biết rõ phân tất ca. Cũ kỹ trong phòng, rõ ràng nhiệt độ vừa vặn, là ngày mùa hè vừa qua, thu phong khí sảng đầu thu nhiệt độ. Nhưng là giờ phút này, lại lạnh dị thường, giống như tháng chạp mùa đông lạnh lẽo, râu tóc đều là băng xương. Tất cả mọi người, bao quát Hồng Lão Tiên sư ở bên trong, toàn bộ đánh dùng mình một cái, bọn họ trước mắt vị tiền bối này, đến cùng có bao nhiêu lâu chưa hề nói sự tình, một nói ra, lại là như vậy cường hãn, tựa như là ở mệnh lệnh bị người một dạng. Đám người chỉ một phen. Kiệt ngạo bất tuần nam tử đầu tiên mở miệng, hắn như vậy bất cần đời người, lại không có làm vi phạm đạo cô ý chí, chỉ là nói ra, tự nhiên sẽ nghe theo tiền bối mà nói. Phá trên ghế salon quý tộc nam tử dùng bản thân quải trượng điểm một cái mặt đất, trầm giọng nói ra, tự nhiên nghe theo tiền bối chỉ lệnh. Cái khác mấy cái hình chiếu nghĩ một lát, gặp hai người kia đáp ứng, bọn họ cũng đáp ứng. Duy chỉ có một cái hình chiếu nói ra, tiền bối, ngài có phải hay không quản nhiều lắm? Đây là duy nhất cá nhân dám cùng đạo cô nói ngược lại ra hỏa, những người khác khả năng cũng có bản thân ý nghĩ, nhưng đến cùng không có làm nói ra, chỉ có cái này ra hỏa, đem lời giảng hiểu. Đạo cô trên mặt nổi lên một cái cười, phải lại như thế nào? Như thế nào bá đạo, đây cũng là bá đạo, không biết đạo cô là thân phận gì, nhưng là phần này bá đạo, đủ để chứng minh nàng thực lực, tuyệt đối là thế gian ít có. Cái kia hình chiếu đối mặt đạo cô bá đạo, tự có bản thân phong dòng, hắn chậm rãi nói, thượng thần học viện từ khi 3 năm trước đây lên, liền định ra quy tắc, đem trong học viện đại bộ phận quyền quản lý giao tiếp cho thân làm học sinh 12 địa chi quản lý, nhường học sinh quản lý học sinh, thậm chí nhường bọn họ quyền lợi lớn đến có thể hủy bỏ thượng thần viện trưởng cấp độ, đây chính là tiền bối còn có chúng ta đám này ra hỏa cùng một chỗ đồng ý. Ha ha. Đạo cô cười lạnh một tiếng, ta có thể cho tới bây giờ không có đồng ý qua chuyện này, tối thiểu một lần kia hội nghị, ta liền không có tham gia. Người trong lòng tính toán, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều nhìn không ra, bọn họ chỉ là không muốn nói mà thôi, ngươi chỉ là muốn phân tán đi viện trưởng cái kia lão gia hỏa quyền lợi. Cái này có thể không chỉ là ta ý tứ. Hình chiếu trong mắt hơi hiếp, là tất cả mọi người ý tứ. Mấy cái hình chiếu, Lỗ Mãng nam tử cùng quý tộc nam tử đều không nói lời nào. Đạo cô khí thế đột nhiên tăng, nàng nói ra, vậy ngươi hiện tại đến cùng là có ý tứ gì đây? Muốn cùng ta đối đầu sao? Đạo minh tính đạo thiên mới. Đạo cô cơ chổi lông gà, giống là ở quét ra cho bụi, tùy ý đến cực điểm, có thể trong đó lại có mấy đạo huyền quang xoát xoát đi ra. Cái kia hình chiếu lại như lâm đại địch, thấy cái kia huyền quang, giống như là gặp được so thời không phong bạo còn kinh khủng hơn đồ vật, hắn trong miệng vội vàng than nhẹ một câu, một ngày hồn thiên, tức nay chứa đựng trương hành linh hiến là ta, nhị viết tuyên đêm, tuyệt không sư học, tam viết che trời, chu bệ chứa đựng. Trong mắt có tinh thần chi quang, tính nói bao trùm thiên địa, thành tựu thiên địa bản cờ, hình chiếu như là quát, ất tị chiêm đạo cô phất một cái, bao nhiêu huyền quang, có thể nói là kinh khủng dị thường, lại bị hình chiếu trong miệng niệm ất tị chiêm hóa thành hư vô không biết hướng đi nơi nào. Ất tị chiêm, Lý Thuần Phong đạo chứ. Đạo cô không cái nào không chán ghét nói ra, chắc không được đạo mình phải lấy Bắc Phương thần tướng ngươi nhốt lại, ngươi đến cùng còn học được bao nhiêu cấm kỵ đồ vật. Những cái này vốn đều không phải nên tồn đời đồ vật. Hình chiếu ha ha cười hai tiếng, cái gì cấm kỵ, bất quá là bình thường người lý do thoái thác. Bọn họ không người có thể học được, lại gọi kẻ khác cũng không thể học, đây không phải ghen ghét sao. Lần này, ngay cả cái khác mấy một số người, bao quát Hồng Lão Tiên sư, Lô Mạng nam tử, quý tộc nam tử, còn có hình chiếu, đều đối nói chuyện người sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Cái kia hình chiếu tiếp lấy nói ra, thiên bối, ta không muốn cùng ngài là địch. Liên quan tới Trần Tô Tô cùng quang tử kế hoạch sự tình, ta có thể bảo đảm bản thân sẽ không xuất thủ, thậm chí làm ra hy sinh, nhường hợi chư đem địa chi vị nhường ra đi cho 50 ban, nhưng ngài cũng không thể nhúng tay tiểu bối sự tình, dạng này ngài xem như thế nào? Đạo cô nói ra, ta xem, không được tốt lắm. Đem sự tình toàn bộ đặt ở tiểu bối trên người, loại này sự tình, ta làm không được. Hơn nữa, ta cũng không có tất yếu chiếm ngươi tiện nghi. Vậy ngài nghĩ như thế nào? Hình chiếu thanh âm nặng nề một phần. Đạo cô nói ra, ngươi an bài nhường hợi chư cùng tiểu tử kia đấu qua một trận, nếu như tiểu tử kia thắng hợi chư, liền nhường tiểu tử kia được hợi chư địa chi vị, ngươi còn phải bảo vệ tốt Tô Tô cái kia nha đầu, ta sẽ không ảnh hưởng ngươi quang tử kế hoạch, nhưng là ta muốn ngươi lập thể từ nay về sau sau đó không còn bói toán. Nếu không, thân tử đạo tiêu. Không còn bói toán, đây đối với nắm giữ ất tị chiêm hình chiếu tới nói, không thể bảo là không ác độc, tương đương với phế trừ hắn am hiểu nhất đạo và pháp. Nhưng mà, lấy hình chiếu cũng là kinh khủng, đối tuyệt địa bên trong phản kích, hắn nói ra, vậy nếu như hợi chư thắng, ta muốn ngài đem ngài hài tử giao cho ta, nhường hắn kế thừa ta đạo thống, trở thành toán đạo nhân. Gian phòng bên trong tất cả mọi người bình ở hô hấp, bị sợ choáng váng, bọn họ căn bản nghĩ không ra hình chiếu người có can đảm nói ra lời như vậy. Phải biết, vị này tình cảm kinh lịch thế nhưng là, liền dạng này quyết định tới đi. Phản phất băng cứng một dạng thanh âm từ đạo cô trong cổ họng phát ra. Chương 6, nhìn xem lão tử manh không manh, meo meo meo. Ai cũng biết rõ đạo cô là động tức giận, bằng không thì tuyệt sẽ không đem loại này sự tình đưa ra đến, nước này biến lan lộn, không có người nguyện ý đến cắm một ước. Đám người nói ra, tất nhiên sự tình đều quyết định đến, như vậy chúng ta liền đi. Toán đạo hình chiếu cùng đạo cô quyết định đổ ước, trong đó tiền đặt cược làm cho tất cả mọi người kinh hãi, bọn họ không nghĩ ở trong chuyện này dây dưa, tối thiểu không nghĩ bên ngoài dây dưa trong đó, nhao nhao rời đi. Đông đảo hình chiếu trực tiếp triệt tiêu bản thân hình ảnh, phút chốc biến mất. Mà lô mạng nam tử cùng quý tộc nam tử thì dùng không biết tên thần thông, hóa thành hai đạo thật quang, chớp mắt không gặp, không biết đi xa bao nhiêu dặm, Hồng Lao tiên sư cũng mở cửa ra ngoài, không nguyện ý ngốc trong phòng. Cuối cùng rời đi người, là cái kia tinh thông toán đạo hình chiếu, hắn trong con ngươi tinh quang còn không có lùi bước, là ất tị chiêm lực lượng còn không có hoàn toàn rút đi, bản này bí bản danh xưng đem thông tin tinh thần cùng toán đạo kết hợp, có quỷ thần khó lường lực lượng, nó viết sách người Lý Thuần Phong, bị xưng là toán đạo cao cấp nhất mấy người một trong. Tinh thần kia diễn sinh chuyển biến không có đình chỉ, giống như là đem tương lai đều diễn toán một lần. Hình chiếu một cái kia cười một tiếng, lại là như thế quỷ dị, gọi người đoán không ra, hắn cũng biến mất ở cái này cũ kỹ trong phòng. Tất cả mọi người rời đi sau, cái này cũ kỹ gian phòng bên trong có một lần quy về bình tĩnh. Không có người động đậy, cái kia sách đồ lót chuồng lớn bàn gỗ, ra đến giống là muốn lập tức mục nát đi đồ cổ ghế, phá miệng tựa hồ trước kia quý báo ghế sofa, thấy những vật này đạo cô không nhịn được thở dài một hơi, lại nhìn một chút gian phòng, cảm thấy thật là cũ kỹ không ra dáng tiểu tử, dùng chổi lông gà vô vô các nơi cho bụi, quét dọn lên. Không biết căn này phòng ở cũ cùng nàng có cái dạng gì liên hệ. Phòng ở cũ người bên trong tàn trận, thượng thần học viện mặt khác phòng ở, 50 ban trong phòng học cũng đến tan cuộc thời điểm. Meo sự tình giải quyết, đám người cũng nên trở về nhà mình hào hào nhẹ nhõm một cái, chờ đợi hai ngày sau An Khang tỷ tỷ tổ chức kiến hội, bọn họ cũng có thể đi theo góp náo nhiệt. Đám người là dạng này dự định, cũng là làm như vậy. Từ Hoàng xem như lớp trưởng, ở trong lớp học nhân khí cực cao. Từ trước đến nay được nhiều người ủng hộ. Nói một tiếng đi Thanh Phong lâu cơm nước xong xuôi, một đám người đáp lời hắn, muốn cùng đi nơi đó ăn cơm. Đương nhiên, hắn đến hiện tại còn không biết mình bị lừa gạt đi Hoàng Hạc lâu sự tình, điên cuồng mà hướng về đám người nói khoác bản thân như thế nào cùng Hoàng Hạc lâu bảo tiêu chiến phải là bất tỉnh thiên địa ám, hoàn toàn không suy nghĩ, bản thân sao lại muốn cùng Hoàng Hạc lâu bảo tiêu chiến đến bất tỉnh thiên địa ám. Diệp Bắc là cự tuyệt cùng ngu như vậy sâu cùng nhau ăn cơm, trong lòng âm thầm kinh bị. Cảnh tượng này tựa hồ lại không hiểu tương tự, trước đó không phải cũng có một cái cho rằng Diệp Bắc là một cái chảy gỗ người, sau đó không muốn cùng Diệp Bắc nói chuyện sao? Đây là một đầu khinh bị liên, Diệp Bắc hồn nhiên không biết mình cũng ở vào phần dưới, Từ Hoàng nếu như là giết chết, vậy hắn Diệp Bắc chính là một chảy gỗ. Đám người cũng mời Diệp Bắc, Diệp Bắc cho một phen lý do thoái thác phải trở về Côn Luân cảnh, đại khái là bản thân muốn đi dạng này lý do, liền không đi. Đám người cũng không cưỡng cầu, theo Diệp Bắc ý nghĩ. Diệp Bắc trong lòng thở dài một hơi, sau đó về Côn Luân cảnh. Lý Trường Thanh con hàng này liền hướng về Diệp Bắc dán đi lên, Diệp huynh, người ta lão đức ba người trở về đường mở dạng, ba người đồng hành, há không phải tốt hay? Lý Trường Thanh con hàng này không biết vì cái gì đã đem cổ đức lạc một cách tự nhiên tăng thêm tiền đến. Mà giờ giả cụ lạc cũng một cách tự nhiên đứng ở Lý Trường Thanh sau lưng, không nói một lời, thế mà mặc cho Lý Trường Thanh đùa giỡn. Diệp Bắc trầm mặc. Lý Trường Thanh rất là từ trước đến nay tục địa đem Diệp Bắc bả vai mở dựng, nói ra, dù sao tiện đường, cùng một chỗ cùng một chỗ. Diệp Bắc nghĩ đến được đánh rất Lý Trường Thanh tay, một tiếng kinh dị mèo kêu đột nhiên truyền ra, thanh âm này bên trong mang theo rất nhiều kinh khủng. Gian phòng bên trong mèo chỉ có một cái, kia chính là An Khang trong tay ôm lấy cái kia. Đám người là nguyên một đám hướng về An Khang nhìn lại. Nguyên bản An An tĩnh nằm yên tĩnh ở An Khang trong lực, mặc cho An Khang trả đạm thúy hoa, thế mà toàn thân lông đều đổ, liều mạng ở trong tay An Khang giãy giụa. Từ Hoàng vái một tiếng, nói ra, mèo này là thế nào, vừa mới không phải còn rất tốt sao? Thúy Hoa cái mũi bên cạnh có hai phiết vàng màu nâu lông ngắn, nhìn qua dị thường phách lối, giờ khắc này cũng thành tang ra mèo, lộc cộc một cái, từ An Khang trong lực nhảy xuống. Con mắt màu xanh lam thời gian dần qua biến không còn như vậy trong suốt. Mèo này là thượng thần viện trưởng mèo, tuy nói không có trải qua tu hành, nhưng bao nhiêu cũng có chút linh dị, giờ này khắc này lại không nguyện ý đợi ở bên người An Khang, vội vàng chạy tới Diệp Bắc dưới chân, lúc này nó kinh khủng mới ít đi rất nhiều. Thúy Hoa dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Diệp Bắc, mèo chân đạp đạp Diệp Bắc, cái này ý tứ rõ ràng là muốn Diệp Bắc đến ôm lấy nó. Diệp Bắc người da đen dấu chấm hỏi mặt, tình huống như thế nào? Thúy Hoa gặp mệnh lệnh mình không thể có hiệu quả, lập tức có chút bất mãn, vừa lúc bản thân khuôn mặt nhỏ lại có chút ngứa, dùng chân sau gãi gãi bản thân mặt mèo, một bên lại meo meo kêu lên. Cái này tư thế, thấy thế nào làm sao giống con mèo này lại nói, nhìn lao tử manh không manh. Mèo, 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 còn chưa tới ôm lấy ta. Mũi mèo hai bên hai túm tông hoàng sắc mèo lông, trên dưới đong đưa, càng làm cho Thúy Hoa dáng người chắc tuyệt, càng lộ vẻ một bộ điếu dạng. Lý Trường Thanh đều bị sợ ngây người, nói ra, cái này mèo này. Giờ Dạ Cụ lạ gật gật đầu. Lý Trường Thanh nói ra, quá hắn sao đáng yêu. Diệp Bắc Cầm nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Lý Trường Thanh, mèo này một mặt điếu dạng, ngươi chỗ nào cảm thấy nó đáng yêu? Meo meo meo, ai không biết. Ngươi nhìn lão tử manh không manh. Phát sinh dạng này sự tình, An Khang tựa hồ cũng cảm thấy có chút chủ quan, nhưng Thúy Hoa lại ở bên người Diệp Bắc, chết sống không nguyện ý tới gần nàng, nàng đành phải nói ra, giống như Thúy Hoa ưa thích Diệp Ca đây, không bằng trước đặt ở Diệp Ca nơi đó mấy ngày, cô luôn cảnh cũng rất tốt nuôi mèo. Diệp Bắc. Lý Trường Thanh lập tức nói tiếp, Diệp huynh đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Sau đó cái này bức lập tức đem mèo ôm, hướng Diệp Bắc trong ngực thăm dò, cảm giác giống như là trộm một cái bảo bối mở dạng, ôm lấy mèo thời điểm, trên mặt tràn đầy biểu tình hạnh phúc, chỉ sợ là một cái mèo nô. Diệp Bắc bị Lý Trường Thanh con hàng này lấp một cái một trương điếu mặt mèo, mèo kia còn ngẩng đầu nhìn xuống bản thân, một bộ ngươi thật may mắn có thể ôm đến ta bộ dáng. Diệp Bắc gặp, khuôn mặt nhỏ bắt mèo, mặt mũi dữ tợn, như muốn thành cuồng. Diệp Bắc vừa định cùng Lý Trường Thanh đến một lần đấu vật, nhường hắn biết đau thêm chút trí nhớ, Lý Trường Thanh liền lôi kéo Diệp Bắc tranh thủ thời gian hướng bên ngoài chạy, đi đi. Đám người cũng không để ý điểm ấy tiểu nhạc đệm, Côn Lôn cảnh thế nhưng là thượng thần học viện an toàn nhất địa phương một trong. Bị Lý Trường Thanh con hàng này lôi kéo ra gian phòng, thậm chí còn rời đi Nhạc Dương lầu, Diệp Bắc rốt cuộc chịu đựng không nổi nội tâm phẫn nộ, hướng về phía Lý Trường Thanh gầm thét lên, "Lý Trường Thanh, ngươi sợ là không có gặp qua ta Diệp gia quyền pháp, ngươi muốn là không cho ta một cái giải thích, ta đánh đến ngươi ngày mai gặp đến sật." Lý Trường Thanh ở nơi này sống chết trước mắt ngược lại là có chút khí độ, đưa tay sờ sờ Diệp Bắc trong ngực Thúy Hoa nói ra, "Ngươi không cảm thấy mèo này con mắt, trước đó quá làm sao?" Chương 7, Bắc Hải Kinh cùng Lý gia thần quyền Diệp Bắc lạnh lùng cười một tiếng, tựa hồ hoàn toàn xem thấu Lý Trường Thanh tên này giật ra chủ đề ý nghĩ, nói ra, "Đừng cùng ta kéo có hay không? Mèo này con mắt coi như là ngũ thải ban lan, đủ mọi màu sắc đều mặc kệ ta thí sự." Diệp Bắc tới gần Lý Trường Thanh một bước, khí thế hung ác, mắt nhỏ một trận ngắm loạn, đây là đang nghĩ đến làm sao đối Lý Trường Thanh ra tay a. Lý Trường Thanh câu tiếp theo lý do thoái thác, rất lớn trình độ quyết định hắn vận mệnh. Lý Trường Thanh không hổ là người đọc sách, đứng trước như thế hiểm cảnh, lại là hoàn toàn không có bối rối, giả bộ như hung hữu thành tốc bộ dáng, ra vẻ cao siêu nói ra, "Không biết Diệp huynh có hay không nghe nói qua Bắc Hải Kinh?" Bắc Hải Kinh? Diệp Bắc không biết Lý Trường Thanh vì cái gì sẽ nhắc lên cái này đồ vật. Diệp Bắc trong lòng tự nhiên là biết rõ Bắc Hải Kinh là cái gì, vật này từng tại thế gian gây nên đại loạn, càng là có một tôn đương thời cường giả tối đỉnh bởi vậy vẫn lạc, làm sao có thể có người không biết Bắc Hải Kinh là cái gì? Có thể Diệp Bắc tiểu tử này cũng là nhạy bén, Lý Trường Thanh nhắc lên Bắc Hải Kinh, đại khái biết rõ Lý Trường Thanh trước đó làm sự tình là có đạo lý, mình bị hắn như thế hỏi tiếp, tất nhiên không đánh được hắn. Đầu óc nhất chuyển, phát quyết tâm nói ra, ta hắn sao không biết. Lý Trường Thanh Lý Mỗ người bị Diệp Bắc lấy lưu manh bộ dáng dọa đến cứng ngắc ở, chờ thêm một hồi, mới ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Bắc vô liêm sỉ đến loại này hoàn cảnh, loại này liền 3 tuổi tiểu hài đều biết rõ sự tình, thế mà cũng dám nói không biết. Diệp Bắc càng ngày càng đắc ý, hắn nghe răng cười muốn đem Lý Trường Thanh trước đánh một trận, không cho Lý Trường Thanh đạp tức cơ hội. Lý Trường Thanh mất thong dong, hét lớn một tiếng, ta toàn bộ đều biết rõ. Ta giảng cho Diệp huynh nghe. Diệp Bắc tỉnh táo thu trước năm đấm, âm thầm gắt một cái, chỉ coi vừa mới sự tình không có phát sinh qua. Lý Trường Thanh sợ Diệp Bắc thu năm đấm là ở lừa gạt bản thân, vẫn là vội vàng đem lưng Bắc Hải Kinh sự tình một năm một mười nói đi ra. Bắc Hải Kinh, nghe đồn rằng là Bắc Minh Hải khối kia mộ bi bên trong lưu truyền ra dị công, cái này dị công nắm giữ quá nhiều thần diệu, thời gian trước thành tựu rất nhiều đại tu, như Bắc Hải Long Hoàng đám người, phàm là thủy tộc người tu hành phương pháp này, mặc kệ cỡ nào tu vi, đều là thụ hắn ích. Nhưng hai họa theo tới, đầu tiên là Bắc Hải, mảnh này vô ngần đại hải, 100 vạn thủy tộc để lộ ra bụng, còn có không biết nơi nào đến máu tươi nhuộm đỏ nửa cái Bắc Minh đại hải, trọng yếu nhất là tất cả tu hành Bắc Hải Kinh tồn tại, bất luận là thần là người, là yêu là ma, toàn bộ hai mắt hóa thành tinh lam, hoặc là bị kỳ quái tồn tại bám vào thân thể, hoặc là trực tiếp tử vong, ngay cả Bắc Hải Kinh người mạnh nhất, Bắc Hải Long Hoàng đều không có may mắn thoát khỏi. Lý Trường Thanh nói đến đây, Thúy Hoa tựa hồ nghe được không kiên nhẫn được nữa, mèo kia chân đạp đạp ôm lấy bản thân Diệp Bắc, tựa hồ đang nói, nô tài, làm sao còn không đi? Trên mặt nhiều hai cái hoa mai dấu, Diệp Bắc là càng thêm phiền con mèo này, dáng dấp một bộ điếu dạng còn không nói, đối bản thân thái độ càng là cao cao tại thượng, muốn không phải là Lý Trường Thanh nói trọng yếu tao mà nói, Diệp Bắc sợ là muốn đối cái này Thúy Hoa hạ thủ. Lý Trường Thanh dư quang trông thấy Diệp Bắc trên mặt hai cái hoa mai dấu, muốn cười lại nhìn xuống, nói tiếp, Đạm Minh, Thất Nhạc Viên, Mộ Lăng còn có quang tử thời đại, vì diệt trừ đám này tu hành Bắc Hải Kinh nổi điên tu sĩ, hợp thành cái kia thời đại tứ phương thế lực liên quân, thần ưng, không chỉ là đem đám này điên dại tu sĩ giết chết, còn đem Bắc Hải Kinh phong ấn, không nhường người tu hành. Bắc Hải Kinh. Diệp Bắc lẩm bẩm một câu, vật này có thể khiến cho thế gian tứ đại thế lực hợp lực diệt trừ, có thể thấy được nó ma tính, lúc trước Bắc Hải Long Hoàng đản sinh ở Bắc Hải, sinh chính là đại thành vương giả, sau tu hành Bắc Hải Kinh, càng là thành tựu đời cường giả tối đỉnh thực lực, là cực kỳ hi hữu tu sĩ tài nguyên, cũng bị tứ phương thế lực diệt trừ, có thể thấy được bọn họ đối cái này Bắc Hải Kinh kiêng kỵ. Lý Trường Thanh nhàn nhạt nói ra, mắt mèo biến tinh lam, rõ ràng bại hoại tính tình lập tức biến yêu thích ở tại người sống bên cạnh, cái này tuyệt không phải An Khang tính tình đáng yêu giải thích qua được. Diệp Bắc yên lặng không nói, chờ đợi Lý Trường Thanh cho ra cuối cùng đáp án. Lý Trường Thanh nói ra, An gia An Nhiên chính là nhất tộc hòn ngọc quý trên tay, cùng nhiều phương tu sĩ có giao tình, hắn giao tiếp thủ đoạn mạnh, không người có thể thất cùng. Còn thừa An gia rất nhiều đệ tử, tu vi phi phàm, cũng đang đạo môn có một chỗ cắm rủi. Như vậy bọn họ muội muội An Khang, tất nhiên sẽ không bình phàm, người nào cũng không biết nàng có thế nào thủ đoạn, cho nên cũng không có người có thể định đoạn nàng thật liền là người vật vô hại, giống như là lần này, nàng muốn đi đến thần viện giải mèo, ta xem liền không có đơn giản như vậy. Ta ngày thường không nói toạc ra nàng, là bởi vì không muốn cùng hắn trở mặt, dù sao là đồng môn, không có cái này tất yếu. Nhưng là ta lại được nhắc nhở ngươi, không muốn xem thường An Khang, không muốn thật sự cho rằng nàng là một người xúc vô hại tiểu muội muội. Diệp Bắc dạng này hỏi một câu, ngươi ý tức là, nàng đã từng tu hành qua Bắc Hải Kinh. Lấy Bắc Hải Kinh thần thông, khống chế con mèo này. Lời này lại không thể nói lung tung. Lý Trường Thanh nói ra, không khống chế mèo, ta có thể nói nàng tất nhiên là dùng thủ đoạn. Nhưng là Bắc Hải Kinh chỉ là ta thuận miệng nghe xong, bởi vì nhìn nhiều một ít sách, cho nên ưa thích lên hay. Lý Trường Thanh nói mình là thuận miệng nói, không thể thật sự. Nhưng Diệp Bắc sẽ không tin tưởng nói như vậy, một mao tiền đều sẽ không tin. Lý Trường Thanh là ai? Đương thời thánh nhân, đọc thuộc lòng thánh tông 3000 sách, có thể nói chuyện thiên hạ biết rõ cấp độ. Đối với Bắc Hải Kinh dạng này bí văn công pháp, hắn hiểu rõ trình độ, tuyệt đối vượt qua đại đa số người. Trước đó nói tới con mắt biến thành lam tinh sắc, chỉ là trong đó một chút, Lý Trường Thanh tự nhiên còn biết rõ cái khác rất nhiều tu hành Bắc Hải Kinh, sinh ra dị biến mấu chốt địa phương, bằng không thì hắn sẽ không dẫn đạo Diệp Bắc, nhường Diệp Bắc nhận định An Khang nắm giữ Bắc Hải Kinh dạng này dị công. Hơn nữa, An Khang khả năng thi triển Bắc Hải Kinh bên trong một ít thủ đoạn, mê hoặc Thúy Hoa, đưa đến Thúy Hoa tinh lam sắc đồng tử. Hô, Diệp Bắc hít sâu một hơi. Thúy Hoa mèo này còn không biết chết sống ở đạp Diệp Bắc dung mạo, hát hưu, còn mang tới tiết đấu. Diệp Bắc trở tay nhấc lên, nắm lấy mèo cổ, đem mèo từ trong ngực ôm đi ra. Thanh âm ấm đo, nhìn đến ngươi liền là một cái tai họa, lưu ngươi không được. Cá ướp muối hướng về thiên không 45 độ phương hướng, vừa dùng lực, ném ra. Đồng thời nội tâm điên cuồng gào thét, muốn cho ta cá ướp muối ở vào nguy hiểm, không có khả năng được rồi. Thúy Hoa quái khiếu một tiếng, hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở chân trời. Diệp Bắc ném đi Thúy Hoa, trong lòng thư thái một hồi, cảm thấy làm lớn cỡ nào một kiện sự tình, còn xoa xoa cái trán. Diệp Bắc quay đầu một cái, còn tưởng rằng Lý Trường Thanh sẽ khích lệ bản thân bo bo giữ mình cao siêu thủ đoạn. Chưa từng nghĩ, Lý Trường Thanh con hàng này, mặt làm một cái đen lại, cuốn tay áo lên liền hướng về Diệp Bắc đi tới. Chờ chút, Trường Thanh ngươi làm sao? Lý Trường Thanh một quyền liền đánh ở Diệp Bắc cá ướp muối trên mặt, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì đem mèo mất đi? Dở dạ cụ lạ là sợ Lý Trường Thanh đem Diệp Bắc đánh choáng váng, tranh thủ thời gian ngăn lại Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh lần này không biết nơi nào đến khí lực, dở dạ cụ lạ như thế liều mạng dắt lấy hắn vẫn là có thể từng bước một tới gần Diệp Bắc. Diệp Bắc luống cuống, đơn giản giống như là nhìn thấy một cái viễn cổ manh thú mượn dạng, còn chỗ nào quản mặt mũi gì, nghẹn ngào kêu lên, "Trường Thanh, ta biết sai rồi, ta liền đem mèo tìm trở về, ngươi chớ có đánh ta. Còn không mau cút đi tìm." Lý Trường Thanh thượng thần bị dở dạ cụ lạ mang lấy, không thể đánh Diệp Bắc, chỉ có thể hai cái chân cùng đạp, được rồi giải bản thân công kích phạm vi, nghĩ cho Diệp Bắc cái này cá ướp muối đến một cái sinh mệnh chung kết. Diệp Bắc nghe vậy, tranh thủ thời gian chạy đi tìm mèo, nơi nào còn dám lưu ở Lý Trường Thanh bên người. Lý Trường Thanh ở Diệp Bắc sau lưng mắng, tìm không trở lại nhìn ta không đánh chết ngươi, để ngươi biết rõ ta Lý gia quyền lợi hại. Diệp Bắc phía sau lưng mắt lạnh, càng là chạy nhanh mấy phần. Lại nói bị Diệp Bắc ném đến chân trời Thúy Hoa, lúc này cũng rơi xuống trên mặt đất. Nói chính xác, không có rơi xuống trên mặt đất, là rơi vào một người mặc vu nữ bảo nữ hài trong ngực. Thúy Hoa ở nữ hài trong ngực nâng lên đầu, lam sắc mắt mèo vừa vặn cùng nữ hài hắc sắc đôi mắt đối mặt cùng một chỗ, thời gian đông lại. Chương 8, đau lòng 2018 meo 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 mềm nhũn nhu nhu thanh âm, còn có cái kia chỉ lông xù đuốt mèo chảo, đã từng đạp Diệp Bắc trên mặt một cái hoa mai ấn. Giờ khắc này cũng rất sợ người lạ hướng về phía trước vung người lên. Con mèo kia cái mũi bên cạnh có hai phiết tông hoàng sắc Thúy Hoa, cả ngày đều là một bộ mèo bộ dáng, trông thấy người liền là lui lại gãi gãi bản thân mặt mèo, phảng phất không chào đón tất cả mọi người. Lần này lại lạ thường đáng yêu, giống như là mới xuất sinh tiểu gia hỏa, đối đãi mới sự vật có chút sợ hãi, lại có hiếu kỳ bộ dáng. Ôm lấy Thúy Hoa nữ hải, hai tay mang lấy Thúy Hoa chân trước, chậm rãi đem Thúy Hoa nâng cao cao. Thúy Hoa mắt mèo trừng rất lớn, đại khái là không có đợi qua cao như vậy địa phương, nhưng tựa hồ lại rất tín nhiệm nữ hải. Đợi ở như vậy cao địa phương cũng không có cái gì kháng cự. Nói thật, nữ hài trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng là ánh mắt của nàng bán rẻ nàng, ánh mắt của nàng cũng dáng dấp rất lớn, tựa hồ muốn cẩn thận thấy rõ ràng Thúy Hoa một dạng. Nhìn ra được, nàng kỳ thật ưa thích mèo, cũng ưa thích Thúy Hoa. Nhưng là có câu nói không biết mọi người nghe qua không có, là ngươi nhìn chăm chú Thúy Hoa thời điểm, Thúy Hoa cũng đang nhìn chăm chú ngươi. Nữ hài hình dạng, toàn bộ rơi vào Thúy Hoa trong mắt. Mái tóc đen dài, bình tóc mái, giữ lại tóc mai dài, mày liêu lông, môi mỏng mỏng cũng rất dẫn mê người, bởi vì nhan sắc mười phần hồng nhuận phớt phớt, ăn mặc bạch y hường cố. Khố loại này ăn mặc là sẽ không để cho người chen chúc ăn mặc, nhưng là bạch y liền khó mà nói, nữ hài bộ ngực có lẽ là tổ mã tương đối nhanh, trên áo trắng bộ, có chút trầm trọng. Thúy Hoa có lẽ là cảm thấy đẹp mắt, lại meo meo kêu hai tiếng, mèo híp mắt lại đến, thoải mái mà dùng đầu cọ lấy nữ hài ngón tay. Nữ hài khỏe miệng rốt cuộc là lộ ra một tia tiểu dung, nhưng là rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống tới, không cho kẻ khác trông thấy. Tìm không thấy chủ nhân sao? Nữ hài hỏi, ta giúp ngươi tìm một chút đi. Thúy Hoa tựa như có thể nghe hiểu nữ hài nói chuyện, nhu thuận gật gật đầu. Nữ hài lại một lần đem mèo ôm ở trong ngực. Hô hô, thở hồng hộc thanh âm, còn có chật vật người nào đó kêu to, không, không cần tìm, mèo này chủ nhân chính là ta. Đạo nhân Diệp Bắc đang bị Lý Trường Thanh giáo huấn dừng một chút, chạy đi ra tìm Thúy Hoa, bảy rẽ tám quẹo phía dưới, cuối cùng là tìm được Thúy Hoa bị đánh bay địa phương, cũng chính là nơi này. Nữ hải tựa hồ nhận ra Diệp Bắc, hướng về Diệp Bắc hỏi, Diệp Bắc, đúng không? Cái này ngữ khí rất kỳ quái, giống như là nhận ra Diệp Bắc, hoặc như là không nhận ra Diệp Bắc. Diệp Bắc bị kẻ khác nhận ra, cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn trong lòng suy nghĩ, đại khái là bản thân đánh bại Lữ Nguyên sự tình truyền ra, mặc dù nói có chút dạng này tình cảnh có chút vi diệu, nhưng là không thể không nói, loại này bị người nhận biết cảm giác thoải mái. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Bắc trong lòng mừng thầm, trên mặt chỉ là cười nhạt một tiếng, thắng Lữ Nguyên người kia, sắp thực hao tốn ta thật lớn một phen khí lực, bất quá hắn Lữ Nguyên cũng liền những cái này bản sự, hôm đó ta đem kẻ này chém ở dưới ngựa. Nữ hài sửng sốt một cái, nàng đại khái đoán ra Diệp Bắc trong lòng cái gì ý nghĩ, có nghĩ tới hiện thực tình huống, kém chút cười ra tiếng, nữ hài, là như vậy sao? Diệp Bắc cười ngạo nghễ, tự nhiên như thế, hôm đó, ta khiến cho một đầu thủy hỏa một mạch côn, hắn dùng một chôi cựu sĩ đinh ba, chúng ta ác chiến hai cái ngày đêm, hắn thứ 325 chiều, tay trái một tay sử một cái trà đũa, lại bởi vì ác chiến thời gian quá lâu, tay trái mất khí lực, chiêu thức phù phiếm, bị ta coi ra sơ hở, lấy thủy hỏa một mạch côn đánh trúng ngực bị thua. Nữ hài nghe Diệp Bắc nói đồ vật, bả vai nhẹ nhàng run rẩy, nàng ngồi xuống eo, đem thúy hoa đặt ở trên mặt đất, không nhìn Diệp Bắc, thanh âm có chút kỳ quái nói ra, nhưng ta nghe người khác nói, ngươi là trong tay có Tam Phong đạo nhân chặt cây, lấy đương thời đỉnh phong áp chế Lữ Nguyên cùng hắn một ngụm thuần dương tiên kiếm, mới miễn cưỡng lấy được thắng lợi, là một cái hèn hạ vô sỉ người. Cái này là ai nói bậy? Đạm nhiên Diệp Bắc khó được khí cấp bại phôi, ta lúc ấy thế nhưng là vận chuyển tọa vong tâm kinh đến đắc đạo chi cảnh giới, lấy vô thượng ý niệm đánh tan Lữ Nguyên, căn bản không có dựa vào ngoại vật. A, nữ hài nghi ngờ nói ra, thế nhưng là ta nghe nói chuyện xuất hiện ngươi dùng chặt cây đánh bại Lữ Nguyên tin tức, là cùng ngươi cùng tồn tại Côn Lôn cảnh thái nhất, giống như Đông Quang viện cũng là nói như vậy, ngươi ý là bọn họ đang giảng lời nói dối. Diệp Bắc nhất thời nghẹn lời, tưởng tượng bản thân trước đó lừa gạt tiết mục ngắn xem như không thể dùng lại, hắn thở dài một tiếng, ngươi coi như ta vừa mới đang nói mơ à. Nữ hải vô vỗ Thúy Hoa cái mông, ra hiệu Thúy Hoa hướng Diệp Bắc đi qua. Thúy Hoa rất ngoan, hướng về phía nữ hải nhẹ nhàng mà kêu mấy tiếng, hướng về trước đó ném đi hắn Diệp Bắc đi đến. A, Diệp Bắc nói ra, mèo này làm sao lần này như vậy nghe lời? Vốn là nghe lời. Nữ hải nói một câu, có chút giận dữ. Mèo này cũng theo lấy nữ hải nổi giận lên, toàn thân lông tóc đứng lên, hướng về Diệp Bắc lạnh lùng kêu, nhè răng niết miệng. Diệp Bắc lúc ấy liền bị nổi giận, thế mà còn có người dám trông đối bản thân. Diệp Bắc tiến lên, liền muốn đập Thúy Hoa cái mông, muốn hắn biết rõ bản thân phẫn nộ. Bất quá, Diệp Bắc không có giao hấn đến Thúy Hoa, ngược lại là nữ hải tới trước Thúy Hoa bên cạnh, đem miêu miêu phủ thuận, nhẹ giọng nói ra, không nên tức giận, Diệp Bắc cũng không phải người xấu, ngươi được hảo hảo đi theo hắn. Thúy Hoa không sù lông, cũng không lạnh lùng kêu, chỉ là meo meo kêu. Không thể không nói, một màn này rất thần kỳ, Diệp Bắc chưa thấy qua dạng này mèo, cũng không có gặp qua người như vậy. Thuận miệng hỏi một câu, ngươi và gia hỏa này quan hệ rất tốt ta, ngươi ưa thích mèo sao? Nữ hải khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, không có. Diệp Bắc trong lòng tự nhủ ngươi không thích mèo, chẳng lẽ là mắt của ta con ngươi mù? Nhưng là Diệp Bắc cũng không phải đồ đần, lời này nhất định là không thể nói ra miệng, thế là nói ra, kỳ thật mèo này cũng không phải ta, ngươi muốn là nghĩ nuôi mà nói, có thể tiếp nhận mượn ngươi trước nuôi hai ngày. Nói trắng ra là, Diệp Bắc không muốn quản Thúy Hoa. Nữ hải là có một tia tâm động, nàng đối nuôi mèo sự tình động lòng, nhưng tâm động qua đi, là tỉnh táo suy nghĩ. Nữ hải tiếp rẻ nói ra, nếu là ngươi bên kia không tiện nuôi mà nói, ta mặc dù không thích, giúp ngươi nuôi mấy ngày cũng không có quan hệ, nhưng là ta mấy ngày nay có sự tình, không thể hỗ trợ. Diệp Bắc khỏe miệng co giật lấy, ngài vẻ mặt này, nhìn xem thật là không giống như là không thích mèo đây. Diệp Bắc đem Thúy Hoa ôm tới, vậy liền ta bản thân nuôi tốt, ngươi muốn là nghĩ đến nhìn mà nói, có thể tới Côn Lôn cảnh đến xem. Cũng chỉ là Diệp Bắc thuận miệng thuyết khách sáo ngữ, nhưng là nữ hải không biết vì cái gì, chăm chỉ, nếu là có thời gian mà nói, ta sẽ đi. Chương 9, Thiên Ngai có xa hay không? Không xa, người ngay ở Thiên Ngai, Thiên Ngai làm sao sẽ xa? Diệp Bắc không có đem nữ hải mà nói thật sự, cũng chỉ là đáp lời nói một câu, đến lúc đó gặp à. Đem Thúy Hoa ôm ở trên tay, trong lòng tính toán đối phó thế nào Lý Trường Thanh người kia quật nưu tính tình. Sau lưng nữ hải lại là nói ra, ngươi có biết rõ ràng này một cái cố sự. Đã từng nhân hoàng chuyên húc thị, chạy qua một chút huyết, cái kia nhỏ màu biến thành biển, vô cùng vô tận, có người nói, bên kia là Bắc Minh Hải tiền thân. Diệp Bắc ôm lấy mèo, cũng không quay đầu lại, nói ra, không cần cùng ta kể chuyện xưa, ta không có thời gian, còn có sự tình đây. Nữ hải cũng mặc kệ Diệp Bắc có nguyện ý hay không nghe, tiếp lấy nói ra, nhân hoàng huyết tuyệt đối không phải trên đường cái có thể tùy tiện mua được phàm vật, là cường giả đương thời đều sẽ cảm thấy chân quý đồ vật, đó là có thể tái tạo thân thể vô thượng thần vật một trong. Nhất là nhân hoàng tinh huyết, không chỉ là chân quý đơn giản như vậy, đó là tâm đầu huyết, lưu lại một giọt đều sẽ tim như bị đào cắt. Diệp Bắc ngừng bước. Nữ hải tiếp lấy nói ra, loạn cổ đại đế chẳng ngã minh đạo quyết cũng thị phi bình thường, vô ngã bên trong sinh ra ma thai, nhất niệm mà công thành, nhưng tu hành ra vô ngã ma thai, ngươi làm sao có thể biết rõ nàng có thế nào ý nghĩ? Liền bản thân công pháp đều là bởi vì đem tưởng niệm ký túc ở trên thân người khác mới tu thành, nàng cho tới bây giờ không có như vậy kiên cường, chỉ là dăm ba câu liền có thể trêu chọc hải tử. Hít sâu một hơi, Diệp Bắc nỗ lực cười một tiếng, nếu không con mèo này vẫn là đưa ngươi, chúng ta nói lại hai câu thế nào? Nữ hài ngược lại là cách Diệp Bắc mà đi, duy chỉ có lưu lại thanh âm, lúc đầu không nên cùng ngươi nói những cái này, nhưng là ngươi nếu là muốn biết rõ khi còn bé tất cả sự tình, bộ này sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái, là không được, một mực tiếp tục như vậy, các nàng là không có tốt kết cục. Cô bé kia cũng đã rời đi, người nào biết rõ nàng làm sao rời đi. Diệp Bắc đã gần đến là tìm không đến nàng, cũng chỉ có thể hướng về không có một hai đường phố hỏi một câu, tên ngươi? Lãnh Nguyệt Thương. Thanh âm quen quẩn, sau đó biến mất. Thúy Hoa lại bắt đầu đá Diệp Bắc, cái này khiến Diệp Bắc xác định, cái kia tên là Lãnh Nguyệt Thương nữ hài thật biến mất. Cái này lỗ mũi có hai phiết nâu nhạt mèo, lại biến trở về không vô thiên bộ dáng, chỉ kém cho Diệp Bắc đến hai phát tòa tâm cước. Meo meo. Thúy Hoa kêu, rõ ràng là đối trước đó Diệp Bắc đem nó ném ra sự tình bất mãn. Diệp Bắc lỗ mũi bị Thúy Hoa đạp một cước, dùng ánh mắt uy hiếp mèo, cho ta thành thật một chút. Meo. Meo. Thúy Hoa biểu thị bản thân căn bản không kém, đi lên liền làm một bộ ô nha đi máy bay, đem bản thân thủ xem như cả gốc lẫn lãi cầm qua lại đến. Diệp Bắc thân này đạo bào quần áo, xem như không thể mặc, thanh sắc đạo bào, ô ô nhăn nhăn. Xem như ta nhận thua. Diệp Bắc đem trong tay đại gia hảo hảo hầu hạ, cũng dám lại gây hơn nó. Hướng về Lãnh Nguyệt Thương biến mất địa phương nói ra, Lãnh Nguyệt Thương. Nhân hoàng huyết. Loạn cổ ma thai. Có nên hay không quản? Diêu đầu hoàng não, Diệp Bắc bản thân rất chán ghét nghĩ đồ vật, bởi vì càng nghĩ càng hồ đồ, nhất là muốn đi cố ý đụng chạm con trai của chính mình lúc sự tình, đầu óc còn có chút choáng váng, lúc này chỉ có thể dừng lại suy nghĩ. Trong đầu thâm hụt thời điểm, Diệp Bắc thân thể một cỗ huyết khí tuôn đi lên, xông thẳng cái óc, không chỉ là bổ sung đại não dinh dưỡng, liền mang lấy thân thể đều tràn đầy. Không thể không sợ hãi thán phục, từ khi ở Đông Quang viện đón nhận dịch dinh dưỡng trị liệu, Diệp Bắc nhân thần tu vi giống như đề cao rất nhiều, giống như là người như vậy thần phản bổ tình huống, ở Diệp Bắc trên người là lần thứ nhất phát sinh, cũng không biết thân thể phát sinh cái dạng gì biến hóa. Cái này, Diệp Bắc nhìn xem bản thân bàn tay, phía trước kia, tựa hồ có kim quang xung ra, giống như là đạo tông nhà ai thần thông, Diệp Bắc cũng nhớ không nổi tới là nhà ai, chỉ là cảm thấy cái này kim quang nhìn xem quen thuộc. Thúy Hoa cũng rỗi ra mèo móng đuốt bay nhảy cái kia một chùm kim quang, giống như là gặp đùa mèo đồng bình thường con mèo. Thân thể bên trong giống như có cái gì đồ vật thức tỉnh, Diệp Bắc trong mắt đồ vật, tựa hồ cũng biến chậm lại, có bao nhiêu chậm đây? Cái này cảm giác đại khái muốn như vậy hình dung, Diệp Bắc vẫn là Diệp Bắc, nhưng là bên người tất cả mọi thứ biến thành ốc sên. Cái dạng này phía dưới, Diệp Bắc thậm chí cảm thấy bản thân có thể bắt lấy ở giữa dư vi. Ngón tay khẽ trương khẽ hợp, Diệp Bắc biết rõ, bản thân xác thực bắt được, có khoảnh khắc như thế, ngay cả ánh sáng cũng không có thể chạy ra bản thân bàn tay, bị bản thân nắm ở trong tay. Không biết vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy, bất quá Diệp Bắc đối với cái này cũng không lo lắng, cái này cũng không phải chuyện xấu, tương phản, là một kiện tốt đẹp sự tình, bản thân tu hành tọa vong tâm kinh, mặc dù tâm thần cường hành, nhưng là nhân thần một mực không mạnh. Giống như là cái kia Lữ Nguyên vô thượng tiên thể, nếu như Diệp Bắc không có thuần dương tiên kiếm, vẹn vẹn dựa vào tâm thần, là không có bất luận cái gì thủ đoạn đi phá hư. Một bộ cường đại thân thể, là tu sĩ căn bản, mỗi người đều có thể tu luyện, nhưng là có thể tu hành đến đỉnh phong giải giác không có mấy, Diệp Bắc trước đó liền là nhân thần bình thường người, không chỉ là bình thường, hẳn là ác liệt người. Liền bình thường tiêu chuẩn cũng chưa tới. Nhưng là giờ phút này, Diệp Bắc minh sắc cảm ứng được, bản thân trong thân thể cố kia to lớn, muốn nổ tung đi ra nhân thần tiềm lực. Trên bàn tay dư huy rất sớm liền chuẩn mất mở, thế nhưng là phía trên kim quang còn không có biến mất bản thân nhan sắc, đang từ từ áp ủ, từng chút một kéo dài ra. Diệp Bắc động, ở kim quang cũng kéo dài bắt đầu thời điểm động, hắn muốn biết rõ, bản thân giờ phút này nhân thần tu vi, đến cùng đạt tới cái tình trạng gì. Người cùng ánh sáng đồng hành, ở sáng chói kim sắc phía dưới không gặp. Diệp Bắc không biết, vừa mới hắn bị những người khác nhìn thấy, Diệp Bắc nhân thần cao quang thời khắc, bị rất nhiều người nhìn thấy, bởi vì cái kia kim sắc thật là người kia trong lòng rung động, phản phất chuyển thừa từ huyết mạch cảm xúc. Thế là có dạng này một đoạn đối thoại. Phiến kia kim quang có xa hay không? Không xa. Người liền ở trong kim quang làm sao sẽ xa? Người là người nào? Thì đạo nhân, như đạo bào đồng dạng lam, một dạng sâu, một dạng sổ mượn. Người hiện tại ở đâu? Ngay ở Côn Lôn, hắn trong lòng là tiên. Đạo đây. Nói ngay ở hắn trong con người. Đó là cái gì dạng đạo? Hắn đạo như thiên ngai bao la tịch mịch, như minh nguyện trong sáng sổ mượn. Có khi một câu nói ra, lại phản phất là không. Không. Không không mịt mờ, phiêu miểu hư huyễn, vàng Phật căn vốn không tồn tại, lại phản phất khắp nơi đều ở. Thế nhưng là hắn đạo nhìn đến cũng không hung mãnh. Không hung mãnh nói, sao có thể vô địch với thiên hạ? Bởi vì hắn đạo đã siêu việt hung mãnh cực hạn. Hắn ở đâu? Người còn chưa về, người đã đoạn trường. Nơi nào là đường về? Đường về ngay ở chúng ta trước mắt. Hắn là Kim Sát Thiểm Quang. Địa chấp vàng, đạo phủ, liền lưu lại dạng này thứ nhất liên quan tới Kim Sát Thiểm Quang truyền thuyết, có dạng này một cái nam nhân, một đầu tóc vàng lập loại tóc thất lên bạch sắc áo khoác đằng sau viết tứ đại hỏa ảnh mấy chữ. Cơ vợ tờ, hồ ca đệ tứ cờ mở nở giờ cười mịn. Chương 10, đi theo ta đi, ở trời còn không có hát thời điểm, vì ăn theo nạ dù tổ, nên từ chương này trở đi, kim sát thiểm quang mình sẽ đổi thành tia chớp vàng. Gió phất qua, mê mắt, đợi đến mở mắt lúc, người kêu mèo kia ngay ở trước người. Lý Trường Thanh rốt cục hiểu được một tia chớp vàng áo nghĩa, kim sắc còn có ánh sáng cùng cái tia không bị trói buộc nói, như gió nam tử, giống như thần. Lý Trường Thanh là người nào? Thánh tông cục cương quý giá, đọc thuộc lòng thánh tông 3000 sách nam nhân, thế gian đại đa số sự tình, không cách nào trốn tránh ánh mắt hắn. Cái này kim quang cái này, nhường Diệp Bắc trở thành bị người trong mắt kia chớp vàng, nhưng là ở Lý Trường Thành trong mắt, lại là rõ ràng bại lộ bản thân thân phận đồ vật. Kim quang đại biểu cho tôn vị, đạo kia thì là nhục thân luyện khí sự tình chúng ta mặc kệ, bởi vì Lý Trường Thành không biết Diệp Bắc tu hành cái gì nhục thân công pháp, nhưng là cái này kim quang, Lý Trường Thành có thể nói là xem xét liền biết rõ. Kim sát tôn vị, bất luận là thượng cổ thời đại vẫn là trung cổ thời đại hay là đương thời, có thể kế thừa người ít càng thêm ít. Kim sát chính là đại đạo, có thể cùng thượng cổ thời đại lao tử ba vạn dặm tử khí sánh ngang, có kim quang người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thượng cổ thời đại thủy hoàng đế có cái này kim quang, trung cổ thời đại Hán cao tổ có cái này kim quang, cự ly đương thời gần nhất có kim quang một người chính là Đường Thái Tông, phàm là có kim quang người, toàn bộ đều là đế vị người. Liên tưởng trước đó sự tình, Lý Trường Thanh đại khái có thể đoán ra Diệp Bắc vì cái gì sẽ có dạng này kim quang mang theo. Lý Trường Thanh đem lời treo lên bên miệng, muốn nói ra, điểm tỉnh Diệp Bắc. Thế nhưng là giờ dạ cũ lạ là bắt lại Lý Trường Thanh, hắn nhãn thần hiếm thấy hung hăng, dĩ nhiên vô dụng tay đem bản thân liền che. Lao Đức. Lý Trường Thanh trong lòng thầm hô không ổn, chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ra bí ẩn trong đó. Giờ dạ cũ lạ phát ra một tiếng dường như người phi nhân gầm rú, ra hiệu Lý Trường Thanh lui lại. Vấn đề này, ngươi nghĩ do ngươi đến nói cho Diệp Bắc. Lý Trường Thanh kinh nghi bất định, không biết vì cái gì giờ dạ cũ lạ sẽ vì loại này sự tình như thế nổi giận. Giờ dạ cũ lạ trong miệng răng nanh đều lớn đi ra, Lý Trường Thanh thấy cái kia răng nanh là hãi hùng kết bĩa, vội vàng nói một câu, lao đức ngươi chừa chút thể diện cho Diệp Minh, không muốn đem lời nói đến quá thẳng trắng, ta tránh ra trước. Hống. Giờ dạ cũ lạ biểu thị bản thân hoàn toàn không nhịn được, giống như là trong rừng đi ra dã nhân, đơn giản giải phóng bản thân, kém chút liền một đôi cánh đều muốn triển lộ đi ra. Lý Trường Thanh trong lòng sợ hãi, cái này ra hỏa rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ giờ dạ cụ lạ đi tới mới trở về Diệp Bắc trước mặt, mở ra buồn máu miệng lớn. Diệp Bắc ôm lấy mèo đây, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái bộ dáng này giờ dạ cụ lạ, cũng có chút chấn váng, nguy hiểm gì đều không có phát sinh, giờ dạ cụ lạ đây là thế nào? Ngươi? Giờ dạ cụ lạ Đức có nói. Diệp Bắc vội vàng theo tiếng, sao thế nào? Lao Đức, mặc dù bình thường ta một mực là ngươi, nhưng là có chuyện chúng ta hảo hảo giảng, cũng không nên động thủ. Giờ dạ cụ lạ kêu to một tiếng, ngươi hắn sao liền là tia chớp vàng sao? Diệp Bắc cũng không thể lý giải giờ dạ cụ lạ giảng được thứ gì, kim sắc cái gì? Tia chớp vàng? Cái gì chớp lóe? Diệp Bắc lại là quái khiếu một câu. Tia chớp vàng? Diệp Bắc gã xong một tiếng, kim sắc chuẩn cái gì? Ta nhanh nghe rõ ràng. Lý Trường Thanh quấn lên bản thân tay áo, không nói một lời hướng về giờ dạ cụ lạ đi đến. Kim sắc? Mà nói không có nói xong, Lý Trường Thanh bay lên liền là một cước đá vào phát cùng giờ dạ cụ lạ nhỏ bẹp trên bụng. Ngao. Giờ dạ cụ lạ bị đánh kêu đau đớn một tiếng. Diệp Bắc chỉ cảm thấy hiện tại tràng diện thực sự kích thích. Hoàn toàn không biết tại sao sẽ như vậy phát triển, nhưng hắn biết rõ bản thân được ngăn lại Lý Trường Thành, bằng không thì giờ dạ cụ lạ sợ là được bị đánh chết. Theo lý thuyết Lý Trường Thành đánh không lại giờ dạ cụ lạ, nhưng là Diệp Bắc lo lắng liền là cái lý này hẳn là càng mạnh giờ dạ cụ lạ. Lý Trường Thành lúc này là ngưu tính tình đi lên, hắn coi là giờ dạ cụ lạ muốn nói kim sắc sự tình, lại không nghĩ giờ dạ cụ lạ nói một cái tia chớp vàng sự tình, còn giả ra một bộ nổi cơn điên bộ dáng, nhường bản thân giật nảy mình nêu xấu, Lý Trường Thành làm sao có thể nhịn xuống khẩu khí này. Coi như là Diệp Bắc cũng không dám như thế đùa giỡn hắn. Dám như thế đùa giỡn hắn, liền là dừng lại đánh. Giờ dạ cụ lạ một mình chịu Lý Trường Thanh một cước, trong mồm còn kêu lên, tia chớp vàng. Chớp lóe a. Đã từng cái kia nam nhân. Lý Trường Thanh chán nổi gân xanh lên, hai phát quả đấm liền đánh ở giờ dạ cụ lạ trên mặt. Giờ dạ cụ lạ cảm thấy có chút ủy khuất, cũng không minh bạch Lý Trường Thanh vì cái gì liền muốn đánh bản thân, có thể trong mồm hay là nói, đây chính là tia chớp vàng a, đó là đã từng đánh bại đời trước tất cả 12 hoàng đạo chiến sĩ truyền thuyết người a. Là chúng ta thế hệ này thất nhạc viên mộng tưởng a. Đời trước thất nhạc viên 12 hoàng đạo chiến sĩ, đến hiện tại toàn bộ đều là thất nhạc viên tầng cao nhất nhân vật, nhưng là bọn họ đến hiện tại cũng không muốn đề cập lúc trước thất nhạc viên kia chấp vàng sự tình. Đó là bọn họ mạo hiểm, nhưng là chính là bởi vì như thế, tất cả mọi người đều biết được cái này kia chấp vàng cường đại. Chẳng trách giờ dạ cũ là có thể như vậy thất thố, kia chấp vàng xưng hào chính là có dạng này địa vị, đã từng kia chấp vàng chiến bại 12 vị hoàng đạo chiến sĩ, tốc độ vì vũ nội vô địch, bị người xưng là kia chấp vàng. Bây giờ Diệp Bắc cùng lúc trước kia chấp vàng quá mức tương tự, đồng dạng tốc độ vô song, đồng dạng kim sắc, không thể không cho người nhớ tới. Từng tại thất nhạc viên nhấc lên sóng to gió lớn cái kia không bị người biết được nam nhân. Giờ dạ cụ lạ bộ dáng, đại khái liền là tia chớp vàng nhỏ mê đệ, hơn nữa, là bệnh nguy kịch cái kia một chủng loại hình, bằng không thì cũng sẽ không theo nổi điên một dạng. Diệp Bắc thế mới biết giờ dạ cụ lạ kích động nguyên nhân là bản thân, vò đầu cười hắc hắc, ta có đẹp trai như vậy sao? Giờ dạ cụ lạ một mặt xem thường, ngươi khẳng định không có đẹp trai như vậy a. Diệp Bắc sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Lý Trường Thanh nói ra, tiếp lấy đánh cho ta, đánh cho đến chết. Lý Trường Thanh bị hai người nói tướng thanh một dạng kẻ sướng người họa đưa cho tranh cãi, bản thân muốn cùng Diệp Bắc nói sự tình đều quên, chỉ là cảm thấy cùng hai người ở cùng một chỗ càng ngày càng mất mặt, nói ra, tốt, hôm nay không sai biệt lắm, ta cũng nên trở về, Tiểu Lăng ở ký túc xá chờ lấy ta. Giờ dạ cụ lại chết lại ở bên người Diệp Bắc gào khóc kia chớp vàng, ta không đi, ta không đi. Lý Trường Thanh mặt thì có đen lại, kéo lấy giờ dạ cụ lạ, cùng kéo một con chó chết, lôi kéo giờ dạ cụ lạ liền hướng bọn họ bản thân dừng chân địa điểm đi. Đi được thời điểm, Lý Trường Thanh giống như nhớ kỹ bản thân có chuyện gì muốn nói, nhưng lại nghĩ không ra, liền không có nói, một mặt tái nhợt mà thẳng bước đi. Diệp Bắc trên người kim quang cũng không được không sai biệt lắm, ôm lấy Thúy Hoa một đường chạy chậm, chạy về bản thân Côn Luân cảnh, ở trời còn không có hát trước đó. Chương 11, thức tỉnh trạng thái, mọi người đều là chết mập chạch. Thế gian Côn Luân, tuyên cổ không thay đổi, bất luận là đạo minh tòa kia vẫn là thượng thần một tòa này, đều là như thế. Thái Điệp A Di ở Côn Luân cảnh lầu một đại sảnh làm lấy thường ngày quét dọn công tác, lão nhân gia mặc dù nói là lên chút nghiên kỷ, mất đi ngày xưa phong thái, da rẻ cũng sẽ không thủy nộn, thế nhưng là nhân gia tinh khí thần vẫn còn, làm việc càng là lưu loát. Nhớ ký nhập học ngày đó ra chóc thịt bong mỹ rượu, Diệp Bắc ôm lấy Thúy Hoa tay không chịu được đã run một cái. Thải Điệp A Di chú ý tới chậm chạp không có cửa vào Diệp Bắc, chổi lông gà cuối cùng ở bàn dài quét qua, thu chổi lông gà, hai tay âm ở sau lưng, hướng về đại sảnh bên trong đi đến, đồng thời nói ra, trời sắp tối rồi, nhanh về ngủ, nếu là để cho chúng ta ngươi đến ban đêm ngươi còn không trở về, ngươi không thể thiếu một trận đánh. Không thể thiếu một trận đánh, đây chính là nói Diệp Bắc hiện tại không cần bị đánh, đây đối với Diệp Bắc tới nói cũng rất dễ chịu, chó săn Diệp Bắc tranh thủ thời gian vỗ Thải Điệp A Di mông ngựa, Thải Điệp A Di hồng phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời. Thải Điệp A Di cười nhẹ một tiếng, ước lượng một chút trong tay chổi lông gà, giống như là ban chủ nhiệm nhìn xem bản thân học sinh một dạng biểu lộ nhìn xem Diệp Bắc. Diệp Bắc ra mặt rất dày sao? Tự nhiên là rất dày. Thế nhưng chống cự không nổi Thải Điệp A Di cái này y mắng sát phạt chi thuật. Diệp Bắc dùng mình, hắn chỉ muốn chạy đến Thải Điệp A Di nhìn không thấy địa phương, chạy đến không có người địa phương một người hào hào sinh hoạt xuống dưới. Ôm mèo lao nhanh, muốn trở thành một đạo thiểm điện. Bên hai truyền đến Thải Điệp A Di lão nhân ra tản mạn thanh âm, Toto không có trở về, đại khái là muốn ra ngoài mấy ngày. Diệp Bắc đối với cái này không phản ứng chút nào, theo lý tới nói là nên có chút phản ứng, nhưng là ở muốn chọc giận phản ứng thời điểm, Diệp Bắc cử chỉ điên rồ lại từ đáy lòng bỏ ra, cái kia thái thượng vòng tình ngân bạch sắc ma đồng. Diệp Bắc lại đi đến cộng công trước sân khấu, nói một câu, đi rất tốt à, ta có thể một người ở một cái phòng ngủ, ha ha. Thải Điệp A Di lưng hơi hơi còn lưng, đi lùi lại, nếu là như thế muốn mà nói, vậy cứ như vậy đi. Lên cộng công đài, cái này đã từng dùng để chứng minh người khác có hay không tư cách vào ở Côn Lôn cảnh thần đài không còn uy hiếp Diệp Bắc, mặc cho lấy Diệp Bắc tiến vào trong đó. Diệp Bắc đi vài bước, một bước vẫn là hai bước. Những cái này không trọng yếu là Diệp Bắc trong mắt ngân bạch sắc thời ra. Mèo. Thúy Hoa kêu một câu, bởi vì cộng công giữa đài một ít thần hình thần thông đang nhắm vào nó chỉ là một cái bình thường mèo, có thể ngăn cản không được mấy cái này thứ gì. Uy hiếp kêu một câu sau, những cái này thần thông lại không thế nào tiêu tán ý tứ, Minh Vương bất động còn có ngũ cầm hí mắt lom lom nhìn xem Thúy Hoa. Thúy Hoa mặc dù nói phàm là mèo, nhưng nếu là dựa theo chính xác thuyết pháp tới nói, nó không thể xem như một cái hoàn toàn bình thường mèo. Chưa bao giờ tu hành dẫn đến không có tu vi, cái này tất nhiên là không có sai, nhưng là đợi ở thượng thần viện trưởng bên người, mỗi ngày đều là ăn chân quý nhất tiên chân, nhường Thúy Hoa linh trí thông đấu, vượt qua thường nhân xa rồi. Nhất là Thúy Hoa trên người có thượng thần viện trưởng cấm chỉ bảo hộ, căn bản không người có thể làm bị thương Thúy Hoa. Đừng nói cộng công giữa đài những cái này học sinh tu luyện đi ra thần thông, coi như là nguyên công pháp chủ nhân tu hành xuất thần thông, đều chưa hẳn có thể cùng thượng thần viện trưởng cấm chỉ chống lại, bởi vì thượng thần viện trưởng chính là đương thời cường giả tối đỉnh một trong. Thân làm đương thời, có thể trấn áp chư thiên. Cái gì ngũ cầm hí, cái gì Minh Vương bất động, ngươi làm ý ra tuyệt học như thế nào? Ngươi làm Phật tông đại bí như thế nào? Ở trước mặt đương thời, thế nào cái gì cũng không đáng chú ý, có thể đối phó đương thời, chỉ có đương thời. Vũ Cầm còn có Minh Vương, bay nhảy đến Thúy Hoa trên người, có thể đem đại địa đều đánh nát, nhưng ở Thúy Hoa trên người, ngoại trừ Thúy Hoa mấy tiếng meo gọi, liền một cái bọt nước đều không có nhấc lên. Đáng tiếc, mấy cái này thần thông chưa từ bỏ ý định, bọn họ không biết bảo vệ Côn Lôn cảnh bao lâu, sao có thể liền như vậy rút đi, đây là rơi dụng bọn họ danh tiếng, càng là rơi dụng cộng công đài danh tiếng, cái này cộng công đài thành lập, nhường thượng cổ có dạng này quy tắc sinh ra, không dám bắn bác. Người ở cộng công đài thần thông không có người lui lại, cũng không nguyện ý lui lại, không có khả năng bởi vì đương thời hai chữ liền lui lại nửa bước, bọn họ chẳng lẽ là lần thứ nhất cùng đương thời hai chữ đối kháng sao? Cũng không phải. Ở bọn hắn sinh hoạt niên đại, tự nhiên cũng có đương thời tồn tại, bọn họ đồng dạng không có lui lại, lựa chọn cường kích mà lên. Nộ Phật Vũ Cầm, Đông Đảo Thần Linh, như muốn khai thiên tích địa, đem cái này xâm nhập cộng công đài đương thời hủy đi. Cái này tiếng vang có chút dọa người, đem cái này Côn Lôn cảnh đều chấn động đến đã run một cái, Côn Lôn cảnh những người khác đều đi ra, mấy cái này tiến đến Côn Lôn cảnh ra hỏa. Mỗi một cái đều là tiên nhân chi tư, nhưng là Diệp Bắc ngoại trừ thái nhất, những người khác là toàn bộ không có gặp qua, lần này ngược lại là ngoài ý muốn thấy được cái khác tất cả mọi người. Những ngày kia nhóm người tư ra hỏa, nghĩ đến đều là ngày thường lạnh lẽo cô quạnh, hoặc là chúng tinh phùng nguyệt, có hơn người dung mạo, tiêu sái dị thường. Nói thật, Diệp Bắc rất sợ nhìn thấy đám này ra hỏa, bị người so một lần, liền biết rõ mình là cỡ nào vô năng. Diệp Bắc đã từng nghĩ tới rất nhiều cùng đám này ra hỏa gặp mặt chẳng cảnh, thế nhưng là dạng này gặp mặt, Diệp Bắc không có nghĩ qua, cái này chẳng diện, giống như là Diệp Bắc đang cùng đám người này đang gây hấn một dạng a. Gây hấn lấy đám này hoàn mỹ thiên nhân chi tư cường giả, đám kia hoàn mỹ ra hỏa bên ngoài ngăn nắp lóa mắt, đạo pháp thông thiên, không dám đem tất cả lực lượng biểu hiện ra đi ra. Ở Côn Lôn cảnh nội, mọi người đều là giống nhau cường giả, bọn họ càng là không cần che giấu bản thân cường đại, càng thêm chiếu xuống. Không tin ngươi nhìn, căn phòng kia bên ngoài, một cái gai cái mông người cao xoáy ca một mặt không thú vị nhìn xem cộng công giữa đài Diệp Bắc, lại có một cái khác gian phòng, một cái tóc thai rối bời bội tử giống như là nhìn rác rưởi một dạng nhìn xem Diệp Bắc, lại hoặc là một căn phòng bên ngoài, một cái trong miệng gặm màn thầu lão ca, vẫn có hứng thú nhìn qua Diệp Bắc. Nguyên một đám, đơn giản giống như là chết mập trạch, hoàn toàn không có hình tượng, ở bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng không còn tồn tại, là thế nào dễ chịu làm sao tới. Diệp Bắc cười, quả nhiên, thế gian người à, ở trước mặt người khác liền sẽ ẩn tàng bản thân, nhưng đã đến chính mình địa bàn, liền sẽ đem bản thân hoàn toàn thả ra. Bản thân trước đó cùng Thải Điệp A Di nói, người đi rồi liền đi à, bản thân một người ở thật thoải mái. Nhưng là đây chính là thật bản thân sao? Ánh mắt đảo qua ở Côn Lôn cảnh xuất hiện các vị lao ca lao tỷ, những cái này ra hỏa mới là chân chính cường giả, không thèm để ý chút nào kẻ khác, làm bản thân. Ha ha. Diệp Bắc nói ra, nếu như làm mình nói, ngân bạch sắc dần dần leo lên Diệp Bắc đồng tử, cái gì dễ chịu không thoải mái, những vật này toàn bộ đều là giả. Giờ phút này, Vũ Cầm đang gầm thét, Minh Vương đang gào thét, hướng về Thúy Hoa, hướng về đương thời phát hung. Những vật này là muốn đánh vào Thúy Hoa trên người, nhưng là Diệp Bắc cũng tại đám này đổ vật công kích phạm vi, Diệp Bắc không trốn không đi, tất nhiên là phải bị đánh trúng đấy. Diệp Bắc đem cái kia thần niệm nói ra, mời quân vào vòng. Trong khoảnh khắc, chúng thần dập tắt, chỉ có cộng công đài cùng Diệp Bắc cùng Thúy Hoa trường tồn. Diệp Bắc nhất niệm, diệt cộng công đài vừa mới tất cả thần thông đạo tắc, không có mảy may che giấu, đem càng chân thực bản thân triển lộ đi ra. Đông đảo Côn Lôn cảnh học sinh cười lớn nói, tốt, đây mới là chúng ta Côn Lôn cảnh học sinh bản sắc. Diệp Bắc ôm lấy mèo nói ra, mèo này ta muốn, 12 địa chi vị ta cũng muốn, ta còn muốn là Trần Tô Tô trở lại cái này Côn Lôn cảnh, dùng cái kia 12 địa chi quyền lợi. Sau 3 ngày đến hội, ta nhìn xem là cái dạng gì sự vật. Chương 13, nương tháo mời nữ nhân, chân nam nhân chỉ có thể mời ký hiệu nam, mời nam nhân không nói lời nào thái nhất cùng yếu thế Diệp Bắc, vi tiện là cho ở trong tình huống như vậy, hắn coi là thái nhất không nói lời nào, là ngầm cho phép bản thân thăm dò Diệp Bắc, kỳ thật hắn không biết là thái nhất là muốn mượn tay hắn muốn xem xét Diệp Bắc thực lực, đồng thời cũng là ở dành cho vị khuyến bảo, nhường hắn biết rõ bản thân chính là cấp dưới, không nên đem quá không đem bản thân để vào mắt, nhưng là hiển nhiên thái nhất kế hoạch thất bại. Diệp Bắc yếu thế nhường thái nhất tất cả kế hoạch tuyên cáo phá sản, mặc dù quan tâm Tô Tô, nhưng là thân làm kiêu hùng bản chất vẫn là không có biến, bản thân dạng này hết sức rõ ràng thăm dò, hoàn toàn không để cho Diệp Bắc đứng đắn tiếp chiêu ý nghĩ. Quả nhiên, cái này nam nhân. Thái nhất dần dần thu hồi trong tay đại nhật, hắn thân thể cùng vĩ một dạng con dài, nhưng là muốn càng thêm vĩ ngạn cùng qua mình, duy chỉ có trong con ngươi thâm trầm không lường được. Cái này nam nhân bản thân tuyệt không thể chủ quan. Bản thân thu phục Côn Lôn cảnh ba người, nhưng lập tức khiến thu phục ba người này cũng là kiệt ngạo bất tuần, khó có thể thụ chính mình trưởng khống. Nếu làm Mưu Toan coi chính mình có đầy đủ nội tình, có thể cùng Diệp Bắc trở thành đồng nhất chiến tuyến đồng bạn, sợ là muốn bị ăn đến xương cốt đều thừa không xuống, có lẽ không chỉ là mình bị Diệp Bắc thu phục, liền bản thân cấp dưới đều muốn tất cả đều thần phục Diệp Bắc dưới thân. Nghĩ tới cái này, Thái Nhất tuấn tú trên mặt hơi hơi có mồ hôi lạnh, hắn thầm hô một tiếng tốt dây, kém một chút bản thân liền muốn thân vùi lấp chỗ bạn kiếp bất phục. Thân sát phức tạp nhìn vĩ một cái, thầm nghĩ còn tốt cái này ra hỏa không phục quản giáo, ngược lại là chó ngáp phải rồi nhường bản thân nhặt về một cái mạng. Thái Nhất cùng Diệp Bắc tranh phòng, bản thân giả tượng nhiều lần, biết rõ như thế nào đối phó Diệp Bắc, mỗi khi bản thân không thể ứng phó Diệp Bắc thời điểm, chỉ có thể lùi bước, bằng không thì phải có nhiều bí mật hơn bị bại lộ đi ra. Thái Nhất nhìn thoáng qua chấp trưởng đại nhật bàn tay, để xuống, hắn phân phó một tiếng, "Vĩ, ngươi hảo hảo cùng Diệp Minh ở chung a, tiến hội hôm đó, ngươi có thể vì Diệp Minh giúp một chút sức lực." Vĩ cười nhẹ một tiếng, hắn và má trái cùng Diệp Bắc má phải dán rất gần, thân thể tự nhiên cách không xa, nhấc tay một cái lên liền trực tiếp đến Diệp Bắc thân thể trở lên vị trí, trong lòng bàn tay hướng về phía dưới trái phẳng, bốn ngón kép lại, khuỷu tay bốn lượn thành một cái góc vuông, cánh tay xuyên qua Diệp Bắc bên mặt, mà khuỷu tay trực tiếp cắm ở Diệp Bắc cái cổ, nửa ép buộc túm tới Diệp Bắc đến bên cạnh mình. Trên mặt đùa cười nói ra, "Diệp Bắc, chúng ta sẽ hảo hảo ở chung, đúng không?" Diệp Bắc chỗ cổ có chút tứ hồng, Vĩ nhìn thấy, trong lòng càng thêm kinh thường. Diệp Bắc đổi một cái ôm mèo tư thế, đem Thúy Hoa đầu phóng ra, Thúy Hoa cái này tiểu hung mèo, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, Vĩ mắc kẹt Diệp Bắc tư thế để nó cảm thấy rất không thoải mái, meo kêu một tiếng, mèo con móng vuốt động như thiểm điện, hung hăng hướng về Vĩ náo trong môn vỗ xuống. Vĩ khinh thường cười một tiếng, chờ bất ký, không thèm để ý Thúy Hoa móng vuốt, nhưng mà hiện thực khốn cảnh cắn gậy Vĩ sinh hoạt xương sống, Vĩ bị Thúy Hoa không lớn mèo móng vuốt sợ một cái bên chắc. Vĩ mở to hai mắt nhìn không nhìn tin tưởng trước mắt phát sinh sự tình. Thúy Hoa lại nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình, meo meo vừa gọi, cái mũi hai bên tóc vàng tựa hồ kiểu nhếch lên. Lại là một móng vuốt đập vào Vĩ trên người. Thúy Hoa đánh người, còn đắc ý, cùng Diệp Bắc meo meo kêu hai tiếng, giống là ở cùng Diệp Bắc nói quát, lại như là ở cùng Diệp Bắc tranh công nũng nịu. Diệp Bắc không đội không chậm đè xuống Thúy Hoa mèo con móng vuốt, hướng về phía Vĩ nói ra, đây là viện trưởng con mèo kia, có chút không còn được, Vĩ, ngươi không có sự tình à? Vĩ có chút đập phủ Vĩ một mặt ngốc bức, từ nhỏ đến lớn liền mẹ hắn cũng không đánh qua hắn, dĩ nhiên hôm nay bị một con mèo đánh, sao có thể không che đậy? Nhưng hắn cũng là gặp qua sóng gió nam nhân, rất nhanh từ biệt khuất bên trong khôi phục lại, giả vờ thông dong thở mạnh, trên thực tế nội tâm cắn răng cắt lấy răng, cười nhạt một tiếng, viện trưởng mèo quả nhiên bất phàm, xem ra là tu hành kích thiên cựu sát truy điệu bát hoang quyết miêu yêu, bằng không thì tuyệt không có khả năng đột phá vận khí ta phòng ngự. Tán thưởng nhìn Thúy Hoa một cái, biểu thị một cường giả đối kẻ yếu tán đồng. Thúy Hoa tiếp lấy meo meo kêu một câu, ý tứ đại khái là nói ta Thúy Hoa cảm thấy ngươi liền là một cái chảy gỗ, bản miêu có thể cho tới bây giờ không có tu hành qua, ngươi liền là bị một cái bình thường mèo quạt móng vuốt. Diệp Bắc vì Thúy Hoa tiến hành meo nói bắt cấp phiên dịch công tác, Thúy Hoa không có tu hành qua cái gì kích thiên cựu sát truy địa bắt hoang quyết, nó chỉ là một cái bình thường mèo. Vĩ cười lạnh, ngươi cái này liền là không có kiến thức à? Kích thiên cựu sát truy địa bắt hoang quyết chính là miêu yêu tộc thần thông đại bí, vì miêu yêu nhất tộc tiếp theo chí mệnh, đoạt tạo hóa, thành công phạt, không tu thì thôi, một tu thì hóa đi toàn thân tu vi, tựa như bình thường mèo. Thường nhân khó có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe, chỉ có ta dạng này đồng vị chín mệnh nhất tộc yêu tộc mới có thể nhìn thấu đối phương tạo hóa. Thế nhưng là, Diệp Bắc chần chờ một tiếng, Vĩ trầm giọng nói, không thể là. Bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ bị một cái bình thường mèo, bị một cái bình thường mèo, một cái bình thường mèo và hai móng đốt nha. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nó nhất định là tu hành kích thiên cựu sát truy địa bát hoang quyết miêu yêu. Nhưng Diệp Bắc tựa như muốn bị Vĩ thuyết phục, Vĩ quát, không muốn bản thân lừa gạt mình, ngươi thấy rõ ràng hiện thực. Hiện thực liền là con mèo này thế mà có thể phiến ta móng vuốt, ngươi cảm thấy đây là bình thường mèo có thể làm được sự tình sao? Tốt. Được rồi. Diệp Bắc cực kỳ miễn cưỡng ứng một tiếng. Vĩ mỉm cười, tựa hồ cảm thấy tất cả sự tình vẫn ở trong hắn trường khống, nói ra, đi, chúng ta đi phòng ngươi, đem có chút sự tình giảng rõ ràng. Tuy nói Vi vẫn là vênh váo hung hăng, một bộ ở trên Diệp Bắc bộ dáng, nhưng là hắn mắc kẹt Diệp Bắc cổ trên tay rất sớm để xuống, bởi vì sợ Diệp Bắc trong ngực ôm lấy tu hành kích thiên cựu sát rơi xuống đất bắt hoang Thúy Hoa. Thúy Hoa đắc ý meo meo kêu một câu, muốn không phải là ở Diệp Bắc trong ngực, địa phương xê dịch không ra, nó phải dùng chân sau gãi một cái bản thân mặt mèo. Đối mặt Vi mời, Diệp Bắc không có từ chối, Vi có mà nói muốn đối Diệp Bắc nói, Diệp Bắc tự nhiên cũng có mà nói muốn đối Vi nói. Đầu ngón tay lấy hai bê gian phòng nói ra, là cái này phòng ở sao? Ân, vâng. Diệp Bắc từ tốn nói một tiếng, đem khoa học kỹ thuật vòng tay ở cửa phòng miệng đúng rồi đúng, hai bê cửa phòng nhẹ nhàng linh hoạt mở cửa, Diệp Bắc nói một tiếng, vào đi. Tốt. Vi tiến vào trong cửa phòng. Diệp Bắc một cái tay nâng cửa phòng tay cầm cái cửa, vì những người khác một câu, những người khác muốn tới sao? Ta ngược lại là hoan nên các ngươi đến ta nơi này làm khách. Không có chim Diệp Bắc, Thái Nhất đã sớm trở về phòng, tán loạn tóc nữ tử nghe thấy Diệp Bắc mời, yên lặng đóng cửa, an màn thầu nam nhân thì là đùng một tiếng đóng chặt đại môn. Diệp Bắc tự giễu cười cười, cũng đóng cửa lại. Khe cửa thu nhỏ, thẳng đến chỉ có ngón cái lớn nhỏ thời điểm, Diệp Bắc trong môn xoay người, ở trong khe cửa nhìn thấy Diệp Bắc cái cổ. Chỗ nào ứ hồng không thấy, có một tầng nhàn nhạt kim quang ở Diệp Bắc trên cổ lướt qua. Chương 15, nghiêm túc cậu đã không đợi Diệp Bắc mở miệng, vị giống như nói ra, Đạo Minh nói tới đệ nhất tạo hóa mất tích thời gian, vừa vận ứng hòa Thái Nhất công lực mất hết thời gian, mà Thái Nhất công lực mất hết sau đó, mất đi lợi dụng giá trị, Đạo Minh cao tầng dứt khoát cũng liền không còn để ý tới cái này Đạo Minh đệ nhất tạo hóa, nhường hắn tự sinh tự diệt. Trần Tô Tô vốn là nhất giới phàm thể, vì cái gì liều mạng một dạng tăng lên tu vi, chỉ có thể bởi vì nàng đang đuổi chụp người kia chính là Thái Nhất, vì bảo hộ mất đi tu vi hắn, cho nên cố gắng đi mạnh lên. Ta như thế nói đến ngươi có thể nghe hiểu sao? Ngươi không có bất luận cái gì cơ hội. Diệp Bắc sở lấy trong ngực Thúy Hoa, ánh mắt liền như là ngay từ đầu một dạng bình tĩnh. Vì ánh mắt ngoan độc lên, ta cuối cùng lại theo ngươi nói một lần, không muốn đối Trần Tô Tô có bất luận cái gì ý nghĩ, ngươi không xứng với nàng. Thúy Hoa trên người lông đột nhiên nổ ra, tựa hồ bị thứ gì sợ sai đến, Diệp Bắc cẩn thận giúp lấy Thúy Hoa đem lông vuốt thuận. Ta nói, Diệp Bắc cho Thúy Hoa vuốt lông thời điểm nói ra, ngươi giảng lâu như vậy, có phải hay không cũng nên ta nói. Hừ hừ. Vị khinh thường nói ra, ngươi có thể có cái gì tốt lâu giảng? Hoặc là làm ta cấp dưới, hoặc là đem hôm nay sự tình toàn bộ quên, bằng không thì. Đầu tiên, Diệp Bắc nói ra, ta lại một lần hướng ngươi thanh minh một kiện sự tình, ta đối Trần Tô Tô không có bất luận cái gì ý nghĩ. Thứ nhì, mặc dù mặc kệ ta sự tình, có một kiện sự tình ta là muốn nói một câu. Diệp Bắc từ ôm lấy Thúy Hoa, từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Vị hai tay triển khai lưng tựa ghế sofa, tựa hồ đối không có khả năng kích thích đến Diệp Bắc cảm thấy thất vọng, tại hắn nghĩ đến, chỉ có Diệp Bắc phản kháng càng kịch liệt, bản thân đem hắn hung hăng đánh bại, mới có thể hoàn toàn ma diệt hắn đối Trần Tô Tô không thực tế ý nghĩ. Khiếp khiếp mắt, làm sao, muốn động thủ sao? Động thủ? Diệp Bắc nói đến, đó cũng không phải, chỉ là muốn cùng ngươi giảng một giảng đạo lý. Đạo lý? Cái gì đạo lý? Vĩ cười nhạo, ngươi cùng ta ở giữa không có đạo lý, ta ở trên ngươi, ngươi phải biết như vậy một kiện sự tình. Không, cái này cùng ngươi vượt qua ta, còn là ở dưới ta không có quan hệ, ta muốn nói là Trần Tô Tô sự tình. Trần Tô Tô nàng là một người, là một cái có bản thân tư tưởng người, nàng không phải ngươi hoặc là ngươi lung vẫn tưởng bị người đời có vật, nàng là bản thân. Ha ha ha. Vĩ cười, Vương Bít lấy bụng mình lại cười, ở khoa trương đến biểu diễn một dạng cười, bản thân. Thực sự là buồn cười. Một cái nữ nhân thôi, coi như có chút năng lực, cũng chỉ có thể coi như đồ chơi, ta có thể coi trọng nàng, là nàng phúc khí. Diệp Bắc trong ngực Thúy Hoa, meo meo kêu lên, tiếng kêu bên trong, không phải đối Vĩ kêu gạo, lại là một loại sợ hãi, cái đầu nhỏ vị trí Diệp Bắc trong ngực, không dám đem đầu lộ ra đến. Vĩ càng là quái thiếu, quả nhiên. Bất luận ta trước đó cùng ngươi nói bao nhiêu, liền Thái Nhất sự tình mới nói, ngươi trong lòng vẫn là cảm thấy bản thân có hy vọng đi. Ngươi mặt ngoài trang đến mức bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sớm nổ tung à, nghe được bản thân người ưa thích không phải bản thân, phẫn nộ đến khó có thể ức chế đem. Diệp Bắc thanh âm lãnh đạm, ta lại nói một lần, ta không ưa thích Trần Tô Tô, ta cho tới bây giờ không có ưa thích qua bất cứ người nào. Vị nói ra, ngươi ưa thích Trần Tô Tô, cái này không quan trọng, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ không thích. Vị đứng lên, thân thể đằng sau có một đầu hỏa hồng sắc cái đuôi lộ ra đến. Diệp Bắc từng chữ từng câu nói ra, ta cuối cùng nói một lần, ta không có ưa thích qua Trần Tô Tô. Vị nói ra, không có ưa thích qua, vậy ngươi hiện tại đến cùng là ở sinh khí cái gì? Diệp Bắc trầm mặt lại. Vị tiếp lấy không biết sống chết nói ra, ngay từ đầu biết rõ Trần Tô Tô người ưa thích là Thái Nhất, có phải hay không trong lòng không còn hy vọng, ngươi cho rằng mình và Trần Tô Tô có duyên phận, kỳ thật đều là cầu thí, chỉ là lao thiên thương hại ngươi thôi, để ngươi có thể có chút an ủi, nếu như ngươi nghĩ muốn bao biện làm thầy, coi chính mình thật có thể lưu ở bên người Trần Tô Tô, ngươi liền là si tâm vọng tưởng, không cần đợi đến Thái Nhất đến cho ngươi làm đầu công án, ta liền có thể trước hết để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là hiện thực. Vĩ hình dạng càng ngày càng tuấn mỹ lên, yêu dị lại tràn đầy cảm giác thần bí, nhất là sau lưng một đầu hỏa hồng sắc cái đuôi, giống như la phong một dạng, rất có mỹ cảm nhưng lại tràn đầy lực lượng. Cái này trên đuôi quấn vòng quanh Vĩ tu hành đi ra tức giận, đồng dạng cũng là hỏa hồng, giống như là nhữ lại hỏa. Cùng cái kia Thái Nhất trong tay đại nhật thần hỏa, có dị khúc đồng công chi diệu. Ta tới để ngươi hảo hảo thanh tỉnh một lần. Vĩ nhẹ nhàng quay người, lại nhấc lên vô cùng lực đạo, hắn sau lưng cái đuôi cứng rắn giống như là đầu thiết liên, kể đến liền muốn tổn thương đứt gân xương, nhanh chóng giống như tập phòng, một trong hô hấp liền là tầm mười bước cự ly. Gần trong gang tấc Diệp Bắc, liền con mắt cũng không kịp nháy một cái, đầu kia hỏa hồng sắc cái đuôi, ngay ở Diệp Bắc mặt mũi ở phía trước, hung hăng đập xuống tới. Vì đây là đoán chắc Diệp Bắc ở cộng công giữa đài thi triển cực kỳ cao siêu tâm thần đạo pháp, liệu định Diệp Bắc nhân thần tu vi không được, mới ra tay, ở đó không gần cự ly, tâm thần tu giả tất nhiên không phải nhân thần tu giả đối thủ a, nói như vậy, vị có thể cam đoan bản thân ở vào thế bất bại. Đây cũng là tại sao vì một mực đối Diệp Bắc như thế phách lối lý do, hắn không có khả năng thua với Diệp Bắc. Hỏa hồng sắc cái đuôi hung hăng rơi xuống, coi như là côn lôn cảnh trong phòng có học giáo cường giả bố trí cấm chỉ thủ hộ, vẫn như cũ tránh không được bị phá hư vận mệnh, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là một cái bàn tay lớn nhỏ cử động xuất hiện ở trong phòng, phái thạch còn có tiêu tán tức giận ở không trung tràn ngập. Vĩ phát ra như thế tuyệt cường một kích, không có nửa điểm hài lòng, ngược lại là gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, tựa như gặp quỷ một dạng. Hắn phát ra trầm thấp thanh âm, làm sao có thể? Ngươi hẳn là tâm thần tu hành giả, vì cái gì? Vì cái gì có thể tránh ra ta công kích? Ngay ở vị nói chuyện giờ khắc này, một đôi trắng bệ tay ở đạo bào trong tay áo phù hiện, vị sau lưng hung hăng bắt được vị cái cổ. Cái gì? Vị chỉ kịp kêu sợ hãi một tiếng, hắn cả người bị cái kia đôi trắng bệ tay bấm ở cái cổ nâng lên, đang bị giơ lên thời điểm, vị dùng sức hướng mặt đất nhìn, hắn tinh tường nhìn thấy, đem hắn nâng lên người tới, liền là biến mất ở chính mình trước mắt Diệp Bắc. Làm sao có thể? Ầm ầm. Vị chỉ cảm thấy bên người đồ vật toàn bộ điên đảo tới, hắn bị Diệp Bắc lấy đầu lấy là phương thức, gắt gao ngã ở mặt đất. Cái hốt truyền đến đau đớn, nhường vị giận dữ. Diệp Bắc thuận thế ngồi ở vị trên người, vị nằm trên mặt đất nghe rằng, nâng quyền liền hướng về Diệp Bắc đánh tới, hắn trong lòng tất cả đều là giận dữ, thế mà bị Diệp Bắc dạng này bản thân xem thường giá hỏa chiếm tiện nghi, tất nhiên muốn giá hỏa này trả giá đắt. Nâng quyền bung ra, quyền đến thịt thanh âm, phát ra hai tiếng, một tiếng là vị đánh vào Diệp Bắc trên người, một quyền là Diệp Bắc đánh tới vị trên mặt. Vị gặp bản thân nắm đấm đánh thật, càn rỡ kêu lên, cùng ta yêu tộc liệu nhân thần, ngươi cách chết không được xa. Lại là hai quyền. Vị chỉ cảm thấy bị Diệp Bắc đánh địa phương giống như là bị kiến hôi cắn một cái, không quan trọng gì, trong miệng càng thêm oán hận nói, để cho ta mất đi lớn như vậy mặt, ta nhất định muốn ngươi trả lại gấp bội. Diệp Bắc tựa như không có nghe thấy Vĩ mà nói, chỉ lo đánh, một quyền, giống như là không có cuối cùng. Vĩ cũng như là phát điên, hắn thân làm cao cấp yêu tộc, máu thịt bên trong chất chứa tức giận như bông dương đại hải một dạng rộng lớn, cùng Vĩ liệu nhân thần, ở Vĩ nhìn đến liền là tự tìm tự lộ. Ngươi đánh một quyền, Vĩ trong lòng cái này tín niệm liền kiên định một phần, hắn biết rõ, Diệp Bắc nhất định bị thương so với hắn nặng, chỉ cần bản thân kiên trì, không chịu đựng nổi nhất định sẽ là Diệp Bắc. Một quyền lại một quyền, tiếp lấy một quyền, vẫn là một quyền. Vĩ mình cũng không rõ ràng bản thân đánh bao nhiêu quyền, ước chừng đánh mấy trăm vòng, đánh gắt thủ đều tê, bả vai cũng giống như là muốn chật khớp một dạng, con mắt như cùng chết cá một dạng lồi ra, giống là muốn rớt ra. Nhưng là Vĩ nhưng trong lòng càng ngày càng vui vẻ, hắn biết rõ, Diệp Bắc tất nhiên tổn thương càng nặng, khả năng cách cái chết đều không xa. Chỉ cần bản thân lại kiên trì, thân làm nhân tộc Diệp Bắc, nhất định sẽ trước bản thân một bước kiệt lực, thậm chí chết mất. Vĩ để ấn chứng bản thân phỏng đoán, đang cùng Diệp Bắc kịch liệt lấy thương đổi thương đối ẩu, nhìn thoáng qua Diệp Bắc sắc mặt, muốn nhìn thấy cái kia tiểu tụy một dạng mặt chết. Sau đó, Vĩ nhìn thấy, lại không phải một chương bản thân muốn nhìn thấy tiểu tụy đồng dạng mặt chết, mà là một chương có ngân bạch sắc đồng tử, không có bất luận nhân loại nào biểu lộ, thậm chí sẽ không đem bản thân sinh mệnh xem ở trong mắt, phản phất vĩnh viễn sẽ không đau đau nhức cùng mỏi mệt một dạng quái vật mặt. Tấm kia phi nhân mặt giống như là một điểm, sinh sinh mở ra vị xương sọ, khắc vào vĩ não hải chỗ sâu nhất. Cái này biểu hiện trên mặt là nhân loại. Không đúng, là có sinh mệnh sinh vật nên có biểu lộ sao? Vĩ cưỡng ép đè xuống trong lòng sợ hãi, lại nhìn thoáng qua Diệp Bắc mặt, lần này chặt, Vĩ toàn thân đánh một cái lạnh run, phản phất gặp được các quỷ, không, là gặp được so ác quỷ còn kinh khủng hơn độ vật. Diệp Bắc đánh trên người mình nằm đấm, tựa như cũng nặng một phần, bị đánh đến địa phương, không còn cùng ngay từ đầu không đủ đau khổ, mà là nóng bỏng đau. Vĩ lại nhìn Diệp Bắc một cái, tâm hắn giống như là bị đâm một cái, đau đến kém chút hô hấp không đến, muốn liền như vậy ngạt thở chết mất. Hoàn toàn luống cuống, hoàn toàn sợ, cái này ánh mắt là không chết không thôi, có phải hay không ngươi chết chính là ta vong ánh mắt. Vĩ muốn nói chuyện, có thể phát hiện cái này từ thời điểm bản thân sợ đến liền nói chuyện đều giảng không ra, răng trên dưới run rẩy, làm sao cũng không nghe mình nói, vì đã dùng hết khí lực lại chỉ có thể hô lên như thế mấy cái mất mặt chữ, không cần đánh. Diệp Bắc không có nghe, hắn một quyền đánh vào vị trên mặt, vị chân mày bị phá vỡ, con mắt sưng phồng lên, trận đều không mở ra được. Vị chưa bao giờ chật vật như vậy qua, hắn không dám nhìn hiện tại bản thân là bộ răng gì, bảo vệ bản thân mặt nói ra, không cần đánh. Vị không còn cùng Diệp Bắc đối ẩu, hắn hốt hoảng giơ tay, muốn đem Diệp Bắc tay nắm lấy, hắn muốn là lại cùng Diệp Bắc đánh, hắn sẽ bị đánh chết, bị cái này ác quỷ đánh chết. Lại một quyền, vĩ miệng bị phá vỡ, máu tươi xông vào lợi, há mồm nói chuyện đều liên lụy vết thương, đau đớn vật vẩn. Vĩ phát ra so với khóc còn khó hơn nghe thanh âm, không cần đánh. Lại một quyền đánh vào vĩ lỗ mũi, chua xót vị đạo tập trung ở trong lỗ mũi, vị rốt cục bắt được Diệp Bắc tay, nói ra, không cần đánh. Vĩ nói xong, sau đó khóc, gào khóc, tựa hồ chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể xác định bản thân sinh mệnh còn tồn tại. Không cần đánh nữa. Ta nhận thua, ta nhận thua. Chương 16, ngươi muốn cướp ta lao bà. Vậy ta liền đem ngươi biến thành một cái gây tiếng khóc chậm rãi ngừng xuống tới, nhưng là nắm đấm đánh ở trên thịt thanh âm còn tại. Diệp Bắc ngồi ở vĩ trên người, kiềm chế ở vĩ, một quyền lại một quyền, vĩ dắt lấy Diệp Bắc tay, mất đi lực đạo, từ Diệp Bắc trên tay chốc ra, trực lăng lăng đi trên mặt đất. Ở vĩ tay sau khi hạ xuống, rơi vào vĩ trên mặt nắm đấm cũng cùng nhau ngừng lại. Ngân bạch sắc đôi mắt, cuối cùng mất đi phi nhân sắc thái, vô thượng ma công ngừng vận chuyển, trong đầu ký ức không còn như toan sông phá hạn chế, nhường tất cả bình phục lại. Diệp Bắc nhìn bị bản thân đánh đến không thành nhân dạng vĩ, phá tổn thương mi cốt, gãy mất mũi, chạy huyết nha can, còn có đầy người quyền tổn thương. Đây chính là Diệp Bắc vừa mới làm sự tình, đem một cái yêu tộc, đem một cái huyết khí xa xa mạnh hơn người tộc yêu tộc đánh khóc. Diệp Bắc thử nghiệm động đậy một cái, trong thân thể tối thiểu có mười mấy nơi cùng nhau truyền đến kịch liệt đau nhức, ngực, xương sườn chỗ, càng là không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt. Có chút xương cốt đâm vào trong phổi, nhường Diệp Bắc hô hấp đều biến cực khổ lên. Duy chỉ có nhường Diệp Bắc dễ chịu là trên người kim sắc tức giận lại một lần xung ra, khí này không phải Diệp Bắc tu hành đi ra, có thể một mực cùng ở bên người Diệp Bắc. Nhưng mà Diệp Bắc hồn nhiên không có chú ý cái này kim sắc tức giận, hắn nhãn thần trống rỗng, tựa như đang tư mình nói với mình, tọa vòng tâm kinh. Tọa vòng tâm kinh, ngươi đến cùng để cho ta quên đi cái gì? Vì cái gì vị nói ta thích Trần Tô Tô, ngươi sẽ vận chuyển, sẽ để cho ta tiến vào thái thượng vòng tình cảnh giới. Thân thể bởi vì đau đớn, hơi hơi run một cái. Diệp Bắc ở một trận đau đớn đi qua sau, đưa cho bản thân đáp án, chẳng lẽ ta thực sự ưa thích qua Trần Tô Tô hay sao? Chẳng lẽ khi còn bé, ta cùng với vị kia đạo minh 12 tạo hóa từng có gặp nhau hay sao? Diệp Bắc tựa hồ tìm được phương hướng, trong lòng sự kiện dây càng ngày càng rõ ràng, mới sinh ra trí cao thần thái nhất, Vũ Nhi lúc liền bộc phát ra hơn người thiên tư, lại tướng mạo xuất chúng, đó là Trần Tô Tô sinh lòng ái mộ, hướng về thái nhất tới gần, mà ở bên người Trần Tô Tô ta chỉ có thể yên lặng đem tâm tư đặt ở trong lòng, sau đó, thái nhất xông quan đương thời chính quả thất bại, từ thần đàn rơi xuống, không người hỏi thăm, ta coi là cơ hội tới, lại không nghĩ tới Trần Tô Tô vì thái nhất đi tu hành Trảm Ngã Minh đạo quyết, bách chiến linh đài, mà ta nản lòng thoái chí, tu hành tọa vong tâm kinh, quên mất tất cả chuyện cũ. Nói xong một đoạn văn này, Diệp Bác thật dài hút một hơi, cười khổ nói, đây chính là ta vận mệnh sao? Bởi vì hồi nhỏ tình cảm, cho nên bỏ không được cái này ra hỏa. Lúc kia là dạng này, lúc này cũng là dạng này. Đã từng bản thân bị Hồng Lao tiên sư đổi học, dự định cưỡi quang tử đoàn tàu trở về đạo phủ, lại nghe thấy một cái tội nghiệp thanh âm, một nhánh Trảm quang tử đoàn tàu 2000 lục trọng giáp, không để ý quang tử đoàn tàu bên trong tất cả mọi người an toàn tính mạng, cũng phải trở lại Trần Tô Tô bên người. Mà cái này một lần, Diệp Bắc vì Trần Tô Tô, càng là dự định trùng kích Thượng Thần Học viện 12 địa chi hợi trừ vị trí. Nói thật, Diệp Bắc mặc dù tọa vong tâm kinh tu hành đến 10 phần cao siêu cấp độ, nhưng là cái này công pháp có thiếu hụt, đầu tiên quên bản thân đã từng chuyện cũ không đề cập tới, càng chí mạng là cái này công pháp không tu nhân thần, chỉ tu tâm thần, nhân thần 10 phần chỉ có 2 phần, tâm thần tu hành đến cao nhất cũng bất quá 8 phần, đây là không đủ hoàn mỹ công pháp, dù cho Diệp Bắc có mạnh hơn, nhưng cũng là có hạn, nếu quả thật muốn đặt chân 12 địa chi lĩnh vực, hắn không có trương. Tam Phong đạo nhân chắc đây sẽ đối mặt với chân chính kinh khủng sự tình. Có cái khác đúng nhánh vị nhìn chằm chằm giá cầu, có cùng hợi chư chính diện quyết đấu áp lực, còn có cái khác 11 vị địa chi thậm chí là Thượng Thần Học viện chân chính hấp thụ sau màn cản trở. 12 địa chi vị, quyết định nhiều lắm lợi ích, không có người sẽ như vậy mà dễ dàng liền để Diệp Bắc đem loại này đồ vật lấy đi. Diệp Bắc nghe răng từ vĩ trên người đứng lên, hắn đem vị đánh khóc, thậm chí đánh đến hôn mê đánh đến không thành nhân dạng, trong lòng không có bất luận cái gì một chút hổ thẹn, bởi vì cái này vị xác thực có chút khiến người chán ghét. Diệp Bắc trên người kim quang không ngừng lưu chuyển, chữa thân thể bên trong đủ loại, nhưng đau đớn cảm giác vẫn còn, Diệp Bắc lại ghi hận nổi lên mỹ, mặc kệ nhân gia trô ở trong hôn mê, hai cước liền đá vào vị trên người. Đồng thời cười lạnh, khi còn bé ta không lấy được Trần Tô Tô, ngươi cũng đừng hỏng. Lập tức, người này giống như liền thành nhân vật phản diện, nói không biết xấu hổ lời. Đồng thời Diệp Bắc đem bản thân chữa vật giới chỉ mở ra, cái kia tồn phóng Diệp Bắc tất cả đạo đức kinh chữa vật giới chỉ, là Diệp Bắc trên người đáng tiền nhất đồ vật một trong. Bên trong tất cả mọi thứ, giá trị thấp nhất lời nói đức trải qua, dạng này xem xét mà nói, giống như cái này chữ vật giới chỉ cũng không có khả năng thả cái gì quý giá đồ vật, nhưng trên thực tế, cái này chữ vật giới chỉ bên trong có chút đồ vật, thật là giá trị phi phàm. Cũng tỉ như Diệp Bắc đang từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái cổ, tên là ép chi thần cổ trùng. Là đạo phủ tám hàng một trong âm u nữ tang bệnh chế tác đi ra đồ vật, nghe nàng nói, cái này cổ chế tác linh cảm đến từ nàng một cái bằng hữu, người nào biết rõ có phải hay không đến từ nàng bằng hữu cùng kẻ khác tỏ tình, lại bị hung hăng cự tuyệt, còn bị mắng âm u nữ chết con rắn một loại lời khó nghe, thế là tang bệnh chế ra loại này cổ trùng. Loại này cổ trùng đối với bị thực hiện người, không có bất luận cái gì một chút tổn thương, duy chỉ có một chút sẽ cải biến, vậy liền giới tính nhận biết chứng ngại, nếu như không có dù cho sử dụng giải cổ, bản nhân khả năng biến thành một cái gai. Nói thật, Diệp Bắc lần thứ nhất nghe được cái này tên là ép chi thần cổ thời điểm, cũng là cảm thấy cái này ác độc không được, bản thân muốn tới Thượng Thần Học viện, âm u nữ đưa Diệp Bắc lễ vật này, lúc ấy Diệp Bắc là đủ kiểu từ chối không muốn. Người nào biết rõ âm u nữ nói một câu, một phần bạn gặp gỡ cái gì khó chơi nhân vật đây. Diệp Bắc cũng hoa mắt lạnh, không nghĩ tới lúc trước thu cái này cổ, thật hữu dụng lên một ngày. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất vĩ, cũng không nên trách ta tâm ngoan thủ lạn, dù sao ngươi dáng dấp giống như là một cái gai. Diệp Bắc âm hiểm cười một tiếng, chỗ nào còn quản vương pháp là cái gì? Nếu là cái này vĩ tỉnh lại, bản thân không có kiểm chế hắn thủ đoạn, đến An Nhiên Yến hội ngày ấy, bản thân tất nhiên cần hắn lực lượng, đạt được bao nhiêu vấn đề. Cho nên, vì để cho đằng sau đường tạm biệt một chút, Diệp Bắc sẽ nghiêm ngặt đối đãi bản thân, không cho phép bản thân có mảy may sai lầm, dù là trả hơn ra một chút vất vả, dù là đem vị biến thành một cái gai, vĩ, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Ngươi phải cố gắng, vì cái gì ta liền muốn biến thành gai? Diệp Bắc cũng phải đem sự tình làm tốt, làm lớn, làm mạnh. Đầu kia tên là ép chi thần cổ trùng, từ Diệp Bắc trong tay rớt xuống dưới, dễ dàng chui vào vĩ trong da thịt, sau đó mọc rễ nảy mầm. Chương 17, tam đại chân giải, hữu vĩ mệnh số nếu như cái này kiện 2B trong phòng, có sẽ nhìn tức giận đến thuật sĩ, tất nhiên có thể trông thấy vị ấn đường chỗ hắc khí kia mặc dù không hung ác, thế nhưng là ác độc và phần, chỉ cần là nam nhân nghe thấy hắc khí kia thủ đoạn, tuyệt đối phải kẹp chặt cúc hoa, để tránh bị người từ sau lưng đánh lén, danh tiết khó giữ được. Diệp Bắc cái này tâm địa đen tối đồ vật, từ trước đến nay không có lễ nghĩa liêm sỉ dạng này đồ vật, đầu tiên không nói hắn lúc đầu liền bởi vì tu hành tọa vong tâm kinh, không có quá nhiều loại này tình cảm, ngày thường bên trong ngụy trang, cũng làm cho hắn đối kẻ khác thống khổ mình mặt làm ngơ, còn có rất còn sẽ hung hăng đùa cợt một phen. Húng chi Vĩ còn phải sai lầm Diệp Bắc càng thêm sẽ không đối Vĩ động lòng chắc ẩn, hắn vận khí ngồi xếp bằng, tu hành đại chu thiên, hy vọng có thể đem một thân thương thế lấy vận khí phương thức hóa giải. Về phần Vĩ, Diệp Bắc liếc qua Vĩ tình huống, trên người hắn bị nắm đấm đánh ra đến ứ tổn thương, đã gần đến rất nhạt, càng là vết thương da thịt không có chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là bên trong, đang lấy một loại kinh người tốc độ chuyển biến tốt đẹp lấy. Diệp Bắc không khỏi mắng một câu, xuất sinh liền là xuất sinh, thân thể rắn chắc không được, đánh hư cũng một hồi là có thể khỏe trở về. Diệp Bắc mắng Vĩ xuất sinh, cũng không phải không có nguyên do, Vĩ chính là yêu tộc đệ tử, thuộc cửu vĩ nhất tộc, nguyên hình chính là hồ ly, mặc dù tu luyện đắc đạo, có thể mắng một tiếng xuất sinh, cũng không phải là quá. Vĩ thân thuộc cửu vĩ nhất tộc, chính là đại tộc, ở trong yêu tông đều là danh môn, nhất tộc bên trong trong đó bao khái lấy thần hồ, miêu yêu chờ cường đại yêu quái, trong tộc có yêu tộc tam đại chân giải cửu vĩ mệnh số, tu hành sau sẽ mở ra nhục thân bảo tàng, có thể tu hành ra thường nhân khó có thể lý giải yêu thần thân thể, cái này yêu thần thân thể độ mạnh, có thể cùng lúc trước lữ nguyên vô thượng tiên thể cùng so sánh. Mà càng thêm thần bí là, tu hành qua cửu vĩ mệnh số người, không nhiều tu luyện một tầng cửu vĩ mệnh số, liền có thể thêm ra một cái mạng. Cái này cửu vĩ mệnh số vì cái gì có thể bị xưng là yêu tộc tam đại chân giải, nguyên nhân chính là ở nơi này. Không có người có thể giải thích cửu vĩ mệnh số cái này công pháp nguyên lý, vì cái gì đánh vỡ nhân quả giới luật, cho người thêm ra một đầu thậm chí 9 đầu tính mệnh, mọi người chỉ biết là chỉ cần tu hành cửu vĩ mệnh số, có thể đem tu hành đến 6 tầng, liền đầy đủ trùng kích đương thời chính quả. Nói câu thực sự mà nói, Diệp Bắc có chút hâm mộ Vĩ. Vĩ không giống với Diệp Bắc, hắn không phải thông qua rút thưởng đi tới Thượng Thần Học Viện, mà là tông tộc hoặc vị trí thực lực đề cử tới, liền chứng minh một kiện sự tình, Vĩ có thể lựa chọn đường có rất nhiều. Đường định nghĩa rất rộng, bao quát tu hành công pháp, thu hoạch được tài nguyên, kết giao bằng hữu chờ chút, mà đối với Vĩ tới nói, đường này mang ý nghĩa càng nhiều, ra phía trên những cái này, ngay cả lựa chọn đến Thượng Thần Học Viện bồi dưỡng, vẫn là lựa chọn đi Thất Nhạc Viên cổ lão học viện tu hành, những chuyện này đều là Vĩ bản thân có thể lựa chọn con đường. Diệp Bắc thì không có lựa chọn khác, hắn công pháp chính là tọa vong tâm kinh, bị đạo mình cứ gọi ma công, cơ hồ không người tu hành, thậm chí ngay cả Diệp Bắc đều mình nói qua một câu nói như vậy, tọa vong tâm kinh tu luyện tới đại thành, nhân thần 2 phân, tâm thần 8 phân, nếu như có cơ hội, sẽ không tu hành cái này phân công pháp. Diệp Bắc đến Thượng Thần Học Viện cũng là không có lựa chọn khác, bởi vì rút thưởng rút chúng, đây là Diệp Bắc có thể tiếp xúc đến tốt nhất tu luyện nơi. Lưu ở đạo phủ, tiếp tục làm 8 hàm cũng không có vấn đề, nhưng là nói như vậy, Diệp Bắc có thể thu được tài nguyên kỳ thật hết sức có hạn. Diệp Bắc mặc dù mặt ngoài sâu binh sĩ làm, nội tâm chỗ sâu là muốn tu hành đến nguyên anh cảnh giới, tìm về bản thân mất đi ký ức. Mắt thấy Vĩ trên người thương thế từng chút một chuyển biến tốt đẹp tốc độ thậm chí mau hơn vận khí Diệp Bắc, Diệp Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, suy đoán cái này Vĩ tất nhiên là tu hành qua cựu vĩ mệnh số người, bằng không thì hắn không có lý do gì có thể tốt nhanh như vậy. Bất quá, nhục thân cường đại loại này sự tình là Diệp Bắc ghen ghét không đến, không nói Diệp Bắc tu hành là một cái cơ hồ không được nhân thần tọa vong tâm kinh công pháp, vì bản thân là yêu tộc cũng vì nhục thân của hắn cường đại làm đầy đủ làm nền, vốn là nắm giữ nhân thần thiên phú tăng thêm cửu vĩ mệnh số dạng này công pháp, vì nhân thần cường đại có thể nói tổng thể tiên thiên cùng hậu thiên hai đại ưu thế, Diệp Bắc không biện pháp so. Duy chỉ có thể khiến cho Diệp Bắc lưu chút mặt mũi, liền là Diệp Bắc trên người mở nhạt như kim phiến một dạng không biết tên khí, khí này cũng không phải là Diệp Bắc tu hành đi ra, lại không biết lúc nào quấn ở trên người, chữa trị Diệp Bắc làm kiệt thân thể. Hiệu suất muốn so Diệp Bắc từ tọa vòng tâm kinh bên trong tu hành xuất khí hiệu quả càng tốt. Cái này kim sắc khí, đại bộ phận quấn quanh ở Diệp Bắc bộ ngực, cũng chính là xương ngực vị trí, nơi này Diệp Bắc bị thương nặng nhất, có mấy cây xương cốt đứt gãy đâm tới phổi, Diệp Bắc hiện tại cũng cảm thấy bản thân hô hấp không quá thông thuận. Kim sắc khí cùng cái này Diệp Bắc tọa vòng tâm kinh khí cùng nhau vận chuyển, chữa trị trên người đại đa số ám thương, có thể duy trì có lồng ngực bên trên thật lâu chữa trị không tốt. Bất luận là Diệp Bắc tọa vòng tâm kinh khí, vẫn là kim sắc khí, cầm nơi này vết thương đều không có một chút biện pháp. Diệp Bắc biết rõ, đây là vĩ lực lượng đang quấy phá. Không khỏi cười lạnh hai tiếng, bản thân lực lượng ăn mòn vị thân thể, vị lực lượng thì ăn mòn bản thân thân thể, nhưng mà vị khôi phục được thuận lợi đến cực điểm, coi như là kẻ bất tỉnh, cũng không có không cách nào chữa trị hiện tượng, bản thân tỉnh dậy, vận công khôi phục thương thế, lại không có biện pháp trị liệu bản thân thương thế. Đây cũng là công pháp đối công pháp chênh lệch. Diệp Bắc hai tay vung lên, tản đi trên người tọa vong tâm kinh khí, đem tâm thần gửi ở kim sắc khí, chỉ có cái này cao cấp khí mới có thể có cơ hội đem trên người vị lực lượng trừ bỏ. Diệp Bắc tâm thần lực lượng xa xa vượt qua chính mình người thần lực lượng, chuyên tâm đến khống chế kim sắc khí, hiệu quả rõ rệt, chỉ huy kim sắc khí giống như chỉ huy cánh tay mình. Kim sắc khí cùng Diệp Bắc ý chí cùng nhau đi tới Diệp Bắc trong lồng ngực, nên đón lại là một cỗ thanh xấu chi phong. Thanh xấu chi phong phía dưới là một cái cựu vĩ màu xám trắng hồ ly, hai mắt tràn ngập giết chóc mê muyễn, thấy Diệp Bắc ý chí còn có kim sắc khí, mở ra hồ ly miệng, chảy ra đầy miệng hồ nước bọn, thần hình như thiểm điện, sau một khắc liền đụng vào Diệp Bắc ý chí và kim sắc khí, hồ ly thượng thần cỗ kia mùi tanh, còn có cái kia lực đạo, chỉ gọi người hôn mê. Diệp Bắc thần trí bị màu xám trắng hồ ly đụng qua đi, đột nhiên trở về thiên linh, ngực truyền đến đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi không nhịn được liền nôn đi ra. Yêu tông tam đại chân giải cửu vĩ mệnh số. Diệp Bắc lộ ra bất lực, may mắn có thể thấy được yêu tộc tam đại chân giải, xem như ta số phận, cái này làm tổn thương ta là trị không được, chỉ có thể chờ lấy nó chậm rãi khôi phục. Yêu tộc tam đại chân giải có thể xưng là chân giải, thật có độc bộ thiên hạ năng lực, truyền thuyết, nếu là có người có thể đem tam đại chân giải toàn bộ tu luyện tới viên mãn, thiên hạ vạn vật cũng có thể nói ra hắn chân lý. Muốn nói thế gian có cái gì phương pháp có thể giải khai cái này tam đại chân giải, có nhất định là có, nhưng là Diệp Bắc không có. Diệp Bắc cùng vĩ chiến lệnh, là tọa vong tâm kinh cùng cửu vĩ mệnh số chiến lệnh, là nhân thần cùng nhân thần chiến lệnh. Diệp Bắc dài thở ra một hơi, làm sao lại gặp được loại này sự tình, chờ hai ngày sau, ta thế nhưng là có chuyện trọng yếu phải xử lý, kéo lấy một thân tổn thương, chẳng phải cái gì đều cạn hay sao? Nhất định phải tìm phương pháp đem cái này kình đạo ra ngoài mới được. Diệp Bắc cô động tâm thần, dự định lại một lần tiến vào bản thân ngực, trong đầu lại một trận cảm giác hôn mê đánh tới, đây là vừa mới bị màu xám trắng hồ ly va chạm sau dẫn đến di chứng, nhiều Diệp Bắc liền tâm thần đều không cách nào ngưng tụ, nếu ngưng tụ, trong đầu liền sẽ có kịch liệt đau nhức, chỉ so với thái thượng vòng tỉnh hơi yếu một chút. Diệp Bắc trong đầu bất tỉnh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Diệp Bắc một quyền hung hăng đánh ở chính mình ngực, nhờ ngực cứ huyết nhất khẩu khí lại phun ra rất nhiều, mới dễ chịu một chút. Diệp Bắc sắc mặt cũng đã bắt đầu trắng bệnh, cái trán có mồ hôi lạnh, không được. Liền. Diệp Bắc cố hết sức nói chuyện trong miệng nôn ra máu, liền tâm thần đều không cách nào ngưng tụ. Chẳng lẽ, liền thật trừ không đi cái này cựu vĩ mệnh số sao? Diệp Bắc bước lên nằm đấm, hận hận ở bên người ghế sofa nện cho một cái. Một truy này đem nằm trên ghế salon Thúy Hoa giật nảy mình, Thúy Hoa lúc đầu muốn giáo huấn cái kia hù đến chính mình người, nhưng nó nhìn thấy dọa bản thân Diệp Bắc, mặc dù sinh khí, có thể cũng liền buông thả Diệp Bắc. Từ trên ghế xạ lòn ưu nhã nhảy xuống, dự định chạy đến Diệp Bắc trong ngực. Đột nhiên, nằm trên mặt đất Vi đưa tới Thúy Hoa chú ý, Thúy Hoa từ bỏ nguyên bản lộ tuyến, meo kêu một câu, chạy tới Vi bên người. Meo móng đuốt ở Vi trên mông chảo lấy Vi cái đuôi, cái kia cái đuôi tiêm nhiễm đuôi khói, hỏa hồng một mảnh, đối Thúy Hoa tới nói vẫn rất thú vị, nhưng Thúy Hoa một chảo này lại một chảo ở giữa, cái kia cái đuôi, nguyên một đám như con giun uốn lượn cổ yêu văn, lộ ra. Chương 18, lửa này không phải phàm hỏa, cũng không phải thiên hỏa, chính là nhóm lửa. Đây là Diệp Bắc chố mắt, bị Thúy Hoa dùng móng đuốt đập đi ra cái kia hỏa hồng trên đôi phù hiện yêu tộc thần bí văn tự, đang nhảy nhót lấy, mỗi một cái tựa như đều là sống, giống như là một cái hồ ly, một cái trong tầm mắt nguyện hồ ly. Diệp Bắc chưa bao giờ gặp qua như thế thần văn, quá mức thần dị, mỗi một cái trong chữ đều ẩn chứa đạo tàng. Loại này đồ vật, mặc cho ai đều sẽ không nhịn được nhìn nhiều một cái, Diệp Bắc cũng không ngoại lệ, lại một mắt nhìn đi, nghĩ cẩn thận phân biệt một phen những chữ này, có thể vẹn vẹn nhìn nhiều một cái thanh âm, giống như là xé rách đại não, phá hủy thần thức, từ người linh hồn chỗ sâu nhất chui ra. Diệp Bắc tất cả liên quan tới lấy bản này thần văn ký ức, ở cái kia dưới thanh âm, cực tốc biến mất, giống như là bị đánh vào trong hư vô, không thể tồn tại ở thế gian. Chỉ là một cái chớp mắt công phu, Diệp Bắc liền hoàn toàn quên đi tất cả thần văn bên trong nội dung, nguyên một đám tươi sống văn tự, có như thế đặc sắc, cho người ấn tượng sâu sắc, khó có thể quên, có thể Diệp Bắc hiện tại trong đầu, lại không có bất luận cái gì một chút liên quan tới những vật này ấn tượng. Cửu vĩ mệnh số. Diệp Bắc trước tiên có phán đoán, cái này yêu văn ghi chép đồ vật tuyệt đối là cửu vĩ nhất tộc mệnh số thần thông. Bằng không thì trong đầu cái kia thanh âm tuyệt sẽ không xuất hiện. Cái kia thanh âm cổ xưa tăng thường, giống như là càng cổ lao yêu tộc thanh âm, vượt qua không biết bao nhiêu cự ly, truyền lại ở chính mình trong đầu, nhường bản thân quên mất tất cả, dạng này thủ đoạn, căn bản cho người không nhắc lên được phản kháng tâm tư. Cái này vĩ thân phận, chỉ sợ muốn so Diệp Bắc tưởng tượng càng thêm tôn quý, hắn trên nuôi sinh ra cựu vĩ mệnh số yêu văn, cái này cùng thái nhất vừa sinh ra liền đất cần nghìn giảm dị tướng đều kém không xa. Có thể là cựu vĩ nhất tộc thế hệ này xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ. Cựu vĩ mệnh số, yêu tộc tam đại chân giải. Dạng này cơ duyên đặt ở trước mắt, người nào không động tâm, coi như là cường giả đương thời Tam Phong đạo nhân nhìn thấy yêu tộc Tam Đại Chân Giải cựu vĩ mệnh số, đều sẽ muốn nhìn một phen, không chỉ là học tập, càng là có thể từ đó bù đắp đại đạo. Thế nhưng là, phần này cựu vĩ mệnh số yêu văn, cùng Diệp Bắc vô duyên. Diệp Bắc vẹn vẹn nhìn cựu vĩ mệnh số yêu văn một cái, liền bị cựu vĩ nhất tộc đại yêu đạo hét, xóa ngoại trừ tất cả ký ức, đừng nói tu luyện, coi như muốn đi nhớ kỹ phần này yêu văn, đối với Diệp Bắc tới nói đều là không thể có thể sự tình. Cái này dù sao là yêu tộc Tam Đại Chân Giải, làm sao có thể sẽ không thêm phòng hộ. Con mắt ánh mắt tận lực tránh đi đầu kia hỏa hồng sắt trên đuôi yêu văn, Diệp Bắc bắt được còn tại chơi cái đuôi Thúy Hoa, định đem cái này ra hỏa ôm trở về, để tránh gây ra sự tình gì. Bị Diệp Bắc bắt được, Thúy Hoa meo kêu một câu, nghi ngờ chuyển qua đầu mèo, mới trông thấy Diệp Bắc nắm lấy bản thân cái đuôi mèo. Meo meo Thúy Hoa bất mãn tiếng kêu, lắc lắc cái mông nhỏ, dự định lui về Diệp Bắc trong ngực. Thúy Hoa chơi chán, dự định trở về. Đuôi lửa hồng sắt trên đuôi, yêu văn động, nguyên một đám hắc sắc hoa đầu bộ dáng yêu văn, cây đuốc hồng sắc cái đuôi coi như đại hải, du độc lên, lấy náo nhiệt cái đuôi cuối cùng làm bắn nhảy. Từ hỏa hồng sắc trên đuôi nhảy xuống tới, tiến quân đến Thúy Hoa trên lưng. Thúy Hoa đại khái là cảm thấy trên người có kỳ quái đồ vật, đã run một cái. Cái kia yêu tộc văn tự liền nguyên một đám nhảy tót lên Diệp Bắc lôi kéo Thúy Hoa cái đuôi mèo cánh tay kia lên. Hắc sắc yêu văn, trong nháy mắt chiếm cứ Diệp Bắc toàn bộ bàn tay. Cái này, Diệp Bắc cứng lại rồi, hắn không dám động. Vấn đề này quá quỷ dị, yêu văn thế mà nhảy tới trên người hắn. Cái kia bám vào yêu tộc văn tự bàn tay, giống như là thần linh bàn tay, cả người trong suốt, như không có dơ bẩn thủy tinh. Trong lòng bàn tay mạch máu, xương cốt, cơ bắp nhất thanh nhị sở. Giống như là bị thứ gì hoàn toàn nhìn thấu, sau đó chân giải đi ra. Yêu tộc Tam Đại Chân Giải, nguyên lai là dạng này một cái ý tứ sao? Diệp Bắc nhìn xem bản thân trong suốt bàn tay, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái này công pháp sợ là hoàn toàn nhìn thấu nhân thần huyền bí, mới có thể có dạng này tạo hóa. Nghe đồn rằng, đem yêu tộc tam đại chân giải toàn bộ tu hành đến đại thành cảnh giới, có thể chân giải thế gian vạn vật, từ đó lợi cho tiên thiên thế bất bại. Dạng này thần dị công, phụ thuộc đến Diệp Bắc trên người, lại không phải phúc sự tình, càng giống là một loại tai họa. Ở vào trong tu hành ra hỏa, không phải Diệp Bắc, mà là yêu văn chính là yêu tộc chân giải thần văn, có thể từng chút một giải khai Diệp Bắc thân thể bên trong huyền bí. Trên tay trong suốt lưu ly, không phải cơ duyên, mà là một loại thăm dò, một loại công pháp đối với chủ nhân thăm dò, nếu là cái này chủ nhân không có đầy đủ tư cách, cái này công pháp sẽ đem người thôn vệ, sau đó lựa chọn kế tiếp chủ nhân. Theo lấy trên tay yêu văn càng ngày càng nhiều, Diệp Bắc cũng dần dần ý thức được không thích hợp, là một loại bị nhìn thấu cảm giác, hoặc có lẽ là bị người nào đó nhìn lén cảm giác. Diệp Bắc biết rõ, đó là yêu tộc chân giải lực lượng, mà bị chân giải ra hỏa chính là bản thân. Không trốn khỏi tai họa. Diệp Bắc trắng bạc con ngươi dĩ nhiên mở ra, hắn muốn vận dụng tọa vong tâm kinh lực lượng, nói ra chân ôn, kính tin, đoạn duyên, hồi tâm, giản sự tình, chân quan, thái định, đắc đạo, chính là có thể tọa vong trường sinh. Tọa vong bảy tầng, toàn bộ đọc lên, Diệp Bắc là muốn vận dụng toàn lực, hắn không muốn bị nhìn thấu. Nhưng không có đợi đến Diệp Bắc đem toàn bộ lực lượng thi triển ra đến, một đạo kim sắc khí ở Diệp Bắc trong suốt hóa cái kia trên bàn tay, từng điểm một tránh thoát được. Diệp Bắc trên bàn tay mạch máu mất đi đường vân, bạch cốt không ở sâm sâm, cơ bắp tái hiện, trong suốt bàn tay khôi phục chân thực, dài trở về Diệp Bắc trên tay. Mà yêu tộc khoa đầu thần văn, lần nữa trở thành từng cái vọng nguyện hồ ly, riêng phần mình bày biện khác biệt tư thế. Giờ khắc này, bị chân giải, không phải Diệp Bắc, mà là cái kia bị ca tụng là yêu tộc tam đại chân giải cửu vĩ mệnh số. Kim sắc khí không có liền như vậy tán đi, mà là tản vào Diệp Bắc tứ chi bách hải, dẫn dắt đến Diệp Bắc, bày xuống cửu vĩ mệnh số, hồ ly môn đủ loại tư thái. Sơn gian trốn hoang, quay đầu vọng nguyện. Diệp Bắc không biết tại sao, liền bày ra dạng này một cái tư thế, trên người mấy cái huyệt vị chỗ, lập tức truyền đến quả quyết cảm giác, tọa vong tâm kinh khí thì là như bị điên, dùng sức tràn vào mấy cái quả quyết huyệt vị, thân thể chôn ngứa, tựa như nhục thân bắt đầu trọng sinh trưởng một dạng. Cực địa tuyết hồ, dưới ánh trăng thét dài. Diệp Bắc tư thế đổi lại, dường như một cái cực địa tuyết hồ, ngửa đầu hướng về phía trưởng không minh nguyệt chu lên. Cái tư thế này phía dưới, Diệp Bắc trên người nổi không còn là huyết mạch, mà là trong cơ thể con người mấy đầu đại mạch, tọa vong tâm kinh khí cũng chuyển hóa mục tiêu, không còn tuân hướng huyệt vị, mà là hướng về mấy đầu đại mạch dũng mãnh lao tới. Diệp Bắc có thể cảm nhận được, bản thân tức giận đến vận hành khoái hoạt một phần, bởi vì huyết mạch chiếm được quyết trương. Hai cái động tác làm xong, Diệp Bắc bên ngoài thân, một tầng thật dày dơ bẩn, giống như ruộng bên bùn nhão đồng dạng chất đống. Đang muốn làm xuống mặt một cái động tác, Diệp Bắc trong bụng đột nhiên đi theo hỏa mở dạng, là lưu ở Diệp Bắc trong bụng thuộc về vĩ lực lượng, là nó đang tắc quái. Có thể Diệp Bắc ở kim sắc dưới sự dẫn đường tu hành cửu vĩ mệnh số, chỗ nào còn quản được loại này nhàn sự, cái thứ ba động tác cuối cùng vẫn là xếp đặt đi ra. Dưới ánh trăng tế tự, hồ vương nạp bái. Lúc này, Diệp Bắc trên người lại không tê dại, chuyển mà là trong bụng một đoàn đại hỏa đốt lên. Lửa này không phải thiên hỏa, cũng không phải phàm hỏa, đều là âm hỏa. Từ bản thân huyệt dũng truyền phía dưới nổi lên, trừ thấu bùn viên cung, ngũ tạng thành tro, tứ chi đều hủ, đem ngàn năm khổ hạnh đều vì hư miễn. Diệp Bắc trở thành một cái ngọn lửa, thân thể trở thành tiêu đốt ngọn lửa nhiên liệu, cả người đen nhánh, sinh mệnh khí tức từng điểm một suy sụp xuống, một đôi trắng bạc con người dần dần mất đi thần thái, biến hồn trọc bất lực. Chương 19, ta nghĩ ta ngày xưa ở ta ngày xưa nghĩ. Thần bí yêu tộc văn tự, ở thời điểm này rời đi Diệp Bắc trên người, rời đi Diệp Bắc cố kia hư mất thân thể. Diệp Bắc trở thành cái này công pháp con rơi, ở mất đi lợi dụng giá trị sau bị tiện tay dứt bỏ. Yêu tộc văn tự bắt đầu chuyển động, giống như là đất hoang bầy hồ ly, lần nữa chạy trở về đầu kia hỏa hồng trên đôi. Đây là yêu tộc văn tự đối Diệp Bắc phía dưới phán đoán, nhục thân tư chất quá kém, không có đi theo tất yếu, thậm chí là muốn đi theo đều đi theo không được. Diệp Bắc tu hành cửu vĩ mệnh số, luyện xảy ra vấn đề, trực tiếp đưa tới âm hỏa, đốt cháy ngũ tạng lục phủ, cả người giống như xác chết di động, ngoại trừ một đôi con người, địa phương khác, căn bản nhìn không ra Diệp Bắc là một cái người sống. Rất bề ngoài da rẻ, cháy đen một mảnh, so càng cằn cỗi thổ địa còn muốn, dưới làn da thì không có khả năng lượng, trong mạch máu không có huyết dịch, xương cốt là trống rỗng. Cái này đã không thể xem như còn sống, cùng người chết đều không có cái gì khác biệt. Chỉ có cái kia đối con người, còn mở to, là cỗ này thân thể bên trong duy nhất một chỗ sống sót khí quan. Con người thấy yêu tộc văn tự rời đi bản thân, giống như là trốn tránh ôn thần một dạng. Trong con người có ý cười, cũng có lấy lanh ý giống như là không thèm để ý chút nào cựu vĩ mệnh số đối bản thân đối xử lạnh nhạt đối đãi, dù cho tính mệnh ở sinh cùng tử biên giới, thân thể cơ năng hoàn toàn hủy đi, có thể Diệp Bắc ở dạng này từ cảnh phía dưới, ngược lại tỉnh táo dị thường, bởi vì thái thượng vòng tình trạng thái ở Diệp Bắc trên người. Cảm nhận được thể nội đủ loại, có thể nói lên được là thủng trăm ngàn lỗ, huyết nhục gân cốt, toàn bộ đều thối hư, bị âm hỏa thiêu hủy. Coi như là muốn động một khoảng ngón tay, khả năng đều muốn dùng hết bản thân còn lại tất cả sinh mệnh lực. Cửu vĩ mệnh số không hổ là cửu vĩ mệnh số, bậc này công pháp, coi như là bài trừ muôn vàn khó khăn, xem hiểu yêu văn bên trong nội dung, không bị bảo hộ yêu văn yêu tộc đại năng xóa bỏ ký ức. Cái này công pháp bản thân, cũng không phải là người bình thường có thể tu hành, tựa như giờ phút này Diệp Bắc, không có đầy đủ nhân thần thiên phú, nhưng ở kim sắc khí dẫn động phía dưới, cưỡng ép tu hành cửu vĩ mệnh số, kết quả vận công ra sai lầm, không chỉ có không có luyện thành yêu thần thân thể, ngược lại là đem bản thân luyện thành sát chết di động. Công pháp bên trong bất thế huyền bí, sinh sinh đem Diệp Bắc thân thể tiềm năng hút hết, cũng không có luyện được cửu vĩ mệnh số, thậm chí ngay cả một nửa đều không có luyện thành, lại càng không cần phải nói cái gì yêu thần thân thể, cũng không cần nói cái gì thêm ra đến một cái mạng. Diệp Bắc hiện ở trong thân thể sinh mệnh lực nông cạn như nước, lần này hắn có thể ngay cả con một cái ngón tay đều không làm được. Cự ly luyện công tẩu hỏa nhập ma thời gian lại qua một hồi, sinh mệnh lực trôi qua, dẫn đến hô hấp càng yếu ớt, rất nhanh liền sẽ biến mất. Diệp Bắc buồn kẽ bờ môi động khẽ động, không hổ là cửu vĩ mệnh số. Diệp Bắc trong ngực Thúy Hoa phát hiện Diệp Bắc không thích hợp, cái này ngốc miêu, từ khi nghe Lãnh Nguyệt Thương muốn nói với ở bên người Diệp Bắc, đã đem Diệp Bắc coi như nửa cái thân nhân, giờ phút này nhìn thấy ngày thường ngang ngược càng rỡ, thường xuyên khi dễ bản thân Diệp Bắc biến thành bộ dáng này, lập tức hoảng hồn, meo meo kêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng, tựa hồ đang sợ Diệp Bắc sẽ rời đi bản thân. Con mèo này là Thượng Thần Viện trưởng phàm nhân mãi mãi lưu cho Thượng Thần Viện trưởng, ở nó bị giao cho Thượng Thần Viện trưởng trong tay sau, nó biết rõ một kiện sự tình, người nếu như chết rồi, liền không có khả năng gặp lại. Thúy Hoa bị khuất, ngày xưa Diệp Bắc làm sao khi dễ nó đều không cảm thấy bị khi dễ, duy chỉ có lần này, nó cảm thấy mình bị khi dễ, vì cái gì vô duyên vô cớ liền muốn rời đi bản thân. Meo meo. Thúy Hoa thanh âm sắc nhọn rất nhiều, giống là muốn đánh thức Diệp Bắc, coi là Diệp Bắc đang cùng bản thân nói đùa. Nhưng là Diệp Bắc cũng chỉ có thể hướng về phía Thúy Hoa làm mặt quỷ, trong lòng tự nhủ cái này ngốc miêu trước khi chết cũng không thể nhường bản thân bất lo một chút, không biết nhăn mặt mệt lắm không. Meo, meo. Thúy Hoa lập tức từ Diệp Bắc trong ngực nhảy xuống tới, tựa hồ muốn cho Diệp Bắc giảm bớt gánh vác, lo lắng vây quanh Diệp Bắc xoay quanh đi tới, coi chính mình xuống, Diệp Bắc trên người nhẹ, nhất định có thể tốt. Người nào biết rõ, ở Thúy Hoa từ Diệp Bắc trong ngực nhảy xuống thời điểm, Diệp Bắc liền đôi mắt kia đều nhắm lại. Có thể Thúy Hoa còn không biết, chỉ là vây quanh Diệp Bắc xoay quanh vòng, chờ lấy Diệp Bắc lại đem tự mình ôm về trong ngực. Sau đó bản thân liền dùng chân nhỏ mới Diệp Bắc một thân hoa mai dấu. Thân đã chết, đây là Diệp Bắc thân thể thực sự là khắc họa, túi ra phía dưới, không có bất luận cái gì một chút sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng là tâm chưa chết, đây là Diệp Bắc trong linh đài thanh minh, là tâm thần tu luyện tới đại thành cảnh giới chứng minh. Vì ngươi cái này chỉ ngốc miêu, ta cũng không thể chết ở loại này địa phương. Diệp Bắc tâm thần hóa thành từng cái hồ ly, hoặc lao vụt, hoặc ngẩng đầu, hoặc đi săn, hình dạng không đồng nhất, đều có mỗi người thần thái, có thể cho người kỳ quái là, những cái này từ Diệp Bắc tâm thần biến thành hồ ly, có phải hay không ở địa phương nào gặp qua. Cẩn thận như vậy suy nghĩ một chút mà nói, đám này hồ ly, cái kia góc trái trên cùng hồ ly, làm tư thái không phải là cựu vĩ mệnh số trung sơn trùng hăng, quay đầu vọng người sao? Mà lại nhìn phải số làm đệ tam chỉ bạch hồ, hắn tư thế còn không phải là cựu vĩ mệnh số bên trong cực địa tuyết hồ, dưới ánh trăng thế giải. Mà dưới ánh trăng thế tự, hồ vương nạp bái cái tư thế này, cũng tại đám này hồ ly, chính là dưới góc phải đệ nhất chỉ. Thân niệm hóa hình, diễn luyện chư thiên. Đây cũng là Diệp Bắc muốn làm sự tình, cựu vĩ mệnh số cảm thấy Diệp Bắc thân thể vô dụng, là rất rưởi, là cặn bã, Diệp Bắc không cách nào phủ nhận chuyện này. Diệp Bắc cố này thân thể sát thực nhỏ yếu, không cách nào tiếp nhận cửu vĩ mệnh số dạng này nghịch thiên công pháp, nhưng là Diệp Bắc tâm thần, Diệp Bắc thần niệm, xa xa vượt qua cửu vĩ mệnh số cực hạn, Diệp Bắc sẽ lấy tâm thần tu hành cửu vĩ mệnh số, sau đó kéo theo thân thể, đi ra một đầu thuộc về Diệp Bắc luyện thể con đường. Không còn là dựa vào tiền nhân, mà là phía trước người trên cơ sở, tiến hành bản thân ta công pháp sáng tạo. Thân thể chết, có quan hệ gì? Thần niệm còn tại là được rồi. Làm Diệp Bắc thần niệm hóa hình, diễn luyện cửu vĩ mệnh số bên trong đủ loại, hắn toàn bộ thấy rõ, nhân thể huyền bí, thân thể khôi bảo, khí cùng gân mạch, tất cả những thứ này đều ở cửu vĩ mệnh số, bị xưng là yêu tộc tam đại chân giải công pháp, có vô tận bảo tàng. Diệp Bắc dòm được ra lông, lại như cũng cảm thấy được lợi vô tận. Chết héo thân thể bên trong, kim sắc khí như một ngụm tam tuyển, cuồn cuộn chảy ra. Cảnh tượng này không thể không cho người nhớ tới đạo minh yêu tông thần tụ tộc, bộ tộc này người nếu như muốn sống thêm đời thứ hai, liền muốn kinh lịch cùng Diệp Bắc hiện tại một dạng sự tình, đi đến thiên lôi núi, hiện ra vạn trượng đại thụ bản thể, dẫn tới vô số tiên xét đánh chết thân thể mình, sau đó ở chết héo cảnh cây bên trên mọc ra chồi non, sống thêm đời thứ hai. Cái này quá trình, dù cho nghĩ suy nghĩ một chút đều cảm thấy tê cả da đầu, bản thân chủ động dẫn tới thiên lôi, bị vô số trường xà lôi bị đi thân thể, cái này căn bản là chỉ có phong tử, tiên điên, mới có thể làm sự tình. Còn muốn ở nơi này tử cục phía dưới mọc ra chồi non, nói là muốn sống thêm đời thứ hai, không bằng nói là ở đụng đại vận, muốn đụng vào lao thiên gia vừa vặn ngủ thời điểm, mới có thể sống thêm đời thứ hai. Yêu tông thần thụ nhất tộc, trong tộc có vô số người kinh nghiệm tích lũy, có thể sống ra đệ nhị thế nhân đều là trăm dặm lấy một. Diệp Bắc dạng này thường dân muốn sống sót, có thể nói là người si nói mộng sự tình. Có lẽ Thúy Hoa lại muốn mất đi một cái thân nhân cũng nói không chừng. Meo meo. Cái này đáng thương vật nhỏ lại kêu lên, nó cũng đang Diệp Bắc trên người chuyển bên đầy đủ vòng tròn, chuyển đến độ mệt mỏi, phát ra tiếng kêu, nó ngẩng đầu, cảm thấy bản thân nhất định có thể nhìn thấy Diệp Bắc hào hào, sau đó Diệp Bắc sẽ đem tự mình ôm lên. Có thể còn không có đợi đến Thúy Hoa đem đầu nâng lên, một đôi đen nhánh lại ấm áp lại thủ, dẫn đầu ôm lấy Thúy Hoa, ôm nó ôm vào trong ngực. Meo. 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 Thúy Hoa liền đầu cũng không có nhấc, cái này ôm ấp rất quen thuộc, nó biết là ai ôm lấy bản thân, chỉ là phàn nàn tay này chủ nhân động tác chậm, chính mình cũng mệt mỏi. Diệp Bắc vô vỗ Thúy Hoa cái mông, tiếp lấy khi dễ cái này ngốc miêu, Thúy Hoa ở Diệp Bắc trong ngực không động đậy, đại khái là mệt mỏi, động đậy không nổi. Diệp Bắc đành phải ôm lấy Thúy Hoa, để nó an tâm nghỉ ngơi một hồi, sau đó, Diệp Bắc liếc mắt nhìn bản thân thân thể, khô giáo lại đen nhánh, không có gặp qua so với cái này còn biết bắt hơn thân thể, thế là Diệp Bắc đọc lên bản thân từ cựu vĩ mệnh số bên trong ngộ ra đến độ vận, ta nghĩ ta ngày xưa ở. Một câu lời nói sau, Diệp Bắc đã từng chết mất thân thể, thoát rơi xuống, một bộ thân thể mới giá đỡ, thay thế cố kia hư mất thân thể. Thay thế da rẻ, thay thế huyết đủ, thay thế gân mạch, thậm chí thay thế xương cốt. Tẩy tủy phạt cốt cũng bất quá như thế. Chương 20, một tầng cũ sắt chóc ra, mang đi Diệp Bắc nguyên lai trong thân thể không sạch sẽ đồ vật, là một chút hắc sắc rủa thuật, người nào cũng không biết là ai phóng thích ở Diệp Bắc trên người, còn có Diệp Bắc di vãng cùng người tranh đấu lưu lại ám thương, cùng cái này tối ra cùng một chỗ, trở thành quá khứ thức. Mới sát sinh ra, nhưng Diệp Bắc chiếm được càng thêm cường đại nhân thần thiên phú, giống như là thượng cổ sinh ra ma thai loạn cổ đại đế đồng dạng, sống ra mới ta, sống thêm đời thứ hai, thu được mới tiềm năng. Nhưng những vật này, thật nói lên tới là so ra kém Diệp Bắc nội tại thu hoạch đồ vật, bất luận là cũ sắc thời, vẫn là mới sát sinh ra, đều không thể chân chính ý vị phía trên xem như Diệp Bắc thu hoạch. Đối với Diệp Bắc tới nói, chân chính thu hoạch chỉ có một cái, kia chính là hắn đối với yêu tộc tam đại chân giải có độc thuộc về bản thân lĩnh ngộ. Cái này lĩnh ngộ quán thông nhân thể đại huyệt, long hình đại mạch cùng cái kia nhục thân bảo tàng, nhường Diệp Bắc ở tâm thần trên việc tu luyện bước ra một bước dài. Hắn dựa vào phần này lĩnh ngộ, đem cũ sát bỏ đi, ngưng luyện mới sát, chân chính trên ý nghĩa bước vào nhân thần tu hành ngưỡng cửa. Thậm chí, ở nhân thần lần này đầu trên đường, Diệp Bắc bước ra một đầu bản thân đường. Diệp Bắc lấy thần niệm tu cửu vĩ mệnh số, thần hồn hóa thành quần hồ và nguyện, lấy bản thân mạnh nhất lĩnh vực biết được cửu vĩ mệnh số, lấy thần niệm kéo theo thân thể, làm ra chỉ thuộc về chính mình người thần tu được. Mặc dù Diệp Bắc con đường này bước ra không nhiều, khả năng chỉ cần nửa bước, có thể ngay cả nửa bước đều không có, thậm chí cái này nửa bước đại bộ phận đều là cửu vĩ mệnh số hình bóng, chỉ có một tơ một hào Diệp Bắc tâm đắc cùng phản đổi. Về sau đường muốn ở cửu vĩ mệnh số cái này tu thể thần pháp tiêu chuẩn cơ bản phía trên khai thác, có thể nói muôn vàn khó khăn. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Đối với một người thần người mới học tới nói, tu luyện nhân thần một bước, đây là hoàn mỹ nhất một bước, lấy cửu vĩ mệnh số xem như chính mình người thần đạo đường một bước, sẽ đánh xuống không thể sánh ngang căn cứ, lại sau, liền có thể đứng lên lầu cao vạn trượng, đúc thành vô thượng thân thể. Giờ phút này, Diệp Bắc trong thân thể, trắng loan như bạch ngọc ngà voi, không có mảy may dơ bẩn, Phật tông kể ra dơ bẩn thân thể, cùng Diệp Bắc hiện tại tình cảnh mười phần tương tự. Lại càng không cần phải nói Diệp Bắc trên người còn có mặt khác thần dị, đó là từng tầng kim quang dấu ở Diệp Bắc mỗi một tấc da thịt. Meo. Thúy Hoa hề bại kêu một tiếng, cũng không ngẩng đầu. Liền là như vậy gọi. Thúy Hoa như thế vừa gọi, Diệp Bắc ngược lại là chú ý tới một kiện sự tình, cái kia bị đánh mình xỉu vĩ, tỉnh lại. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, thần tình trên mặt nghiêm túc, lại có chút e ngại, nhưng lại bởi vì trên mặt sưng còn không có tiêu xuống dưới, lộ ra buồn cười, có thể vĩ nhìn thấy Diệp Bắc mỗi một tấc da thịt phía dưới ẩn tàng kim sắc khí, trên mặt buồn cười liền càng ngày càng phai nhạt, chỉ có sợ hãi từng bước càng sâu. Tỉnh lại. Diệp Bắc sờ lên Thúy Hoa đầu, ra hiệu bản thân biết rõ vị sự tình, nhường Thúy Hoa hảo hảo ngủ một hồi. Tỉnh lại. Vĩ trầm giọng nói một câu, hắn khẽ miệng giật giật, tựa hồ là ở phát run. Diệp Bắc ôm lấy Thúy Hoa hướng phòng mình đi, thuận miệng nói, ta ở ngươi trong thân thể hạ cổ, ngươi minh bạch ta ý tứ à? Diệp Bắc nói ở vĩ trong thân thể hạ cổ, cái này ý tứ liền rất rõ ràng, tương đương với hướng về phía vĩ nói, ngươi nếu như muốn mạng sống, liền nghe ta mà nói, đây là muốn nhường vĩ làm khôi lỗi, là để cho người biệt khuất sự tình. Vĩ là thiên chi tiêu tử, theo lý thuyết nghe được loại này sự tình, nghe được bị người nói muốn trưởng không hắn, tất nhiên sẽ giận dữ, coi như là liều đến lưỡng bại câu thương, đều sẽ không nhường kẻ khác toàn nguyện. Thế nhưng là đến Diệp Bắc nơi này, vĩ thế mà không có khả thành, hoặc có lẽ là chuyện này không có bị hắn đặt ở trong lòng, vĩ tâm thần trong đầu toàn bộ tinh lực đều ở suy nghĩ một vấn đề, vì cái gì? Vì cái gì Diệp Bắc có thể tu hành yêu tộc chân giải, cửu vĩ mệnh số? Vì cái gì? Vĩ ở Diệp Bắc muốn đem bản thân cửa phòng đóng lại thời điểm, hắn luôn uống, vô ý thức liền hỏi một câu, có thể lần này hỏi hắn liền hối hận, bản thân đây là đang làm gì chuyện ngu xuẩn. Vị hạ cổ, bị đánh kém chút mất đi đạo tâm, còn như thế chất vấn kẻ khác, Diệp Bắc sẽ đối bản thân hạ cổ, đã nói lên Diệp Bắc không phải là cái gì thiện nhân. Nếu là bởi vì bản thân hỏi lên như vậy, chạm đến Diệp Bắc bí mật, Diệp Bắc sẽ đối bản thân nổi sát tâm. Diệp Bắc ôm lấy mèo chuyển qua thân thể, rõ ràng rất bình thường một cái động tác, lại làm cho Vi cảm nhận được không hiểu áp lực, giống như là hai tòa đại sơn đặt ở đầu vai, thân thể thẳng không nổi. Diệp Bắc trong mắt xem thường, ngươi hiện tại còn có cái gì tư cách cùng ta đối thoại? Không sai, Diệp Bắc trong mắt đều là xem thường, tại hắn nghĩ đến, Vi chúng hắn ép chi thần cổ, không có bản thân giải dược, liền là nửa cái gai, bốn bỏ năm lên một cái, liền là một cái gai một dạng người, dựa vào cái gì cùng bản thân đối thoại? Mà cái này ánh mắt rơi xuống Vĩ trong mắt, không phải xem thường gây ánh mắt, mà là đế vương miệt thị, là thượng vị giả đối với bản thân cấp dưới chấn nhiếp. Không có so với cái này còn kinh khủng hơn ánh mắt, như thế cao cao tại thượng, như vậy khinh thường chú ý. Đây là một cái tiêu hùng. Dạng này một cái ý niệm trong đầu, ở Vĩ trong đầu hiện ra. Không sai, cái này tên là Diệp Bắc Gia Hỏa, liền là một cái tiêu hùng A. Rõ ràng là có thể cùng thái nhất tranh hùng nam nhân, lại ở chính mình trước mặt nhiều lần yếu thế, nhường bản thân cho là hắn dễ khi dễ, bị hắn lừa gạt vào trong phòng. Sau đó bị hắn lấy lôi đình thủ đoạn cầm xuống, không có mảy may đường phản kháng. Đến nơi này, đa số người đều sẽ cảm thấy, liền dừng ở đây rồi, có thể thu phục giống như là vĩ dạng này thiên tài xem như cấp dưới, đã là sự tình tốt. Có thể Diệp Bắc hiển nhiên không đem vĩ đặt ở trong lòng, hắn cuối cùng mục đích chính là yêu tộc trí cao tuyệt học, cửu vĩ mệnh số. Đây mới là nhường vĩ cảm thấy sợ hãi địa phương, cái này tên là Diệp Bắc nam nhân, đang cùng bản thân lần thứ nhất gặp mặt thời khắc đó, rốt cuộc là tính tới mấy bước có hơn sự tình, hắn là làm sao biết rõ cửu vĩ mệnh số ở chính mình trên đuôi sự tình, hắn là lúc nào quyết định tốt tính toán bản thân, hắn là. Vĩ càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, càng nghĩ trong lòng càng lạnh, hắn cũng đã không dám nghĩ, lại nghĩ xuống dưới, hắn liền đối mặt Diệp Bắc dũng khí đều không có. Thất bại, khó có thể nói nên lời thất bại cảm giác phun lên Vĩ trong lòng, Vĩ nói ra, ta thật là không có tư cách chất vấn ngươi, nhưng là, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ liền như vậy khuất phục, ta là một cái nam nhân. sẽ không khuất phục. Hảo tiểu tử. Diệp Bắc mục đích lộ ra tinh quang, thầm nghĩ tiểu tử này thế mà còn muốn đoạt lại bản thân nam nhân thân thể, quả nhiên lập chí không nhỏ. Thế là Diệp Bắc cũng cho giờ phút này vi tôn trọng, lưu cho vĩ một cái quang huy sáng chói bóng lưng, sau đó nói ra, ngươi muốn đoạt lại bản thân tất cả, rất tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi đã khỏe, nhìn xem ngươi có thể hay không đoạt lại bản thân tất cả. Cái kia ánh sáng, tấm lưng kia, thanh âm kia, vi thân làm thiên chi tiêu tử, cho tới bây giờ đều là vĩ đại nhất cái kia, chỉ là lần này, hắn cảm thấy bản thân quá mức nhỏ bé, ở cái này nam nhân ý chí trước mặt, bản thân nhỏ bé như trong sa mạc hạt cát, gió thổi qua, khắp nơi đều là. Diệp Bắc trở về gian phòng của mình, ngồi nghiêm chỉnh vị ở không có khí lực, chữ lớn co quắp ngã trên mặt đất. Há mồm thở dốc, giống như lại không thở như vậy mấy khẩu khí, liền muốn nghẹn chết một dạng. Hắn nói ra, như thế kiêu hùng, trí tuệ như thế, thiên hạ to lớn, dĩ nhiên còn có như thế mâu thuẫn người. Trên mặt đất lạnh, có thể vĩ không có khí lực, nằm ngồi lâu. Nói câu nói kia, truy thuận người như vậy, cũng không tính là sự tình mất mặt, hơn nữa. Cửu vĩ mệnh số. Chương 21, biển sâu sợ hãi người chớ nhìn vĩ không có khí lực suy nghĩ tiếp xuống sự tình, mặc dù những chuyện kia mới là mấu chốt nhất. Cửu vĩ mệnh số thân làm cửu vĩ nhất tộc bí thuật, càng là yêu tộc tam đại chân giải, yêu tông đối với nó không biết hạ đạt bao nhiêu thủ hộ. Cái kia tối tăm bên trong yêu tộc đại năng, một mực lại nhìn lấy phần này bí mật văn, ở dưới tình huống như vậy, Diệp Bắc có thể học được cửu vĩ mệnh số, vấn đề này là một điều bí ẩn, vì muốn làm rõ ràng, có thể đầu óc thực sự quá mệt mỏi, vì nằm trên mặt đất bây giờ, cái này cứng rắn sàn nhà vặn thẳng vị phía sau lưng, lại chỉ cảm giác dễ chịu, vì cái này, cửu vĩ tộc đại thiếu gia, lần này mệnh lại so hạ nhân ti tiện hơn, cứ như vậy gắt gao ngủ thiết đi. Chỉ có trong đầu nghi hoặc, còn tại không ngừng xoay tròn, một mực liên tục. Vị nghi hoặc không giải, có thể cái kia tối tăm, ở vào ước vạn duy cân đo bên ngoài, không người có thể tính hắn nhân quả, biết rõ hai bên trong phòng phát sinh tất cả sự tình yêu tộc đại năng, hắn hiểu tất cả. Hắn không biết thân ở nơi nào, bên người chỉ có một mảnh đen kịt, cùng lộc cộc trong nước nổi lên thanh âm. Cái này trong bóng tối thanh âm, giống như là phá hủy người ý chí ma âm, nó đến từ biển sâu, đến từ cái kia không người đến qua lĩnh vực. Mảnh này hắc ám cũng không phải trong hư không hư vô, mà là biển sâu cụ hiện, nó hắc ám không phải đến từ hải thủy, mà là bởi vì ánh nắng cho tới bây giờ chưa từng giáng lâm qua nơi này. Thân ở biển sâu bên trong yêu tộc đại năng, hắn há miệng, cửu vĩ mệnh số chính là yêu tộc bất thế bí mật văn. Ta làm sao có thể để nó bị hắn ngoại nhân tùy tiện lấy đi, nhưng là ngươi sau lưng vị kia, cùng ta tộc có đại ân, cũng được, đã ngươi đã học được cửu vĩ mệnh số đệ nhất tầng, ta hôm nay lại đem thứ nhị tam tầng chuyển cho ngươi, cũng xem như ông vị kia đại ân. Yêu tộc đại năng, sau lưng mở ra, liên tiếp 9 đầu hỏa hồng sắc cái đuôi dựng ngược mà lên, mỗi cái đuôi đều có ngàn trượng, mỗi cái trên đuôi đều khắc không biết bao nhiêu yêu văn, ở nơi này dưới biển sâu, lại là sống sờ sờ chiếu ra một mảnh thần quang chiếu sáng sâu hải thần hồ thế giới. Cái kia lúc đầu tĩnh mịch biển sâu, sống. Yêu tộc đại năng chống lên mảnh này thế giới sau, trong miệng đọc lên yêu đạo thần chú, cái này chú văn ra yêu văn đại năng miệng liền hóa làm núi, yêu tộc lớn niệm thần chú có chừng trăm yêu văn, chú văn hóa đại sơn liền có hơn trăm tòa, núi này kéo dài ngàn dặm, ở biển sâu phía dưới quả thực là kiếm ra một đầu sơn mạch. Mỗi một tòa đại sơn đều đang phát sáng, đây là đang giúp yêu tộc đại năng thi triển có thể chuyển cửu vĩ mệnh số. Chín cái đuôi phát ra tức giận càng thêm khổng lồ, đem toàn bộ biển sâu chiếu lên càng sáng hơn. Đoạn, yêu tộc đại năng trầm giọng nói, hắn liều tiềm năng tu hành ra cái đuôi, trong đó hai đầu gắng gượng gãy mất. Yêu tộc đại năng không để ý gãy đuôi thống khổ, hắn nhìn xem đầu kia gãy đuôi, trong mắt có ngàn vạn yêu hồ vọng nguyệt chu lên. Hai đầu kia gãy đuôi, ở yêu tộc đại năng nhìn soi mói, không ngừng mà hóa hình, trở thành hai cái phấn điêu ngọc trác hài đồng, cung cung kính kính nhìn xem yêu tộc đại năng. Yêu tộc đại năng rốt cục thở dài một hơi, có thể sau một khắc, biển sâu bên trong lại chuyển tới một tiếng lộc cộc thanh âm này chuyển khắp đến cái này biển sâu đáy biển, giống như là cự thú ở gầm nhẹ, hoặc như là toàn bộ đáy biển liền là cự thú mở ra miệng lớn. Đi. Yêu tộc đại năng quát, hắn hồ ly thần quốc chớp mắt tạm đạm, sơn mạch đã không còn ánh sáng, còn lại bảy cái đuôi từ ngàn trượng chiều dài liên tục khô héo. Đáy biển phía dưới hắc ảnh hỗn náo, một toa lại một toa quỷ dị vật nhỏ, như quân đội một dạng quân kỳ nghiêm minh, chỉnh tề xuất hiện ở yêu tộc đại năng trước người. Bọn họ bên cạnh là như thực chất một dạng mùi máu tươi, nghe ngóng buồn nôn. Mà ở cái này phiến nhìn không thấy cuối cùng hắc ảnh sau lưng, là một cái hắc sắc con lươn một dạng sâu hải quái vật đồ vật, nó chiều dài muốn so yêu tộc đại năng ngàn trượng cái đuôi còn muốn to lớn. Con lươn quái vật thấy yêu tộc đại năng suy yếu bộ dáng, trong mắt đều là hoán độc, hắn nói ra, rốt cuộc đợi đến giờ khắc này, nếu như ngươi một mực dạng này kéo dài hơi tàn xuống dưới, chúng ta là bắt ngươi không có biện pháp, nhưng là hôm nay ngươi tiêu hao lớn như thế nguyên khí, chỉ vì truyền lại ra cửu vĩ mệnh số thứ nhị tam tầng công pháp, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Yêu tộc đại năng không khỏi cười to, cậu thả nhiều ngày, ta đã sớm muốn làm như vậy rồi, chỉ là cửu vĩ mệnh số ba tầng trước không thể gây mất truyền thừa, ta mới một mực nhận đến hôm nay, nếu là hôm nay chết trận, là ta mệnh số, ta không oán bất luận kẻ nào. Không oán bất luận kẻ nào. Con lươn quái vật rêu cất lên, ngươi có biết rõ, vì cái gì lại như vậy một mảnh vô ngần dưới biển sâu, ngươi sẽ gặp gỡ chúng ta. Yêu tộc đại năng con ngươi rụt co rụt lại, thân thể thế mà lạnh lạnh. Không sai, ngươi gặp gỡ chúng ta không phải trùng hợp, là có người đem ngươi bán cho chúng ta, người kia không phải ngoại nhân, đang là các ngươi đạo minh cao tầng. Con lươn quái vật từng chữ từng câu nói ra, ta thậm chí có thể nói cho ngươi hắn là ai, hắn liền là các ngươi đạo minh đạo tông đối phận càng bị kia, hỏa lòng chân nhân. Con lươn quái vật sau khi nói xong, gặp được yêu tộc đại năng hắc hóa một dạng ánh mắt, trong lòng xem như đem tức giận xảy ra nửa phần, hắn lại không nhiều lời, đối đáy biển cuốn lên gợn sóng, thành ngàn vạn trong biển mạch nước ngầm, hắc ảnh bầy cá đáp lấy mạch nước ngầm, có ngàn vạn đại quân hướng về yêu tộc đại năng tập sát mà đến. Yêu tộc đại năng đối mặt như thế trận thế, mảy may không hoảng hốt, nên kích mà lên, hiện lộ rõ ràng vô cùng thực lực, mà hắn trong miệng giận hô, hỏa lòng chân nhân, ngươi làm hại ta đạo minh, ngươi đáng chết. Huyết nhiễm đỏ biển sâu, cũng nhiễm đỏ mặt biển. Một ngày này, Bắc Minh Hải bên cạnh Tôn Trang, có người nhìn thấy một đầu ngàn trượng đuôi hồ ly bị vọt tới trên bờ. Cái kia dưới biển sâu, truyền ra truyền không ra biển sâu giận tiếng giống. Đau nhức, vĩ đại tiếng kêu, ngủ một đêm sàn nhà hắn, bị tỉnh ngủ Diệp Bắc một cước đạp tỉnh. Diệp Bắc trong mắt là nhìn sâu bọ một dạng ánh mắt, thực sự là muốn bao nhiêu ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ, thậm chí có xem thường, thầm nói cái này ra hỏa lớn ban đêm không chạy về phòng mình đi ngủ, ở ta ngoài cửa ngủ một đêm, đây là có ý tứ gì? Đang cùng ta cầu hay sao? Dựa vào, tăng bệnh ép thần cổ hiệu quả mạnh như vậy sao? Mới một ngày thì có lớn như vậy hiệu lực. Lại liếc một cái vĩ, Diệp Bắc nhẫn nhịn nghẹn bản thân quốc hoa, thầm nói đáng sợ, không thể để cho ra hỏa này dơ bẩn bản thân thân thể. Thúy Hoa cái này lười ra hỏa lại ỉ lại Diệp Bắc trong ngực, meo meo kêu, mặt miết lên bộ dáng, cái đuôi ở Diệp Bắc trong ngực vọt đi ra, quét Diệp Bắc hai bạt hai. Diệp Bắc bị cái này lười đồ vật tức giận đến nghiến răng. Vĩ không dám cùng Diệp Bắc tranh chấp, bằng không thì cái này lấy Diệp Bắc kiêu hùng tính cách, tất nhiên sẽ nhường bản thân khó xử. Vĩ một tay chống đất, xoay người lên, chống đất cánh tay loáng thoáng còn có chút đau, nghĩ đến tổn thương còn không có bị yêu thần thân thể hoàn toàn chữa cho tốt. Ban đêm muốn nghỉ ngơi mà nói, liền về gian phòng của mình hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không thì làm trễ lại một ngày hành trình. Diệp Bắc nói nửa câu đầu, nửa câu sau là ngươi gây để ý đến ta xa một chút được thôi. Vĩ trong lòng giật mình, đoán được đây là Diệp Bắc thân làm kiêu hùng đối với cấp dưới thống ngự chi thuật, đầu tiên là đánh bản thân dừng lại, nhường bản thân biết rõ cùng hắn chiến lệnh, không thể đi qua giới hạn giữa hai người chính và phụ quan hệ, lúc này lại quan tâm bản thân, là muốn lôi kéo bản thân tâm. Tỉ mỉ mồ hôi lạnh che kín vi cái chán, cái này Diệp Bắc thực sự là càng nghĩ, càng cho người cảm thấy sâu không lường được. Diệp Bắc nói ra, chúng ta đi địa phương. Chương 42, đạo phủ tắm mặt, tả thương, cái kia bị Trần Tô Tô đè xuống đất đánh qua nam nhân vi không dám không nghe Diệp Bắc mà nói, tất nhiên tối hôm qua có đi theo ở Diệp Bắc sau lưng dự định, liền nên đi thích ứng dạng này chủ tớ quan hệ. Vi hít sâu một cái, điều chỉnh mình tâm tính. Hôm nay là Thượng Thần Học Viện tiên sư giảng bài thời gian, Diệp Bắc lại làm cho bản thân đi theo hắn đi, cái này tiêu hùng, trong lòng đến cùng suy nghĩ một chút cái gì, Vi nhìn không thấu, thật nhìn không thấu. Hôm nay Diệp Bắc là ngày đầu tiên quay về Thượng Thần Học Viện, hắn trở lại trường thân thỉnh nếu là không có vấn đề mà nói, hẳn là bị hói đầu tiên sư phê xuống tới. Ngày đầu tiên trở lại trường, liền dám trốn hói đầu tiên sư khóa, Diệp Bắc là gan không thể không nói, rất béo tốt. Giảng đạo lý Diệp Bắc đã trải qua lần trước bị Hồng Lao tiên sư đổi học sự tình, hẳn là có chỗ thu liễm, không dám như thế trắng trợn mới đúng, nhưng là hôm nay sự tình, đối Diệp Bắc tới nói có chút đặc thù, hắn không thể không liều mạng bị Hồng Lao tiên sư đánh ra lòng đỏ chứng nguy hiểm, cũng phải trước tiên đem chuyện làm. Mặc vào một kiện cùng trước đó kiểu dáng một dạng vừa người đã bảo, đem tóc trải thành đại nhân bộ dáng, ai có thể nghĩ cái này dơ giấy mặn ngư đạo nhân cũng có như vậy người sờ vớt cầu dạng thời điểm. Đi thôi, thời gian này, hắn không sai biệt lắm cũng nên đến. Diệp Bắc ở khoa học kỹ thuật vòng tay phía trên xác định thời gian, nói ra. Vĩ đối tiếp xuống muốn đi nơi nào là hoàn toàn không biết gì cả, đành phải là đáp ứng, kỳ thật hắn nội tâm vẫn có chút sợ đến, hắn và Diệp Bắc khác biệt, hắn không thể thượng thần 50 ban như thế rác rưởi lớp học, mà là thượng thần nhất ban học sinh, bọn họ tiên sư tên là cô, muốn càng thêm khắc nghiệt, không giống như là Hồng Lao tiên sư có một thân khối cơ thịt, là chính thống bảo thủ đạo gia tiên sư, tiên phong đạo cốt, ghét nhất học sinh đến chế, hơn nữa thượng thần nhất ban quý củ. Nghiêm, Vĩ lần này trốn học, chờ trở về, sợ là muốn ăn không ít đau khổ. Vĩ nghĩ những chuyện này thời điểm, Diệp Bắc đã sớm mở cửa đi, nói thật, Diệp Bắc ngay từ đầu gọi Vĩ đi theo bản thân. Chỉ là khách khí, ai muốn đến người này một đêm liền biến thành một cái gai, bản thân như thế vừa gọi, liền nhất định phải cùng tới, nhường Diệp Bắc có chút nhức đầu. Hai người một trước một sau đi qua hành lang, một trước một sau đi qua cậu công đài, một trước một sau đi xuống lầu, cái này bầu không khí không khỏi mập mờ. Doa đến Diệp Bắc ôm lấy Thúy Hoa đều meo meo kêu lên, cái này ngốc miêu mới nhớ tới, bản thân điểm tâm còn không có ăn đây. Diệp Bắc cảm thụ không cần phải nói, cùng ăn một cái con rồi chết một dạng khó chịu, cảm thấy bản thân cúc hoa một mực bị người một mực đối. Vĩ thì là run rẩy kinh hãi, thầm nói cái này tu hành kích thiên cựu sát rơi xuống đất bắt hoang quyết mèo tại sao lại đều? Chẳng lẽ bản thân chỗ nào không làm tốt? Hai người một mèo, cất ba cái tâm tư, một đường đi ra côn luôn cảnh. Gác cổng kiêm bảo an hai phần chức vị đại gia, an mặc bản thân lão nhân ra trang phục ở, long đưa quả hương bù, nằm bảo an đỉnh giao động ghế dựa, từ bảo an trong đỉnh xa xa nhìn thấy Diệp Bắc ba người, không khỏi cười một tiếng, tiểu tử, ngươi rốt cục bước ra một bước này sao? Cùng ngươi sau lưng vị kia so, thế nhưng là đã chậm nhiều lắm. Bất quá, người trẻ tuổi lại người trẻ tuổi cách làm. Lão đầu tử cũng không tiện nói cái gì, chỉ là để cho ta gặp được ngươi phát sáng thời khắc a. Gác cổng đại gia ánh mắt tinh quang tăng gọn, không cầm quạt hương bổ tay nhanh chóng kéo ra ngăn kéo, vừa thu vừa phóng ở giữa, trong tay đạo đức kinh lại là đổi một bản. Thượng thần cường giả, lại là kinh khủng như vậy. Đông Hoa trên đường không có một người, người đều ở Đông giáo khu 50 tòa nhà trong tòa nhà dạy học. Duy chỉ có Diệp Bắc cùng Vĩ đi đến Đông Hoa trên đường. Cái này Đông Hoa đường phố, có phải hay không cùng bình thường có chút không giống? Vĩ cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi một câu. Diệp Bắc hồi đáp, là có chút không giống. Diệp Bắc thật sâu nhìn thoáng qua Vi nói ra, bình thường những cái kia trốn học đi ra tỉnh lữ chó đều không thấy. Nói câu nói này thời điểm, Diệp Bắc trong lòng đang phát run, cái này gây, hẳn là ám chỉ ta Diệp mỗ người cái gì. Vi nói ra, nếu là ta không có đoán sai mà nói, là yên ổn yến hội thiếp mời gây sự tình, nếu như Thái Một không có lầm mà nói, yên ổn cái kia gia hỏa vì trấn An Khang sự tình, muốn đem Thượng Thần Học Viện tất cả có danh tiếng học sinh toàn bộ mời đến Vi An Khang làm chứng minh, hiện tại Thượng Thần Học Viện đám học sinh, đại khái đều ở nghĩ biện pháp làm ra một phần yến hội thiếp mời a. Rất tốt, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Bác cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên cũng giả ra một bộ chính mình nhìn thấu tất cả bộ dáng, hoàn toàn không thèm để ý bản thân mê miễn phải chăng ở vào nguy hiểm. Vĩ trong lòng lần nữa cảnh giác, tâm đạo quả hiểu cái này tiêu hùng một dạng giá hỏa là đang thăm dò bản thân thân làm cấp dưới năng lực. Mỗi một cái động tác đều là tính toán, Vĩ kinh dị không chịu nổi, cái này nam nhân, lòng dạ đến cùng sâu bao nhiêu. Ngồi đi một bước, Vĩ trên người áp lực liền nặng một phần, Vĩ nghĩ mãi mà không rõ, ở Thượng Thần Học Viện ở vào dạng này một cái nhân tình hình phía dưới, tất cả mọi người đều ở hết sức nên đón hậu thiên yên ổn vì chiêu đãi hợi chư yến hội, Diệp Bác thế mà thờ ơ, thậm chí ngay cả Thượng Thần Học Viện khóa đều không hơn, hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì? Dựa theo Diệp Bác nói, ở yến hội cùng ngày, hắn thế nhưng là muốn đánh với hợi chư, hắn hiện tại như thế tản mạn không có chút nào hành động, chẳng lẽ lúc trước nói, chỉ là nói đùa mà nói hay sao? Vĩ sắc mặt khó coi, nếu như Diệp Bác lúc trước nói chuyện chỉ là chơi cười nhạo, hắn kiên quyết là sẽ không theo dạng này Diệp Bác, hắn vì ném không nổi loại người này. Vĩ liền cùng rất sơ nhất dạng, không hiểu rõ Diệp Bác đến cùng đang suy nghĩ cái gì, chỉ là xác định một kiện sự tình, cái này nam nhân nếu là chỉ có kiêu hùng lòng dạ không có kiêu hùng khí phách, hắn kiên quyết sẽ không theo Diệp Bác. Hai người trong bất chi bất giác, đi ra Đông Hoa đường phố, thậm chí đi ra Thượng Thần Học Viện, đi tới Thiên Đô thông hướng ngoại giới trời quỹ, quang tử đoàn tàu chạm đài. Gào thét quang tử đoàn tàu, ở rất xa địa phương liền phát ra gánh chịu 2000 lục trọng giáp trầm trọng thanh âm. Gió theo lấy đoàn tàu cùng nhau đi tới chạm đài, cửa xe mở ra, dòng người bỏ xuống. Vĩ cho tới bây giờ không có làm qua quang tử đoàn tàu, hắn xuất hành cho tới bây giờ đều là cưỡi trong tộc Nguyên Anh toa kỵ, cái này đáng giận đại thiếu gia. Bởi vậy, Vĩ hoàn toàn không biết Diệp Bắc đến dạng này hạ đẳng địa phương tới là làm cái gì, tăng thêm trước đó trong lòng một mực có nghi hoặc, lúc này không nhịn được mở miệng, vì cái gì đến nơi này? Hai ngày sau, ngươi không phải muốn đối phó hợi chứ sao? Cùng với đem thời gian mà nói ở chỗ này, không bằng đi thu thập hợi trừ tư liệu a. Ý miệng. Nhàn nhạt thanh âm từ Diệp Bắc trong miệng phát ra, thanh âm này vốn là không lớn, ở quang tử bản tàu dưới thanh âm, càng là mông lung nhỏ bé, nhỏ đến cho người nghe không rõ trình độ, nhưng lại dị thường có lực độ, cho người không dám không khuất phục. Diệp Bắc nhìn cái kia quang tử bản tàu, chỉnh lý chỉnh tề quần áo nói ra, ta muốn tiếp bằng hữu, không nên quấy rầy ta. Nói cho hết lời, Vĩ sợ hãi lui về sau một bước, quét sạch bản tàu, Diệp Bắc đợi đã lâu người đi xuống quang tử bản tàu. Một cái trên tay cầm thẻ nhỏ nam nhân, một bên ngẩng đầu xác nhận chạm đài, một bên xác nhận Diệp Bắc có phải hay không Diệp Bắc, hướng về Diệp Bắc đi tới. Diệp Bắc trong lòng có một loại mỹ diệu cảm giác, loại cảm giác này tựa hồ gọi là bằng hữu cũ trùng phùng. Diệp Bắc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chính hắn đều không có phát hiện, hắn nói ra, Tả Thương, ngươi đã đến. Chương 23, ta trí nhớ rất tốt, ngươi tin ta à, ngươi tin ta à, tuyệt vọng. Tả Thương cau mày, Diệp Bắc gọi hắn danh tự, nhường hắn rất mệt nhiễu, có chút chần chờ, hắn cầm lấy trong tay tờ giấy, lại xác nhận một phen. Tả Thương trên tay cầm tờ giấy, phía trên vẽ lấy Diệp Bắc chân dung, là một bộ mấy bút thủy mặc làm thành tiểu đồ sức. Tranh này nhỏ mặc dù là nhỏ, có thể tranh này đi ra đồ vật linh động dị thường. Diệp Bắc thần thái cử động, ngay cả ánh mắt bên trong cá ướp muối thần vận đều ở trong đó. Nhường Diệp Bắc giơ giấy đạo nhân hình tượng phảng phất sôi nổi trên giấy. Tả Thương lông mày dần dần giãn ra, hắn nhận ra gọi chính mình người là ai, là lao cá ướp muối Diệp Bắc. Người này hắn nên là rất quen, hắn cũng lộ ra cùng Diệp Bắc tương tự nhẹ nhõm cười. Ân, ta tới. Diệp Bắc cái này cá ướp muối tựa hồ có chút không có ý tứ, cảm giác đem bản thân bản ra người gọi tới, cũng có chút ra mặt dày. Hắn gãi gãi đầu nói ra, nghe nói ngươi gần nhất đi Bắc Minh Hải, như thế đem ngươi gọi tới, ngươi Bắc Minh Hải sự tình không có vấn đề sao? Tả Thương lông mày lại nhíu, hắn đem trong tay tờ giấy mở ra, trông thấy phía trên viết một chút đồ vật, nhớ xuống tới, trong lòng thở dài một hơi, giải thích nói ra, không sự tình, liền là lệ cũ đi vọt một vượt Long Môn, vọt tốt lúc đầu cũng phải hồi đạo phủ, ngươi nói có sự tình, ta liền thuận đường đến nhìn xem. Tả Thương chú ý tới Diệp Bắc đứng bên người người, hỏi một câu, a Diệp, vị này là? Ta giống như không quen biết ta. Diệp Bắc cho vị giới thiệu một cái, ngươi không quen biết hắn bình thường. Hắn là thượng thần bên này học sinh, cùng ta một tòa lầu ký túc xá, gọi là Vĩ, là chúng ta đạo minh yêu tông cửu vị nhất tộc đại thiếu gia, tính tình rất tối. Vĩ bị Diệp Bắc dạng này giới thiệu, hiển nhiên có chút bất mãn, hắn ho khan một tiếng, bất động thanh sắc nói ra, Diệp Vinh dạng này giới thiệu ta lời cũng quá mức tùy tiện, ta xem hay là ta bản thân tới nói đi. Vĩ nói như thế, tại hạ tên là Vĩ, chính là đạo minh yêu tông cửu vị nhất tộc đệ tử, Diệp Vinh nói ta là cửu vị nhất tộc đại thiếu gia, ta cũng không dám phủ nhận, dù sao gia phụ chính là cửu vị nhất tộc tộc trưởng, nói ta là cửu vị nhất tộc đại thiếu gia cũng không ổn. Nhưng là ta đồng dạng cũng là năm nay cựu vị nhất tộc trong tộc đại tái người chiến thắng, là có may mắn kế thừa cựu vị mệnh số yêu tộc, nghĩ đến coi như là có chút năng lực. Tả Thương không khỏi gấp nhìn chằm chằm Vĩ, con mắt hơi hơi nheo lại. Vĩ không khỏi trong lòng cười lạnh, đây mới là ta ra sân phương thức, vạn chúng chú mục mới là thiên chi tiêu tử phù hợp, cái này không biết rõ chạy đi đâu đi ra cùng nhà quê một dạng Tả Thương, chỉ có thể nhìn qua tự mình có ảnh ai thán. Vĩ không nhịn được nghĩ đến, để ta nghe một chút, ngươi đối Ngô sợ hai thán phục a. Chỉ nghe Tả Thương trịnh trọng nói ra, Vĩ, ngươi yên tâm đi, ta trí nhớ rất tốt, tuyệt đối sẽ không quên ngươi. A, Vĩ trong lòng giật mình, không minh bạch Tả Thương sợ hai thán phục phương thức biểu đạt, hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tả Thương lãnh nạo cười một tiếng, ngươi không cần biết rõ câu nói này là có ý tứ gì, ngươi chỉ cần biết rõ ta trí nhớ rất tốt là được rồi. Diệp Bắc cảm thấy hai người gặp manh mối có chút không đúng, cắt ngang hai người đối lại nói, Tả Thương, mặt khác mấy tên kia, gần nhất thế nào? hôm qua ban đêm liên hệ bọn họ, nhường bọn họ giúp ta bận rộn như vậy, bọn họ không có phản nản ta đi. Tả Thương lãnh nạo nói ra, cái này gọi là lời gì, ngươi sự tình liền là chúng ta đạo phủ tám mạn sự tình, đừng nói là thượng thần 12 địa chi, liền là chấp pháp đội cùng ngươi bốc lên, chúng ta cũng phải giúp ngươi. Tả Thương đem đầu nhất chuyển, hướng về phía vị nói ra, thi huynh đệ, ngươi có phải hay không cũng là nghĩ như vậy? Tự nhiên như thế. Các loại. Vĩ lúc đầu tương đối Diệp Bắc biểu đạt trung tâm, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hướng về Tả Thương hỏi, ngươi kêu ai thi huynh đệ đây? Tả Thương nhướng mày, ngươi không phải sao? Vĩ cái chán một cái toát ra hắc tuyến, ta gọi vĩ, thi phía dưới thêm một lông vĩ. Tả Thương thân thể chấn động, cư nhiên là lộ ra có chút trầm trọng, ta sai lầm sao? Thật xin lỗi. Bất quá ngươi yên tâm, ta lúc này nhớ kỹ ngươi, vĩ huynh đệ, ta sẽ không lại nhớ lộn. Diệp Bắc tiếp lấy nói ra, vĩ, ngươi là cựu vĩ nhất tộc đại thiếu gia, nhận biết nhiều người, ngươi hỗ trợ Tả Thương an bài một cái chỗ ở. Không có vấn đề. Thân làm yêu tông đại thiếu vĩ, tự nhiên một ngụm đáp ứng, hắn tự nhận là Diệp Bắc ra tay, lúc này ra chút sức, có thể ở Diệp Bắc trong lòng cho điểm lên cao rất nhiều. Tả Thương cười hắc hắc, ta ơn lão Diệp. Quay đầu lại là cười hắc hắc nói ra, cũng cảm ơn ngươi, ma huynh đệ. Không quan hệ, chuyện có bao lớn tỉnh. Chờ đã. Vĩ đột nhiên giống như là bị đạp cái đuôi mèo, lập tức kinh, con mẹ nó ngươi kêu người nào ma huynh đệ? Người nào là ngươi ma huynh đệ? Ngươi cả nhà đều là ma huynh đệ. Ta gọi Vĩ. Gọi Vĩ. Tả Thương méo méo nằm đấm, lúc này, Tả Thương cũng đã cúi xuống bản thân cao ngạo đầu lâu, hắn nói ra, thật xin lỗi, vị huynh đệ, ta lại làm sai rồi. Nhưng ta có thể lập thệ, ta sẽ không lại kêu sai ngươi. Ta nếu là lại kêu sai, liên để cho ta cả một đời tháng bất quá long môn. Ngươi lại tin ta một lần. Vĩ gặp Tả Thương nhận lầm như vậy thành khẩn, còn hạ nặng như vậy mình rủa, trong lòng cứng một cái, khít một tiếng, đến cùng vẫn là tha thứ Tả Thương trước đó vô lễ. Đông giáo khu quảng trường bên kia có chút nhà trò mướn, ngươi đi với ta, ta gọi người giúp ngươi tìm xem. Tả Thương lúc này nhớ tới một kiện sự tình cùng Diệp Bắc giảng, đúng rồi, a Diệp, ta từ Bắc Minh Hải trở về thời điểm, nghe nói một kiện sự tình. Sự tình gì? Tả Thương đội vàng lật lên trong tay cảnh, lật ra một chương hồng sắc 10 phần đáng chú ý tờ giấy. Sau đó đem bên trong nội dung chậm rãi niệm đi ra, Bắc Minh Hải Mộ Bi giống như mất đi một góc. Trước tiên cảm giác được thất thố tính nghiêm trọng là vĩ, hắn chính là cựu vị nhất tộc đại thiếu, đối thế giới cách cục có hiểu rõ, thật sâu biết rõ Bắc Minh Hải Mộ Bi đại biểu cho cái gì, hắn vội vàng vàng hỏi, "Chờ chút, chuyện này ngươi làm sao biết rõ? Là đạo minh cao tầng truyền ra sao?" Tả Thương nói ra, "Thi mau, ngươi đã quên, Long Môn ngay ở Bắc Hải Mộ Bi phụ cận, ta ở vượt Long Môn thời điểm, nhìn thấy." "Cái gì?" Tả Thương mở to hai mắt, "Ngươi ở Long trong môn nhìn thấy Bắc Hải trung ương Mộ Bi?" Ngươi đến cùng nhảy nhiều cao vị đưa. Chẳng lẽ ngươi càng qua Long Môn? Và cao bao nhiêu ta quên rồi, dù sao cũng không có vượt qua Long Môn, ta chỉ là mơ hồ nhìn thấy khối kia Mộ Bi. Vĩ con mắt, đạp được càng lớn, cũng như một dạng, giờ khắc này, hắn lại chưa hề nói Mộ Bi sự tình, hướng về Tả Thương gầm thét, ngươi nói ai là Thi Mao? Hai người đánh làm một đoàn, chỉ có Diệp Bắc ở một bên thấp giọng nhớ tới, không nói quái lực loạn thần, cái bia kia văn một góc, vì cái gì lại ở thượng thần? Vì cái gì lại ở tí thử trên tay? Vĩ lại cũng nhịn không được, xông đi lên liền cùng Tả Thương xoay đánh lên. Hai người lúc này còn tại hô khác, Diệp Bắc khuyên một câu, đều là bằng hữu, làm như vậy không tốt lắm, Tả Thương là yêu tông thủy tộc lý, trí nhớ chỉ cần 7 giây tả hữu. Nằm trên mặt đất lẫn nhau bóp hai người, vì đánh run một cái, biết rõ Tả Thương là thủy tộc, đột nhiên đáng thương nhìn Tả Thương một cái, không còn hoàn thủ. Diệp Bắc thì là tiếp lấy bạch trần, Tả Thương từng gần có một cái bạn gái, kết quả hắn quên bản thân bạn gái là ai, ngày thứ hai nhân ra tới tìm hắn, hắn coi là cái kia không phải bản thân bạn gái. Sợ bị bản thân bạn gái trông thấy có cái khác nữ sinh tìm đến bản thân, kết quả đối với người ta nói con dẹp rác rưởi là gì, hai người cùng ngày liền chia tay. Vĩ nghe đến độ muốn khóc, hắn nơi nào còn dám đang cùng Tả Thương dây dưa, quả thực là chịu Tả Thương hai quyền không có hoàn thủ, đem Tả Thương từ dưới đất đỡ lên, cho hắn vô vô trên người cho bụi nói ra, đừng nói nữa, về sau ngươi Tả Thương chính là ta huynh đệ, về sau người nào khi dễ ngươi, báo ta danh tự, ta bảo kê ngươi. Tả Thương nhíu mày, chờ chút, chúng ta vừa mới sao lại muốn đánh nhau? Vĩ nước mắt đều muốn rơi xuống, như thế thằng người, hắn thực sự là đời này đều lần đầu thấy. Hắn thân làm nhà giàu công tử, tất nhiên muốn giúp thằng xui xẻo này một thanh, không có việc gì, chúng ta là bằng hữu, vừa mới vật lộn đánh lấy chơi đây. Nguyên lai là dạng này a. Tả Thương lộ ra khai tâm thiếu dung, cảm ơn ngươi giải thích cho ta nghe a, mau thì. Vĩ cười hắc hắc, cũng không biết từ nơi nào móc ra một thanh 40 mét lớn lên đao nói ra, ta con mẹ nó vẫn là chém chết ngươi đi. Hống, hống. Hai tiếng gầm thét, Vĩ cùng Tả Thương lại chiến ở cùng một chỗ. Diệp Bắc im lặng trong lòng thầm nói, hai người kia tình huống gì? Một tiếng thu hán thanh âm ở Diệp Bắc bên tai vang lên. Diệp Bắc huynh đệ, nguyên lai ngươi ở nơi này à? Chương 24, khí vận vừa nói, cuối cùng cũng là thực lực người tới lưng hùm vai gấu, sinh đến so như còn rắn chắc, nông gia hán tử một dạng lớn trên mặt là chất phát tiểu dung, từ hoàng đồng học, luôn luôn có thể lại như vậy trùng hợp thời điểm gặp phải Diệp Bắc. Hai hàm răng trắng cùng một trương làm việc nhà nông đen thui vàng khuôn mặt, không biết làm sao đến, cho Diệp Bắc mang đến an tâm cảm giác. Đương nhiên, cái này an tâm cảm giác chủ yếu là so sánh vi cùng Tả Thương được đi ra, thật đúng là không phải từ hoàng có bao nhiêu đáng tin cậy, từ hoàng cái này ra hỏa có bao nhiêu không đáng tin cậy. 50 đám người còn có Diệp Bắc trong lòng đều là có bê số. Bất quá, vì cái gì lại ở chỗ này gặp gỡ Từ Hoàng, Diệp Bắc trong lòng có chút nghi hoặc. Diệp Bắc nếu là không có nhớ lầm mà nói, cái này đã là thứ hai lần đột nhiên cùng Từ Hoàng gặp, muốn nói lần thứ nhất gặp được, nói là trùng hợp còn có thể được, nhưng cái này lần thứ hai gặp được, cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích, ở trong đó sợ là có cái gì bí ẩn, khả năng. Diệp Bắc lấy lòng tiểu nhân độ đồ đần phúc, chẳng lẽ cái này từ hoàng ở dưới bản thân cái gì chú thuật? Một lần kia Diệp Bắc tu hành cựu vĩ mệnh số, thì có rất nhiều bí mật chú văn bị hàng ngoại trừ bên ngoài cơ thể. Nghĩ tới cái này, Diệp Bắc đối từ hoàng nổi lên nghi kỵ chi tâm. Người thành thật từ hoàng không trông thấy Diệp Bắc trong mắt nghi kỵ, hắn tới liền cao minh Diệp Bắc nơi này tìm Diệp Bắc mục đích. Diệp Bắc, nhanh cùng ta trở về, Hồng Lao tiên sư gặp ngươi không có tới đi học, rất tức giận, báo văn đồ lót đều muốn nổ, hắn để cho ta đi ra tìm ngươi. Diệp Bắc tiểu nhân lạnh lùng hỏi, muốn trở về có thể, nhưng ngươi nói cho ta, ngươi là làm sao tìm tới ta? Làm sao tìm tới ngươi? Tìm ngươi không phải liền là tùy tiện đi dạo hai vòng liền đã tìm được chưa? Từ hoàng sờ lên đầu mình, không biết Diệp Bắc sao lại muốn hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề. Từ hoàng sờ đầu thời điểm, rất rõ ràng, hắn sờ xong đầu sau, đầu phía trên tóc giống như so không có sờ phía trước ít đi rất nhiều. Tùy tiện đi dạo hai vòng. Diệp Bắc trong lòng hơi kinh hãi, hắn trong lòng nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, lúc này hỏi, Từ hoàng, ngươi có hay không tìm hơn người tính ngươi khí vận? Tính khí vận? Ngậy! Khí vận là chuyện gì xảy ra? Từ hoàng nói ra, chúng ta quê nhà trong ruộng không trồng vật này. Diệp Bắc hít thật sâu một hơi lãnh khí, hắn lần thứ nhất hiểu của mọi người thường xuyên nhắc tới một câu ý tứ, thiếu điểm khác biệt, không thể làm bằng hữu. Tương tự hiện tại tình huống liền lại quy khác biệt, không thể làm bằng hữu. Bản thân hỏi từ hoàng khó như vậy vấn đề, lấy từ hoàng não dung lượng nhất định là không hiểu được, thậm chí ngay cả khí vận là cái gì hoa màu mà nói đều hỏi đi ra. Diệp Bắc suy nghĩ liên tục, dùng một loại có thể hỏi, hắn như vậy hỏi, ngươi một ngày nhặt mấy lần tiền? Nhặt tiền? Từ hoàng sờ lên đầu, cái kia không phải mỗi ngày nhiệm vụ sao? Mỗi ngày nhặt ta? Diệp Bắc hai mắt vừa mở, khí thô một tờ, lại là cùng mất tâm như bị điên, hắn tiến lên một bước, níu lấy từ hoàng cổ áo, không, cái nào không ghen tị quát, cái kia ngoại trừ nhặt tiền, còn có công pháp bí tịch cái gì đâu? Ngươi nhặt lấy được sao? Từ hoàng bị Diệp Bắc hung ác biểu lộ hạ nhảy một cái, bất quá Diệp Bắc nắm chặt hắn quần áo, cũng không có động thủ, hắn cũng không để ý, chỉ là trả lời Diệp Bắc vấn đề, công pháp bí tịch loại này đồ vật làm sao có thể tùy ý nhặt được, ngươi đang nói đùa à, Diệp huynh. Nắm chặt từ hoàng cổ áo tay, để xuống. Diệp Bắc an tâm, nghe được từ hoàng số phận không có tốt đến loại trình độ này, cái này cá ướp muối lòng ghen tị lắng xuống. Lại nghe được từ hoàng nói một câu, bất quá, mặc dù rất khó nhặt, nhưng ta vẫn có thể mỗi tháng nhặt được một bộ, tháng này ta nhặt được ngũ cầm hí tàn quyển. Từ hoàng nói xong, còn khoa tay một cái ngũ cầm hí bên trong hình hổ, không thể không nói, gia hỏa này nhân thần công phu luyện được rất tốt, ngũ cầm hí bên trong hình hổ càng là sinh động, hình hổ có long khiếu thanh âm. Diệp Bắc là căn bản lười nhác nhìn từ hoàng sai bảo, nhấc chân liền là một ước. Từ hoàng cái này người thành thật, không có sở rõ ràng Diệp Bắc cái này tên giảo hoạt xáo lộ, tùy tiện chúng chiêu, bị Diệp Bắc đạp chúng hạ bản, bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Không phải nói Hồng lão tiên sư tìm chúng ta sao? Nhanh đi a." Diệp Bắc hung dữ nói ra, chẳng lẽ muốn ta bị đánh ra lòng đỏ chứng ngươi mới vui vẻ sao? "Đi." Từ Hoàng không kịp hỏi Diệp Bắc vì cái gì đã hắn, chỉ trên mặt đất hai người nói ra, hai người này làm sao bây giờ? Ngươi và bọn họ có phải hay không nhận biết ta? Từ Hoàng nói hai người, chính là nằm trên mặt đất lẫn nhau vật lộn vĩ cùng Tạ Thương, hai người này vật lộn là càng ngày càng tàn bạo, vì đen hai cái bánh mắt, Tạ Thương quần áo một đầu tay áo bị vĩ xé xuống tới. Diệp Bắc đối Từ Hoàng đề nghị suy tư một cái, nhưng là nội tâm lập tức liền bắt bỏ. Trên mặt đất hai người kia, một cái vĩ là tu hành cựu vĩ mệnh số yêu hồ đại thiếu, nhân thần cường đại một trận, không tốt chế phủ. Tả Thương là vượt long môn cá chép, nhân thần tu vi cũng không cần nhiều lời, nhân ra tiểu ngư cái đôi khả năng so bắp đuổi mình còn có lực đạo. Muốn chế phục như thế hai cái gia hỏa, khó khăn, khá khó khăn, hoặc là nói thẳng không có khả năng đều không có vấn đề gì. Tả Thương cái này gia hỏa, muốn không phải là trí nhớ chỉ có 7 giây, ban đầu là có cơ hội trở thành đạo minh 12 tạo hóa. Diệp Bắc nói ra, không cần phải để ý đến hai người bọn họ, hai người kia không dễ đối phó, chúng ta trước đi tìm kiếm Hồng Lao tiên sư. Từ Hoàng người thành thật rất là có nhiệt tình nói ra, không có việc gì, ta cùng bọn hắn hào hào trò chuyện chút. Từ Hoàng đi đến hai người bên cạnh, nhấc lên tư thế, địa bộ này rất kỳ quái, giống như là làm việc nhà nông lúc nhổ cỏ lúc tư thế. Từ Hoàng, Diệp Bắc trong lòng nhảy một cái, ngươi muốn làm cái gì? Hai người kia cũng không phải loại lương thiện, ngươi không muốn tùy ý. Mà nói còn chưa nói hết, Từ Hoàng đã gần đến xuất thủ. Hắn hai cánh tay cũng đã chuẩn xác không sai lầm trộn vào vi cùng Tả Thương trên cánh tay. Xong, đây là Diệp Bắc trong đầu, Từ Hoàng cái này đồ đần, tùy tiện xâm nhập vi cùng Tả Thương bật lộn, không chừng muốn bị hai người kia xé thành mảnh vỡ. Vĩ là kế thừa cựu vĩ mệnh số, thân cư côn lôn cảnh thượng thần ưu tú nhất học sinh, mà Tả Thương thì là năm đó kém một chút trở thành đạo minh 12 tạo hóa, niên niên đi long môn lịch luyện cá chép. Hai cái này ra hỏa, coi như là chơi bừa, cũng không phải kẻ khác có thể tùy tiện nhúng tay, lại càng không cần phải nói 50 ban xoa đẳng sinh. Diệp Bắc trong lòng tự nhủ bản thân hôm qua cũng xem như nhân thần nhập môn, không thể bạch bạch nhìn xem từ hoàng cái này người thành thật chết không có chỗ chôn, dự định xuất thủ cứu từ hoàng một cứu. Có thể Diệp Bắc còn không có xuất thủ đây, trước mắt một đạo long hình dài hành động vào mi mắt bên trong. Chương 25, đó là một vệt ánh sáng, ta có thể đuổi theo hắn sao? Cái này long hình trưởng hành Diệp Bắc đã từng nhìn qua, ở 50 trong ban thần ma chiến trường bên trong xuất hiện qua, cùng cộng công thần hình tranh phong, không phân trên dưới. Long hình trưởng hành triển khai, có thể cắt đứt thời không, đem cộng công thần hình từ má trái nói bên phải thân thể phân liệt hai nửa. Lúc kia, Diệp Bắc chỉ nhận ra cái này long hình trưởng hành uy năng, biết rõ hắn cắt đứt thời không, uy năng không cách nào đoán, lại chưa từng gặp qua hắn thần hình cùng bên trong. Cái này long hình trưởng hành cũng không phải vẹn vẹn chỉ có long hình đơn giản như vậy, dài hoành tả hữu chiếm cứ một hoàng nhất trắng hai đầu mãnh hổ, ở vào trên dưới tư thế, mở ra miệng lớn đối mặt. Thân hình bên trong bao hàm long cùng hổ, tranh phong cùng giằng co, long hình trưởng hoành ngăn cách hai hổ hình thành vi diệu cân bằng tựa hồ là giữa thiên địa chí lý, ít mà hai hổ quát tháo ngược đời, nhiều mà hai hổ hề bại suy sụp. Diệp Bác từng nghe nói từ hoàng thời gian trước lấy được lối đi nhỏ minh cao nhân truyền thụ một bộ long hổ quyền, có bản thân lý giải cùng cảm ngộ, Diệp Bác còn không có đặt ở trong lòng, có thể đợi đến hiện tại, biết rõ từ hoàng ngộ ra tới là bậc này độ vận, hắn chỗ nào có thể không chấn kinh. Vĩ cùng Tạ Thương, hai người bị từ hoàng bắt lấy cánh tay, Diệp Bác là thật choáng váng, hắn cũng không biết hiện tại tình huống là thế nào một cái tình huống, là nên làm lo lắng người thành thật từ hoàng hay là nên lo lắng Vĩ cùng Tạ Thương. Từ hoàng tóm đến Vĩ cùng Tạ Thương cánh tay, tóm đến càng ngày càng thực, khí vận hai cánh tay hướng lên trên nhấc lên. Diệp Bác trong lòng chấn động, coi là từ hoàng muốn xuất cái gì ngon chiêu. Từ hoàng đại đại tiếng uống nói, lao hắn đẩy xe. A a a. Từ hoàng eo trầm xuống, đem nặng trong lòng mới, liền định đem hai người trực tiếp nhấc lên. Diệp Bác nghe được từ hoàng một chiêu lao hắn đẩy xe, kém chút một ngụm lao huyết phun đi ra, hiện tại người trẻ tuổi đều như thế kích thích sao? Từ hoàng chiêu thức, tuy nói tên kêu cuốn hút, uy lực thì chân thật. Hắn sớm đã biến dị siêu thoát phàm nhân quyền pháp long hổ quyền, đem Vĩ cùng Tả Thương coi là hai đầu mãnh hổ, lấy tự thân là long hình dài hoành ngăn cách hai người, đem bản thân đạo siêu thoát ra ngoài. Từ hoàng hai tay tóm đến hai người cách mặt đất ba thước có thừa, tiếp lấy quát khẽ một tiếng, lao thụ bản căn. Trở tay như vậy ném đi, Vĩ cùng Tả Thương lăng không bay lên, từ hoàng cười hắc hắc, hai chân đạp một cái, như một quả như đạn pháo từ dưới đất bắn ra, tiếp lấy không trùng còn tại vật lộn hai người, đem hai người phân biệt gánh tại hai cái trên đầu vai. Chờ từ hoàng trở xuống mặt đất, trên vai hai đầu mãnh hổ lẫn nhau nóng nhìn mà không động thủ, từ hoàng vì cái kia long hình trưởng hành, ngăn cách hai người. Diệp Bắc đã bị từ hoàng một bộ tào thao tác sợ ngây người, từ hoàng cong hai đầu nặng đến 200 cân béo hổ, đều không mang theo đặc khí, hướng về phía Diệp Bắc nói ra, Diệp huynh, tranh thủ thời gian cùng ta trở về gặp Hồng Lao tiên sư, bằng không thì. Được, được. Diệp Bắc trong lòng cũng là sợ Hồng Lao tiên sư, lúc này đi thôi. Diệp Bắc nói xong chuyện nhấc chân chạy, trong lòng tự đủ không thể từ hoàng cái này cong hai người ra hỏa chạy cùng một chỗ, bằng không thì quá xấu xí người. Cũng may mắn hôm qua ban đêm Diệp Bắc nhân thần có đột phá, chạy bước đi như bay, lại đem khí vận, đơn giản như cá gặp nước. Diệp Bắc trong lòng không khỏi đắc ý, chính mình người thần công cũng không kém a bước đi như bay, tức giận bên trong có kim sắc. Trầm hậu thanh âm, Diệp huynh hảo công pháp a. Nghe được có người tán dương bản thân đắc ý chi công, Diệp Bắc càng là đắc ý, đó là tự nhiên, đây chính là. Dựa vào, ngươi có hai người làm sao còn đuổi đến lên ta? Diệp Bắc chửi lầm lên, cái này anh nông dân có hai người, thế mà theo sát ở Diệp Bắc sau lưng, cái này gọi là Diệp Bắc mặt mò hướng chỗ nào đặt. Không nói nhân thần tu vi phương diện bị từ hoàng hung hăng làm đủ, càng thêm trọng yếu, chung quanh học sinh dị dạng ánh mắt còn có lời đàm tiếu. Các ngươi nhìn, bên kia hai cái nam nhân giống như đang so liệu nhân thần tu hành a. Ở đâu là so đấu, rõ ràng liền là anh nông dân ngược đạo sĩ a, anh nông dân cong hai người còn có thể đi theo đạo sĩ sau lưng. Lời nói này thật sâu đau nhói cá ướp muối Diệp Bắc nội tâm, đau tận xương cốt. Diệp Bắc cười, lạnh lùng cười, hướng về phía từ hoàng lạnh lùng cười. Từ hoàng chỉ cảm thấy mình bị một loại nào đó không biết sinh vật để mắt tới, dù mình. Diệp Bắc hướng về phía từ hoàng nói ra, lão tử a, ngươi người này thần tu được không sai à, thế mà có hai người đều có thể theo kịp ta. Từ hoàng nhân thần tu vi rất mạnh, nhưng giờ phút này nhìn bộ dáng cũng không tính là nhẹ nhõm, hắn khiêm tốn nói ra, lão Diệp đừng nói cười, ta cũng liền liều mạng mới có thể đuổi theo ngươi, ngươi muốn là lại chạy được nhanh một chút, ta liền đuổi không kịp ngươi. Như vậy sao? Diệp Bác hướng lên trời lập thệ, bản thân chưa bao giờ có một khắc nghĩ như vậy ở nhân thần mới mặt mũi thắng được kẻ khác, chỉ có lần này. Diệp Bác nhìn thoáng qua chân của mình, nhìn thoáng qua đi theo bản thân vài chục năm chân, hôm nay liền là đem ngươi chạy phế đi, cũng không thể đang để cho từ hoàng cùng lên bản thân một bước. Cháy lên đi, chân ta a. Ở trong tuyệt vọng dãy rủa, đối trong nghịch cảnh thủy biến, hóa kén thành bướm. Diệp Bác chưa bao giờ cảm thụ qua bắp đùi mình có thể có như vậy lực mạnh lượng. Loại kia tốc độ gió chi tin, nhiều Diệp Bác đều muốn nhận không rõ mình. Mặc dù lớn giữa hai chân loáng thoáng truyền đến đau đớn, nhưng là tất cả đều là đáng, muốn hung hăng vượt lên từ hoàng một đầu. Nghĩ tới cái này, Diệp Bác cười lạnh liền không có dừng lại qua. Cái kia người thành thật vừa mới đã nói, tự mình cong lấy hai người có thể đuổi theo vừa mới bản thân cũng rất miễn cưỡng, hiện tại bản thân tăng thêm một đợt nhanh, nghĩ đến hắn đã bị bản thân bước xuống không biết cái nào xó xỉnh bên trong. Diệp Bác ngạo nghễ quay đầu, muốn nhìn một chút từ hoàng cùng bản thân kém bao xa, lại nghe thấy thở thở mạnh thanh âm. Anh nông dân từ hoàng vẫn như cũ đi theo Diệp Bác sau lưng, hắn lên tức giận không đón lấy tức giận, Diệp Bác huynh đệ làm sao đột nhiên ra tốc? Có thể mệnh chết ta, coi như muốn gặp Hồng Lao tiên sư cũng không thể vội vã như vậy a. Ngươi lại nhanh ta đều theo không kịp. Cái này, đồ chó này từ hoàng thế mà đuổi kịp bản thân. Diệp Bác trong lòng khóc lóc đau khổ. Bản thân hai chân đều muốn chạy gây mất, cái này nha có hai người còn có thể lại ở bên cạnh mình. Vừa mới còn lừa gạt chính mình nói liều mạng mới đuổi đến phía trên bản thân. Ngay tại lúc đó, Diệp Bác trong thai lại có không chịu nổi thanh âm truyền đến. Các ngươi nhìn a, người kia thật đáng thương ai, vẫn là chạy không qua có hai người anh nông dân. Giống như chân đều muốn chạy gây mất. Diệp Bác nghe được lời này, nổi giận, thật nổi giận. Coi như là chết, từ trên lầu nhảy xuống, hắn cũng không thể bại bởi có hai người từ hoàng. Đây là một lần cuối cùng cố gắng, Diệp Bác thầm nghĩ đến. Tiếp xuống hắn đem bày ra một loại từ đạo phủ tám mạn chết bản từ nơi đó học tới một loại này chạy không biết là chết bản tử từ nơi nào học tới đạo pháp, chạy năng lực cử thế vô song. Diệp Bác liền muốn dựa vào chiêu này đến vượt qua Từ Hoàng. Đi chết đi, Từ Hoàng. Diệp Bắc gầm rú một tiếng, như một lá cô hồng ở biển, tung bay ra ngoài. Tư Hoàng một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Diệp huynh đây là cái gì? Cắn răng một cái, chờ chút, ta phải đuổi theo Diệp Bắc hỏi rõ ràng. Chương 26, từ Nam đi đến Bắc, lại từ Bắc đi đến Đen, ha 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 ha, ngất hết sức điên cuồng ý cười. Diệp Bắc không biết có bao nhiêu lâu không có như vậy tùy ý cười qua, từ hắn mất trí nhớ sau đó, liền không có dạng này cười qua. Hôm nay, hắn Diệp Bắc chạy gây mất hai cái đùi, vận dụng từ đạo phủ tám mạn chết bản từ nơi đó học trộm đến thần bí bộ pháp, làm sao có thể thua Từ Hoàng cái kia anh nông dân. Cảm thụ bên thai bởi vì tốc độ quá nhanh mà gây nên lang liệt gió, Diệp Bắc hăng hái, trong lòng thầm nói, Từ Hoàng a Từ Hoàng, ngươi chính là kém ta nhiều lắm. Lãnh Nạo cười một tiếng, tiêu sái như Bắc Phương cô lang. Diệp Bắc ở Nhạc Dương lầu phía trước dừng lại thân thể, chân ở đỉnh chỉ chạy một khắc kia, đủ loại vấn đề lập tức hiện ra. Một đôi chân đầu tiên là giống chút vào chỉ một dạng, trầm trọng vô cùng, ngay sau đó là đau nhức cảm giác từ mỗi một cái trong tế bào tản ra, càng kinh khủng hơn nữa là, đầu khớp xương chuyển ra cọt kẹt vang thanh âm. Diệp Bắc nghe được tiếng kia cọt kẹt thanh âm là rất sợ hãi, tâm đều hung hăng nhảy một cái, hắn nói chạy phế chân đều muốn chạy qua Từ Hoàng, cũng chính là ngoài miệng nói một chút, nhưng không có thật muốn đem chân này chạy phế đi. Bất quá cũng may Diệp Bắc trước đó tu hành cửu vĩ mệnh số đệ nhất tầng, chiếm được nghịch thiên nhân thần đại đạo tiêu chuẩn cơ bản, nếu là thường nhân đem chân chạy trước dạng này, sợ là đã nguội. Có thể Diệp Bắc đem chân chạy thành dạng này, cũng liền đau chân đau sót, xương cốt còn kẹt vang hai tiếng, cái khác thí sự không có. Thậm chí chờ đau đớn biến mất, Diệp Bắc hai chân lại so với trước kia càng thêm cường đại. Bất quá những chuyện này, Diệp Bắc căn bản không thèm để ý, hắn hiện ở trong đầu toàn bộ là một kiện sự tình, kia chính là bản thân cuối cùng đem Từ Hoàng cái kia anh nông dân bỏ rơi rớt. Nghĩ tới cái này, Diệp Bắc khẽ miệng lại bật lên, không nhịn được muốn đắc ý a. Diệp Bắc quay đầu nhìn sang, muốn nhìn xem cái kia anh nông dân cách bản thân có bao xa, để cho bản thân lòng hư vinh lại một lần lấy được thỏa mãn. Quay người lại, một cái thô ráp đại thủ há miệng, một trương đen kịt hán tử mặt không biết từ nơi nào chui ra. Hô, hô, thở mạnh thanh âm. Diệp Bắc biểu lộ dần dần bặm mẻo. Từ Hoàng một cái tay khoác lên Diệp Bắc trên bờ vai, thật giống là muốn đoạn khí một dạng. Trên thực tế, hắn vừa mới đuổi theo Diệp Bắc cũng là dạng này một bộ dáng. Diệp Bắc huynh đệ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Diệp Bắc muốn khóc, thật muốn khóc. Ngươi hắn sao làm sao còn không có mệnh chết ta? A, Từ Hoàng kêu to một tiếng, thính giác tựa như ra ảo giác. Diệp Bắc huynh đệ ngươi còn muốn chạy? Thật không được chạy, ngươi lại chạy ta đều theo không kịp ngươi. Ra đi mẹ ngươi. Diệp Bắc không giúp đem Từ Hoàng dựng ở chính mình bả vai vào tay đẩy ra. Từ Hoàng bây giờ nói bất kỳ một cái nào chữ, hắn đều sẽ không tin tưởng, quỷ mới có thể cho rằng cái này rất thật chạy không nổi rồi đây. Diệp Bắc cảm thấy bản thân liền là bị cái này người thành thật lừa, nhìn như trung hậu, kỳ thực xấu bụng, đúng là vô sỉ. Từ Hoàng không minh bạch vì cái gì Diệp Bắc cùng hắn quan hệ liền không xong, có chút lo lắng, nói ra, Diệp Bắc huynh đệ, ta là sao rồi? Ngươi giống như có chút tức giận a. Diệp Bắc dần dần hắc ám lên, thử, ta vì cái gì sinh khí ngươi còn không biết sao? Tiểu tử, ta hôm nay xem như cùng ngươi đòn kiếm lên. Từ Hoàng hoàng loạn đạo, Diệp Bắc huynh đệ, chúng ta cũng không nên nháo cái gì bực yêu, muốn ồn ào xuống dưới, thật làm cho Hồng Lão Tiên sư nóng lòng chờ. Ta còn chưa kịp, ngươi nhất định sẽ bị Hồng Lão Tiên sư đánh đến lòng đỏ trứng đều đi ra, thảm không thể thảm đi nữa. Diệp Bắc lạnh cả tim, lại là ở Từ Hoàng một phen ngôn từ phía dưới, tưởng tượng ra mình bị Hồng Lão Tiên sư đánh ra lòng đỏ trứng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Vốn là đau nhức hai chân đã run một cái, kém chút quỳ xuống. Diệp Bắc hắc ám dần dần tối lui, hắn kinh khủng nhìn thoáng qua Từ Hoàng, cái này người thành thật, thật là một cái người thành thật sao? Hai người ở dưới Nhạc Dương lầu dừng lại có một hồi, cao ốc đỉnh, Hồng Lao tiên sư như đồng nôm đại trung thanh âm chạy ngược mà xuống, Diệp Bắc, ngươi cái này mê miễn con non, không trả nổi tới sao? Nhanh, đi mau. Diệp Bắc dắt lấy Từ Hoàng hướng trong lâu chạy, trong lòng tự nhủ trước khi chết cũng kéo một đệm lưng. Từ Hoàng đem thân thể một sự, không có bị Diệp Bắc túng động. Diệp Bắc quay đầu lạnh lùng chất vấn, Từ Hoàng, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn ta một mình đối mặt Hồng Lao tiên sư, bản thân chạy trốn hay sao? Từ Hoàng không có Diệp Bắc vô sỉ tình, đem trong lòng ý nghĩ nói ra, hai người kia làm sao bây giờ? Hồng Lao tiên sư nhưng không có nói muốn dẫn đi qua. Ngạch. Diệp Bắc cái này không lương tâm, thật đúng là đem Tả Thương cùng Vĩ quên đi, nếu không đem bọn họ thả trên mặt đất, hai người bọn họ sẽ vật lộn, sẽ không động. Diệp Bắc ra một cái mù chú ý từ Hoàng Diêu đầu Hoàng não, cái này chú ý không sai. Không sai, từ Hoàng người này so Diệp Bắc càng mù. Vẫn là mái nhà Hồng Lao tiên sư cho chú ý, đem thanh âm chuyển đến phía dưới, đều mang lên đến. Hồng Lao tiên sư lần thứ hai truyền âm, Diệp Bắc cũng không dám ở lâu dưới lầu, vẫn phải là chạy lên, bằng không thì Hồng Lao tiên sư cũng không phải sẽ thủ hạ lưu tình người. Từ Hoàng hưng phấn cười một tiếng, vẫn là Hồng Lao tiên sư có biện pháp, Diệp Bắc huynh đệ, lúc này chúng ta cùng lên lầu bậc thang, ngươi cũng không nên chạy. Ha ha. Khẩn trương dần dần ngưng kết, chuyển mà là một vòng bi phẫn. Cái này anh nông dân lại đang khiêu khích ta Diệp mẫu người. Diệp Bắc quả thực là lên cơn giận dữ, hắn trong lòng có hận à, hận này có thể so tiên nhân chi mệnh số, vô tuyệt kỳ. Ngươi muốn chạy đúng không? Diệp Bắc nói ra. Từ Hoàng sững sờ, không có a, ta muốn nói lần này không được chạy, hai ta chậm rãi đi lên. Diệp Bắc lúc này cũng đã vắng đầu, chỗ nào còn nghe lấy được Từ Hoàng nói cái gì? Trong miệng nói lung tung một trận, tốt, muốn chạy liền chạy, ngươi không muốn làm ta Diệp mẫu người sợ ngươi. Diệp Bắc lúc này cũng không để ý tới cái gì chân đau, hắn lần này liền kim sắc tức giận đều dùng tới, chỉ vì đánh đổ Từ Hoàng một lần. Đạo bào tay áo một trận vũ động, kim sắc tức giận từ Diệp Bắc trên người toát ra. Từ Hoàng đều lấy làm kinh hãi, kết cả lâm bà Diệu nói ra, kia, kia cho vàng. Diệp Bắc lại không nhiều lời, một cước bước ra, đang muốn phủ diêu mà lên, không nghĩ chân bên trong đau đớn càng sâu, chân gân đều cho rút được, lúc đầu chứng thực một cước không đạp trúng, ngược lại ở thang lầu phía trên đạp một cái không, phủ diêu mà lên không thấy, ngã xuống một cái ngã gục. Diệp Bắc xấu hổ phải là nhất thời khó thở công tâm, đầu óc càng thêm rối loạn, lập tức ngất đi. Anh nông dân từ hoang tiếp lấy một mặt một bước, hắn không cần đại não dung lượng suy tư một cái trước mắt tình huống, chân trái duỗi ra, dùng chân lưng đệm ở Diệp Bắc dưới thân, như vậy nhất câu. Diệp Bắc bay lên, không trung đánh cái lăn, rơi vào anh nông dân đầu vai. Tư Hoàng chỉ cảm thấy bản thân quả thực là một cái thiên tài, đắc ý mà khiêng ba người hướng trên lầu đi. Lại không biết, ở nơi này đi thang lầu trên đường đi, Diệp Bắc bị Tả Thương cùng Vĩ Béo đánh một trận. Chờ đến 50 ban phòng học, Tư Hoàng giữ cửa mở ra, Hồng Lao tiên sư, Lý Trường Thanh, Dở Dạ Cụ Lạ, A Khang, Tam Hùng, bọn họ đều ở, mà 50 ban những người khác lại không ở trong phòng học. Chương 27, hai bên đều không dễ làm, không bằng chúng ta chia đồng ăn đủ, âm hiểm mặt. Hồng Lao tiên sư phong thái vẫn như cũ, ăn mặc rộng thùng thình đạo bào, tráng kiện cơ bắp giấu ở dưới đạo bào mặt. Lao tiên sư tọa trấn bục giảng, sắc mặt có chút không tốt lắm nhìn, cái này sắc mặt nói âm trầm giống như cũng không phải âm trầm, nhưng coi như không phải âm trầm, nhất định là không tốt cảm xúc, nhất là Hồng Lao tiên sư hai đầu lông mày có vẻ nghiêm trọng, gọi người để ý ở 50 ban 6 vị học sinh, Lý Trường Thanh ở đám người trước nhất, giống như là một cái hoàn khố đệ tử, gõ chân bắt chéo ngậm xì gà, được rồi, cũng không có xì gà, chỉ có một cái chân bắt chéo. Lý Trường Thanh cứ như vậy ngồi ở đám người trước nhất, một bộ dẫn một nhóm tiểu đệ muốn ra ngoài đánh nhau lão đại bộ dáng. Dở Dạ Cụ lại che lại bản thân mặt, không dám nhìn đám người, đồ ăn, lần này hắn còn mang tới bản thân hai thanh sát trừ đao, trong lòng khát máu cảm giác càng tăng thêm, càng không dám nhìn người, đồ ăn. Tam Hung một mặt túm dạng, người lại chớ tới gần bộ dáng, còn kém ở trên mặt viết người xấu hai chữ, hiếm thấy đứng ở Lý Trường Thanh phải phía sau, chiếm giữ người khác sau lưng. An Khang đang cùng đằng sau vị trí, nàng gây quanh Tam Hung chuyện, Tam Hung mỗi người đều là một mặt khó chịu, thế nhưng là không có mở miệng gỡ trách Tam Hung, nhìn đến An Khang nói khi còn bé nàng là Tam Hung theo đuôi không phải lời nói dối. Tư Hoàng mới cửa vào, trở tay muốn giữ cửa đóng lại, môn bị người đẩy, 50 ban cuối cùng một người trình diện, Lý Trường Thanh theo đuôi chạy thì đến, cái kia trắng non xấu xấu nho nhỏ mang theo thâm hậu con mắt con mọt sách, trong tay hắn bưng lấy một chén trà ô long, đi từng bước một tiến đến. Con mọt sách đem trong tay cái chén đặt ở đại gia Lý Trường Thanh trên bàn, lúc này mới thở dài một hơi. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo Lý Trường Thanh đại gia nói ra, "Lý ca, trà vừa bật nhiệt độ." Lý Trường Thanh đại gia đưa tay đem chén trà bưng tới, nhấp một miếng, nói ra, "Ân, không sai, Tiểu Lăng, lúc này thật là nhiệt độ vừa bạn." Con mọt sách cũng đứng ở Lý Trường Thanh sau lưng đi. Lý Trường Thanh đại gia ở nơi này 50 trong ban chậm rãi thưởng thức trà, An Khang ở Tam Hung bên cạnh liễu ra liễu díu, Hồng Lao tiên sư đứng ở bục giảng, chờ đến Lý Trường Thanh đem uống trà xong. Hồng Lao tiên sư trầm thấp lấy thanh âm nói ra, "Nói chính sự đi." Lý Trường Thanh gãy mắt, Tam Hung thu liễm hung tướng. An Khang nghe Hồng Lao tiên sư muốn nói cái gì? Hồng Lao tiên sư thẳng thắn nói ra, "Các người là muốn cùng 12 địa chỉ đối đầu sao?" An Khang không có mở miệng, Tam Hung không có mở miệng, người đọc sách Lý Trường Thanh mở miệng, "Hồng Lao tiên sư nói như vậy cùng trên thực tế có chút sai lệch, chúng ta cũng không có muốn cùng 12 địa chỉ đối đầu ý tứ, chỉ là muốn cho An Khang tranh thủ một cái tiến vào Thiên Phụ Quốc độ cơ hội." Tiến vào Thiên Phụ Quốc độ cơ hội. Hồng Lao tiên sư con mắt đều không nháy mắt một cái, hắn nhàn nhạt nói ra, "Nếu như chỉ là vì loại này sự tình, các ngươi không cần phải tham gia chuyện này, An Khang tiến vào Thiên Phụ Quốc độ sự tình, ta tự nhiên sẽ an bài. Nhưng các ngươi, ta muốn các ngươi tự mình tới cửa cùng hợi chư xin lỗi, đồng thời đem mèo đưa đến trên tay hắn." Lý Trường Thanh nghe được Hồng Lao tiên sư có thể an bài Thiên Phụ Quốc độ sự tình, hắn mảy may không có giật mình, chỉ là nói ra, Hồng Lao tiên sư như thế nói có phải hay không có chút ít để lại tố, cùng địa chi vị hợi chư nhân sự xử lý, hữu đạo minh yên ổn thay chúng ta xử lý, làm sao đến mức này. Hồng Lao tiên sư vẫn là dùng đến nhàn nhạt thanh âm nói chuyện, lại không thể nghi ngờ, từ 5 năm trước lên, Thượng Thần cao tầng quyết định nhường 12 địa chi quản lý Thượng Thần học viện, cả thân học viện quy củ cũng sớm đã trở trời rồi. Nơi này đã sớm không còn là tháp ngà, mà là toàn bộ thế gian một cái ảnh thu nhỏ. 5 năm trước, 5 vị tiên sư chống lại 12 địa chi chỉ lệnh, Thượng Thần 12 địa chi mạo tỏ xuất thủ, đem 5 người đưa tay chém giết, thế gian không có người vì 5 vị này tiên sư nói chuyện, cho dù là bọn họ phía sau thực lực, 12 địa chi quản lý Thượng Thần học viện năm thứ 2, 12 địa chi học ở tế sống 30 vị học sinh không nghe lời học sinh, không một người còn sống. Mà 16 niên đại, Thượng Thần Đông giáo khu 17 ban, bị 5 vị 12 địa chi liên thủ xóa đi. 12 địa chi, bọn họ không chỉ có đại biểu cho Thượng Thần thế hệ này xuất sắc nhất 12 học sinh, đồng dạng cũng là Thượng Thần đời sau người nối nghiệp, Thượng Thần trong học viện, không có người có thể phản kháng bọn họ. Hắn không giống trước đó Lư Nguyên, chỉ cần ở Thượng Thần, không có bọn họ làm không thành công tình. Các người nếu như có thể suy nghĩ minh bạch, liền nghe ta khuyên bảo, không cần tham gia việc này. Vài đoạn chuyện cũng bị Hồng Lao tiên sư nhào nặn cùng một chỗ, quả thực có chút dọa người. Có thể Lý Trường Thanh cũng sợ, hắn chỉ là nhàn nhạt nói ra, Hồng Lao tiên sư muốn nói như vậy, ta cũng tương tự có thể nói ra mặt khác một chút thú vị sự tình, đồng dạng là Thượng Thần 12 địa chi sự tình. Thượng Thần học viện thực hành 12 địa chi quản lý học viện đệ nhất năm, mặc dù có 5 vị tiên sư chống lại 12 địa chi sinh tử đạo tiêu, nhưng là đồng dạng cũng có một vị tên là Hắc Động Quang Tử thời đại siêu năng lực giả tiên sư, bởi vì phẫn nộ 12 địa chi quản lý, giết trong đó một vị 12 địa chi, thoát đi mà đi. Tiên sư nói 4 năm trước có 50 vị học sinh bị 12 địa chi sát hại, có thể khi đó cũng có một vị tên là Trường Quân Bảo đạo nhân lấy chặt cây giết đã từng đệ tam đại tí thử. 16 năm Đông giáo khu 17 ban bị diệt trừ, nhưng là cùng một thời gian, thượng thần đông giáo khu nhất ban kết thành hoàn chỉnh độ nhân kinh, chôn giết lúc ấy sát hại đông giáo khu 17 ban ba vị chủ mưu, theo thứ tự là đời thứ tư dân hổ, thân hầu, dậu kê. Thượng thần 12 địa chi vị, là bắt chước đạo minh 12 tạo hóa cùng thất nhạc viên 12 cung hoàng đạo sản phẩm, có thể phát triển thời gian quá ngắn, bản thân tồn tại cũng không ổn định, quyền lợi mặc dù cũng có, nhưng là rõ ràng không có lớn như vậy, chân chính cầm quyền thượng thần, vẫn là đám kia lão gia hỏa, những chuyện này, ta đều minh bạch. Hồng Lao tiên sư hít sâu một cái. Lý Trường Thanh thành đạo minh thánh tông đương thời thánh nhân, hắn đọc thuộc lòng thánh tông 3000 sách bí mật văn, lại liên tục hấp thu lập tức tu đạo giới tri thức, luận đến biện thuật, không người đưa ra tà hữu. Ngươi là thật sự muốn cùng hợi chư đối đầu sao? Lúc này 50 ban tất cả mọi người về phần hiểm địa. Lý Trường Thanh từ trên chỗ ngồi lên, chắp tay nói ra, học sinh không dám, nhưng là học sinh có thể hướng tiên sư cam đoan, yên ổn đến hội, tất nhiên chỉ có chúng ta mấy người, có thể bị nhớ kỹ cũng chỉ biết có chúng ta mấy người. Chỉ có các ngươi mấy người. Hồng Lao tiên sư không khỏi cười lạnh, ngươi nói dễ dàng, ngươi cầm cái gì cam đoan? Tính mệnh của ngươi. Bọn họ mấy người tính mệnh. Vẫn là 50 ban đông đảo học sinh tính mệnh. Không phải ngươi Lý Trường Thanh thuận miệng nói liền có thể quyết định. Ngươi muốn cầm cái gì cùng ta cam đoan? Hồng Lao tiên sư dùng bàn tay hung hăng vỗ một cái bàn giáo viên. Ầm. Xa ở Thượng Thần Học Viện mấy chục dặm địa ngoại Câu Nô Sơn, trong truyền thuyết nơi này là ác thú thao thế trụ sở, cũng vang lên như thế một tiếng vang thật lớn. Câu Nô Sơn đỉnh núi, có một gian cỏ tranh dựng thành đơn sơ phòng nhỏ, mà nổ mạnh chính là từ nơi này truyền ra. Cỏ tranh trong phòng làm lấy một người, đứng đấy một người. Ngồi là cái kia lần trước cùng Lữ Nguyên chạm qua mặt bụng vệ ăn ngon đạo nhân, hắn bị Lữ Nguyên gọi là hợi trừ, đã từng một ngụm nuốt ăn đầy trời tiên linh chất ấy, tịnh xưng nó là thao thiết bữa tiệc lớn. Một người khác, cũng chính là đứng đấy bị kia, chính là làm ra nổ mạnh nam nhân. Trên người hắn có diêm la sát khí, tựa hồ không là sống ở nhân gian sinh vật, hắn cánh tay bên trên có hình xăm, là thanh diệp ủy. Hắn nhãn thần bên trong là người trong hoàng tuyển mới có tử vong, hắn thanh âm lạnh lẽo, như kiểu lũ thổi tới âm phòng, đang thét gào lấy, hợi trừ, ngươi không có tư cách cự tuyệt ta. Lần này đến hội, ngươi đi cũng phải, không đi cũng phải đi. Dứt lời, hình xăm nam nhân trên người diêm la sát khí càng thêm nhìn chăm chú, tựa như trở thành thực chất, thiên địa đều hối tối xuống, đem cái này coi như được tốt Câu Nô Sơn đỉnh núi phong cảnh quay đến rối loạn. Hợi trừ đối mặt hình xăm nam nhân uy hiếp, một mặt không quan tâm bộ dáng, làm sao? Vị kia hiện tại ngay cả ta đều muốn quản. Hình xăm nam tử nghe được hợi trừ trong miệng đối với cái kia vị khinh thường, càng thêm nổi nóng, có thể trên người hắn giết tần lóe lên, người bình tĩnh lại, nói ra, hợi trừ, vị kia cũng đã lên tiếng, hắn nói nếu là lần này sự tình ngươi chính là không chịu xử lý, vì ngươi bọn đệ đệ kéo dài tính mạng sự tình liền miễn đi. Hơn nữa, hắn cũng lại sẽ không vì đệ đệ ngươi nhóm tính bất kỳ lần nào bệnh. Nghe thấy được nắm đấm siết chặt, xương cốt lạc lạc rung động thanh âm. Hình xăm nam nhân gặp hợi trừ bộ dáng này, xem như ra khẩu khí, hắn cười lạnh nói ra, thật là không có người nào dám quản ngươi hợi trừ Lý Xích Bách sự tình, từ ngươi trở thành 12 địa chi đã qua một năm, không có làm hơn nửa kiện 12 địa chi nên làm sự tình, nhưng là duy chỉ có lần này, ngươi muốn là lại không độc thủ, vị kia không có khả năng lại dễ dàng tha thứ ngươi. Làm sao một cái không tha thứ? Lý Xích Bách nheo mắt lại. Hình xăm nam tử nói ra, ngoại trừ trước đó nói sự tình, vị kia còn muốn ngươi dùng để phẩm vị mỹ thực lưỡi của thần. Xem như nhiều năm như vậy đến đối với ngươi đơn tài bồi.